Thiếu Lâm tự ngoài sân môn, giờ phút này không một vị tăng nhân trấn thủ, liền quét liên tục địa, đồng hương, sư tiếp khách bọn người, đều được an bài tiến trong chùa hậu viện. Giờ khắc này, Thiếu Lâm tự sơn môn mở rộng, cũng chỉ vì chờ đợi Chu Ất vào cuộc. Móng ngựa cộc cộc tiếng vang bên trong, Chu Ất đi tới ngoài cửa lớn. Hắn căn bản cũng không có xuống ngựa, cứ như vậy cưỡi ngựa tiến vào Thiếu Lâm tự trong cửa lớn. Cũng liền tại hắn tiến vào đại môn về sau. Kẹt kẹt thanh âm vang lên, Thiếu Lâm tự đại môn bị đã sớm mai phục tại người gác cổng bên trong các hòa thượng nhanh chóng đóng lại. Đồng thời, Thiếu Lâm tự vách tường các nơi đều đứng đầy cầm gậy gỗ võ tăng. Thiếu Lâm tự ngoài sơn môn đã không trấn thủ người, theo đuôi đi lên người trong giang hồ đều là khiếp sợ nhìn xem cái này đóng chặt Thiếu Lâm sơn môn, cùng vách tường kia bên trên đứng thẳng lít nha lít nhít võ tăng nhóm. Giờ khắc này, Thiếu Lâm tự phảng phất thật đã trở thành tường đồng vách sắt đổ bê tông thành nhà tù. Một con chim nhỏ chỉ sợ cũng đừng nghĩ từ cái này trong chùa bay ra ngoài. Đối với Thiếu Lâm tự đến nói, Chu Ất khả năng cũng là gần ngàn năm đến một cái duy nhất đáng giá bọn hắn như thế thận trọng đối đãi người. Thiếu Lâm tự đại hùng bảo điện trước đó là đá cẩm thạch xếp thành quảng trường, lấy Thiếu Lâm phương trượng đại bi thiền sư cầm đầu mấy trăm tên Thiếu Lâm tăng nhân đều là như là thiền định đứng ở nơi đó lặng lặng mà nhìn xem cái kia cưỡi ngựa thanh niên áo trắng. Theo cộc cộc tiếng vó ngựa, Chu Ất đi tới đại bi thiền sư trước mặt. Ngươi chính là Thiếu Lâm phương trượng. Chu Ất nhìn xem ở giữa nhất cái này tiểu tụy lao tăng. Tiểu ma đầu, bên ta trượng sư huynh trước mặt, ngươi lại còn dám như thế kêu căng vô lễ, còn không mau mau xuống ngựa. Tính tình táo bạo liễu sân giận dữ hét. Chu Ất lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. A-di-đà Phật, lao tăng chính là. Đại bi thiền sư chắp tay trước ngực, như la hán mắt túi xuống bộ dạng phục tùng trầm tĩnh. Hắn hỏi, các hạ, chính là Chu Ất đi. Chu Ất nói, là ta. Đại bi thiền sư lần nữa miệng tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật, xin hỏi các hạ, ta khổ hạnh sư đệ, là có hay không vì ngươi giết chết? Chu Ất dứt khoát nói ra, là ta. Nghe nói Chu Ất chính miệng thừa nhận việc này, lập tức, trong Thiếu Lâm tự cái khác tăng nhân lửa giận lên Tu Di Sơn. Đại bi thiền sư trầm mặc chốc lát. Đã các hạ đã chính miệng thừa nhận, như vậy, nhưng có chuẩn bị kỹ càng đối mặt Thiếu Lâm tự hàng mà thủ đoạn. Chu Ất bật cười lớn, lê mê chậm chạp, muốn lên liền cùng lên đi. Nói như thế nói nhảm nhiều làm cái gì? Đại bi thiền sư lại mặt không đổi sắc, khuôn mặt trầm tĩnh nói, đã như vậy, vậy liền mời thí chủ chứng kiến Thiếu Lâm chi la hán trận đi. Nói xong. Lập tức, quảng trường bên trong, trọn vẹn 100 số 0 trăm vị thân thể cường tráng, như là hổ lang võ tăng xuất hiện, chỉ là nháy mắt, liền vây quanh Chu Ất. 108 la hán trận. Đã khải trận. Đại bi thiền sư nhìn xem bị vây lại Chu Ất, mắt lộ ra thương xót mà nói. Các hạ yên tâm. Thiếu Lâm tự chính là Phật gia thanh tịnh địa, tuyệt sẽ không sát sinh. Cái này 108 la hán trận phía dưới, sẽ chỉ đem thí chủ một thân sở học hủy bỏ, làm cho không thể lại nguy hại giang hồ. Về sau, chúng ta sẽ đem võ công tấn phế thí chủ mang đến Thiếu Lâm sau núi Kim Cương Động khô tỏa mở giáp, lấy tiêu tội nghiệt. Chương 43, trận phá. Nghe được Thiếu Lâm phương trượng lời nói này, Chu Ất khịt mũi cười một tiếng, một đám ngụy quân tử, dối trá để người buồn nôn. Không giết người. Lại dùng chính là so giết người ác độc phương pháp. Mà Liêu Sơn giờ phút này lại là cả giận nói, tiểu ma đầu, còn dám khẩu xuất cùng nôn. 108 võ tăng, các ngươi đang chờ cái gì, nhanh chóng đem cái này tiểu ma đầu võ công phế bỏ, rồi sau đó giao cho ngã Phật tịnh hóa tội lỗi của hắn. 108 vị tăng nhân đồng nói, vâng. Đây là như sấm rung mạnh hét lớn, 108 vị võ tăng cùng kêu lên quát một tiếng, chấn động đến trên quảng trường này lá rụng cùng bụi đất đều rì rào phát run. 108 tiếng người âm chi hùng hậu, để chỗ thân với ngoại sơn môn những cái kia người trong giang hồ đều là run lên trong lòng run, nhao nhao một mặt sợ hãi nhìn xem kia đóng chặt sơn môn. Quả nhiên là 108 la hán trận xuất thủ. Chu Ất chết chắc. Lại nói, trong chùa trên quảng trường, 108 vị võ tăng nhận được mệnh lệnh, lại không trì hoãn, 108 đạo côn ảnh từ bốn phương tám hướng quét tới, cơ hồ kín không kẽ hở đồng dạng, mang theo để người tuyệt vọng dày đặc thế công. Cùng lúc đó, Chu Ất cũng nháy mắt xuất kiếm. Côn ảnh đánh tới. Chu Ất phi thân xuống ngựa, lướt về phía lân cận hơn 10 vị tăng nhân. Để công hướng trên lưng ngựa kia hơn 10 đạo côn ảnh rơi vào không trung. Hắn lên tay một kiếm bình gọt mà ra, như là một giải lụa. Nhưng mà, kiếm còn chưa chờ chạm đến kia côn ảnh, kia hơn 10 vị tăng nhân liền ăn ý hướng lùi lại một bước, cùng lúc đó, phối hợp khăng khít còn lại tăng nhân, nắm lấy cơ hội, bước nhanh về phía trước, từ phía sau cùng trái phải, chặt chẽ công tới. Liêu Sơn thấy thế cười lạnh nói, coi như kiếm của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người địch mà thôi, làm sao có thể tại ta trong chùa 108 đệ tử vây công hạ lại quát tháo. Thiếu Lâm tự la hán trận, lợi hại không chỉ là nhân số, còn có phối hợp. La hán trận, đã tên là trận pháp, tự nhiên là có được trận thế biến hóa huyền diệu. Cái này 108 người tại trong chùa võ công khác đều không luyện, cũng chỉ chuyên môn luyện phục ma côn pháp cái môn này võ công, không chỉ có như thế, bọn hắn hành tẩu ở nằm đều tại trải qua nhiều năm lâu ngày bồi dưỡng hạ, đạt đến đáng sợ nhất trí trình độ, thậm chí với cái này 108 người ăn ý trình độ không người có thể so sánh. Dạng này một tòa đại trận, tựa hồ đã thoát khỏi 108 người bên ngoài, sống lại, trở thành một cái tập hợp 108 võ tăng chi lực trước nay chưa từng có một cái cao thủ khủng bố. Bất kỳ một cái nào tăng nhân xuất hiện nguy cơ, liền có cái khác tăng nhân phối hợp chặt chẽ đến hóa giải. Những này tăng nhân mặc dù mỗi người bất quá nhị lưu cao thủ, nhưng là 108 người cộng lại, phối hợp vô gian chi hạ, uy lực phát sinh kinh khủng bao nhiêu thức tăng trưởng. Trên quảng trường, côn ảnh, kiếm ảnh, thân ảnh, tăng ảnh không ngừng lấp lóe, xuyên hoa hỗn loạn. Không bao lâu, cũng đã là chén trà nhỏ công phu quá khứ. Như thế lâu thời gian, Chu Ất thậm chí ngay cả một lỗ hổng đều không có mở ra, không chỉ có như thế, kiếm của hắn lại từ đầu đến cuối đều không thể đủ rơi xuống bất kỳ một cái nào võ tăng trên thân. Kiếm của hắn vốn nên là chớp mắt lấy người mệnh. Nhưng, vậy mà tại nơi này hoàn toàn vô hiệu. Tòa trận pháp này, liền tựa như bông dương đại hải không có kẽ hở. Chu Ất đâm ra đi mỗi một kiếm, đều rất giống một khối rơi vào trên mặt biển cục đá đồng dạng, không chỉ có mảy may là không nổi gọn sóng, ngược lại sẽ nên đón cuồng đảo cự lãng phản công. Trận pháp này, thật là đã đem chúng nhân chi lực phát huy đến cực hạn, như một cái đại ma bàn đồng dạng, sẽ thời gian dần qua mài rơi Chu Ất tinh khí thần, để hắn khí lực bị tiêu hao sạch sẽ, rồi mới mặc người chém giết. Cửa miếu bên ngoài. Mấy cái này người trong giang hồ nhìn không thấy bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ có thể nghe loáng thoáng bên trong côn ảnh tiếng xé gió dày đặc như sấm. Một số người lối ra suy đoán nói, Thiếu Lâm tự La Hán đại trận đã xuất, ta đoán Chu Ất tuyệt đối kiên trì không được một nén hương canh giờ. Ta cũng là cho rằng như thế, kiếm của hắn mặc dù có thể nháy mắt lấy đi bất kỳ một cái nào tuyệt đỉnh cao thủ tính mệnh. Nhưng là, đối mặt 108 cái phối hợp khăng khít Thiếu Lâm võ tăng vây công, lợi hại hơn nữa kiếm, cũng là không thể đồng thời đâm chết 108 người. Coi như hắn muốn mạo hiểm đột phá, kéo ra tới một cái lỗ hổng, nhưng từ bốn phía bát phương vây quanh hắn võ tăng nhóm lại sẽ không cho hắn cơ hội. Nói rất đúng, hắn như lựa chọn một cái phương hướng phá vây, tất nhiên đụng phải những vị trí khác võ tăng tập sát, một khi hơn 10 đầu côn ảnh rơi vào trên người, coi như Diệp Cô Thành hoặc Tây Môn Suy Tuyết, cũng sẽ bị nháy mắt đánh gân cốt cố gãy. Ai, người này vẫn là quá cuồng vọng, tuổi còn rất trẻ. Ai bảo hắn trêu chọc Thiếu Lâm tự đâu? Có người cười lạnh nói, kỳ thật, tại ngày đó chân bảo các bên trong hắn giết Khổ Hạnh đại sư trong nháy mắt đó, ta liền biết, hắn tất nhiên sẽ rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Không biết sống chết tiểu tử, hôm nay liền muốn tại giang hồ xóa tên. Trên quảng trường, Thiếu Lâm tự mấy vị thần tăng cùng thủ tọa đều lạnh lùng nhìn xem La Hán trận bên trong bị dần dần áp chế Chu Ất. Liêu Thiển cười lạnh nói, lại có thời gian uống cạn chung trà, hắn tất nhiên khí lực hầu như không còn, chạy không khỏi bị loạn côn ra thân. Xương cốt đứt gãy cục diện. Cái khác thủ tọa cùng thần tăng, cũng là như thế cho rằng. Bàn Nhược Đường thủ tọa không miệng tuyên Phật hiệu, theo sau chắp tay trước ngực, mắt túi xuống nói, hôm nay, cũng coi là Thiếu Lâm vì võ lâm trừ bỏ một cái tai họa, thiện hay, thiện. Nhưng mà, ngay tại hắn cuối cùng nhất một chữ chưa thể phun ra miệng lúc. Cười to một tiếng từ trong trận truyền ra. La Hán trận, không gì hơn cái này a. Cái này âm thanh tiếng cười to chấn khắp nơi. Để ngoài sơn môn người trong giang hồ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Không một mặt tức giận. Tính cách táo bạo Liễu Sân càng là lửa giận vạn trượng, tiểu ma đầu, La Hán trận hạ, ngươi đã sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Ngoài sơn môn, cái này Chu Ất hãm sâu La Hán trận bên trong, thế mà còn dám như thế làm cản, thật sự là cuồng không biên giới. Có người chắt lưỡi nói. Cũng có người nói, sắp chết dãy rủa mà thôi. Trong chùa, những cái này thủ tọa, cũng là cho rằng Chu Ất đã là dầu hết đèn tắt thời khắc cuối cùng nhất của nôn. Nhưng, ngay sau đó sau một khắc một màn, để bọn hắn đều khuôn mặt sợ hãi. Liêu Sân, không, Phàm, cùng giới luật viện Liêu Thiển, đều là kinh hãi nhìn xem La Hán trận bên trong. Cái này, cái này, cái này. Hán, thế nào khả năng? Cùng lúc đó, Chu Ất lánh khóc tiếng cười tiếp tục truyền đến. La Hán trận, nếu là trận, đó chính là cho người ta phá đồ vật. Lời nói phủ lạc. Chu Ất thân ảnh nhanh như thiểm điện, nhanh quay ngược trở lại công về phía một vị trí. Liêu Thiển chấn kinh nghẹn ngào, gầm nhẹ gào thét, không có khả năng, hắn thế nào khả năng biết La Hán trận trận nhãn vị trí ba. Chính như Chu Ất vừa rồi nói đồng dạng. La Hán trận, đã tên là trận, chính là thông qua các loại bộ pháp cùng chiêu thức ở giữa phối hợp tạo thành một cái hệ thống, từ đó đạt thành vận chuyển. Cái này cùng võ công là đồng dạng đạo lý. Đã có biến hóa, vậy thì có sơ hở. Hắn hoàn mỹ kiếm pháp đều có sơ hở, cuối cùng nhất chính là đem sơ hở dung nhập biến hóa bên trong, mới thành tựu hoàn mỹ. Nhưng, chỉ bằng cái này 108 vị nhị lưu tăng nhân, có thể như hắn hoặc Tây Môn Suy Tuyết như vậy cảnh giới đồng dạng, tan sơ hở vì biến hóa sao? Hiển nhiên là tuyệt không có khả năng. 108 người, mặc dù phối hợp khăng khít, cùng nhau trông coi, một phương gặp nạn, những người khác lập tức chia sẻ, từ đó để trong trận người không thể không thu tay lại, ứng đối những vị trí khác tập sát. Nhưng, đây đều là xây dựng ở một cái cơ sở bên trên. Đó chính là nó nhất định phải lần theo một cái duy trì vận chuyển đầu mối then chốt tiến hành. Cái này đầu mối then chốt chính là trận nhãn. Nó cũng không phải là một mực tại một cái nào đó tăng nhân trên thân, mà là theo trận pháp không ngừng biến hóa, chuyển biến phương vị. Trận nhãn trên lý luận sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì một cái võ tăng trên thân. Nhưng, giống như vừa rồi nói đồng dạng, trận pháp này tuy mạnh, lại cũng còn không thể đạt tới loại kia như là nước chảy, trông thấy có một cái khe hở, khi bàn tay quá khứ thời điểm, phía sau nước chảy cũng sớm đã đền bù cái kia khe hở. Chu Ất cùng Tây Môn Suy Tuyết bực này kiếm khách, có thể tan cái này sơ hở vì biến hóa một phần tử, đó là bởi vì bọn hắn thực lực đã đạt đến một bước này. Nhưng, một cái nhị lưu thực lực võ tăng, có thể nước chảy mây trôi đem cái này sơ hở thông dong giao qua biến hóa một phần tử sao? Đáp án rõ ràng. Cho nên, Chu Ất giờ phút này nhào thân hướng cái này võ tăng, chính là cái này là hắn trận đầu mối then chốt chỗ. Một kiếm đánh tới, còn lại võ tăng quá sợ hãi, vội vàng đến hộ. Nhưng, đầu mối then chốt vị trí, vốn là trận pháp vận chuyển yếu kém nhất chi điểm. Vị trí của bọn hắn, căn bản cũng không có thể làm cho bọn hắn kịp thời đánh tới mấy chục đạo côn ảnh. Lúc này, Chu Ất phía sau tả hữu, vẹn vẹn chỉ có 5 đạo côn ảnh mà thôi. Chu Ất một kiếm tuyệt sát kia đầu mối then chốt võ tăng, một cái tay khác, ôm tay háo báo nguyệt, đều ngăn trở võ đạo côn ảnh. Sau một khắc, kiếm đâm mi tâm. Thu thu côn ảnh. Võ tăng chết. Ngũ côn ly thủ. La hán trận, phá. Thấy thế, Thiếu Lâm Tự Chi đám người hãi nhiên thất sắc, toàn bộ như rớt vào hầm băng gần cốt phát lạnh. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, La hán trận tăng nguy hiểm. Trận pháp đã phá, có thiếu hụt, liền lại khó hình thành hữu hiệu áp chế. Những này nhị lưu thực lực võ tăng, thật cũng chỉ là nhị lưu tồn tại. Giờ khắc này, đổi Chu Ất. Đại khai sát giới. Chương 44, một trận đổ sát. Thiếu Lâm Tự 108 La Hán trận bị phá. Thời khắc này hơn 100 tăng nhân, lại không thành trận hình, hoàn toàn đánh mất kia tập thể hóa một khổng lồ uy lực. Đầu mối then chốt biến mất, từng cái võ tăng thoát ly trận pháp biến hóa bảo hộ, đều phảng phất như trở thành sạn trên bảng thịt cá không khác nhau chút nào, mặc cho Chu Ất làm thịt. Thời khắc này Chu Ất cầm kiếm trùng sát, mỗi một giới kiếm, đều sẽ đổ xuống một cái Thiếu Lâm võ tăng. Cái này như là một con sói vọt vào nhập bầy cừu. Trong chốc lát, trên quảng trường huyết hoa bắn tung tóe, mùi tanh bức người. Dừng tay a. Liêu Không đại sư giờ phút này phát ra tuyệt vọng gầm nhẹ. Bất quá thoáng qua mấy hơi thở, Chu Ất dưới chân liền đã thêm ra tới hơn 10 cỗ thi thể, đồng thời, số lượng này còn tại lấy dây làm đơn vị điên cuồng tăng trưởng. Thiếu Lâm Tự trang nghiêm Phật thổ, liền muốn tại trận phá một nháy mắt, giống như rơi vào tu la luyện ngục. Thiếu Lâm Tự mấy cái thủ tọa cùng trưởng lão cùng phương trượng, tất cả đều toàn thân phát lạnh, tay chân run rẩy, sợ hãi vừa sợ giận nhìn xem tựa như một cái ma thần đã thức tỉnh thanh niên áo trắng. Hán, đến tột cùng là thế nào biết trận nhãn? Một trưởng lão toàn thân phát lạnh, sợ hãi không chịu nổi. 108 La Hán trận chính là Thiếu Lâm Tự chịu lấy vì chuyển thừa hộ sơn gốc rễ đồ vật, không khách khí nói, cái này 108 võ tăng, trọn vẹn có thể chống đỡ cản mấy ngàn người quân đội. Cũng là bởi vì bọn hắn có thể đem 108 người lực lượng hiện lên bao nhiêu thức bạo phát đi ra. Mỗi một thời đại, Thiếu Lâm Tự đều sẽ bồi dưỡng được tới này sau 108 vị võ tăng, bọn hắn có thể sừng sững giang hồ tiền vốn, không phải bất luận cái gì một môn thần công, mà là môn này trận pháp. Môn này trận pháp phía dưới, liền xem như giang hồ tuyệt đỉnh kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, cũng chú định tại trận hạ nuốt hận mà chết. Có trận pháp này tại, liền xem như triều đình phái binh tới. Bọn hắn đều có thể ngăn cản một thời ba khắc. Thế nhưng là, hôm nay, trận pháp này, thế mà bị người phá. Cái này, Thiếu Lâm Tự đông đảo trưởng lão đều cảm giác trời sập. Cái này Chu Ất, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trận này thế nhưng là trải qua ngàn năm truyền thừa, trải qua liệt đại kinh thái tuyệt diễm cao tăng tu sửa tổng kết mà ra, có thể nói, cái này một tòa 108 La Hán đại trận, là chân chính tập ngàn năm cổ nhân trí tuệ với một thể huyền diệu đại trận. Hôm nay, lại bị một cái tuổi bất quá 20 tuổi thanh niên, phá hết. Hán. Nếu như không phải có người nói cho hắn biết trận nhãn chỗ, chính là nói rõ Chu Ất lấy lực lượng một người, địch qua Thiếu Lâm Tự gần ngàn năm tới vô số cao tăng. Sơn môn bên ngoài. Tiếng kêu thảm thiết khiếp người, xúc động bên ngoài chờ giang hồ đám người. Bọn hắn nhao nhao biến sắc, cái này, bên trong đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao, vậy mà lại có như thế nhiều người tại kêu thảm? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một người không dám tin hô to, trong mắt đều là hoảng sợ, hắn tuyệt đối không có khả năng đột phá 108 la hán trận. Nhưng, nếu là không có đột phá la hán trận, trong này tiếng kêu thảm thiết, lại là giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại có người khác đến giúp đỡ? Đây càng thêm không thể nào. Thiếu Lâm tự vì nên đại địch, đã sớm làm xong toàn diện thích đáng an bài, Chu Ất đi vào nơi đó, là Thiếu Lâm tự trung tâm nhất đại hùng bảo điện, mặc kệ là bất luận kẻ nào muốn đến giúp đỡ, đều phải đột phá ngoại vi võ tăng ngăn cản. Thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng không có nghe được bất kỳ một vị trí nào tiếng đánh nhau. Cái này nói rõ, cũng không có bất kỳ người nào đến giúp Chu Ất. Từ đầu đến cuối, kia đại hùng bảo điện bên ngoài, cũng chỉ có Chu Ất một người. Cho nên, đó chính là nói, hán, thật đột phá Thiếu Lâm tự la hán đại trận. Một người chấn kinh đến nghẹn ngào. Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng là, nếu như không phải hắn phá hết đại trận, vì sao những cái kia tăng nhân sẽ tiêu thảm? Rõ ràng chính là la hán trận đã mất đi đối với Chu Ất áp chế, bằng không mà nói, Chu Ất tuyệt đối không đả thương được bất kỳ một cái nào võ tăng. Giờ phút này, đứng tại ngoài sơn môn một cái áo lam mỹ nữ cũng là trong mắt xuất hiện vô cùng mừng rỡ cùng chấn kinh. Hán quả nhiên là kỳ nam tử. Ngoài sơn môn người đã suy đoán ra bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cái này, thật là thiên cổ đến nay thứ nhất chuyện không có thể. Thiếu Lâm tự danh xưng đặt chân gốc rễ 108 la hán trận, thế mà bị một cái không đủ 20 tuổi thanh niên phá mất, hiện tại ngay tại trong Thiếu Lâm tự đại sát tứ phương. Nhưng, còn có người giờ phút này đoán độc suy đoán nói, đừng có kết luận quá sớm, kia Chu Ất có thể phá mất la hán trận lại như thế nào, Thiếu Lâm tự cao thủ nhiều như mây, cũng không phải chỉ có la hán trận một hạng pháp bảo. Tứ đại thủ tọa, tứ đại thần tăng đứng đầu, chính là tuyệt đỉnh cao thủ Phương Trượng Đại Bi Thiền Sư, Chu Ất lợi hại hơn nữa, có thể địch nổi những người này liên thủ sao? Hắn lời nói đang nói, đồng nhiên, một cây kiếm liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này nháy mắt trên mặt mồ hôi rơi như mưa, sợ hãi nhìn xem trước mặt cái này áo lam mỹ nữ. Người. Những người khác cũng là kinh hoàng không chừng nhìn về phía áo lam mỹ nữ. Nàng này chính là Tiết Băng, nàng chậm Chu Ất một bước, tới thời điểm, Chu Ất đã đi vào, Thiếu Lâm tự đã phong bế đại môn, nàng căn bản là không có biện pháp đi vào. Tiết Băng lúc đầu kinh hoàng lo lắng nhìn xem kia sơn môn, lại không nghĩ, theo sau liền chuyển ra Chu Ất đại phá la hán trận hư hư thực thực tin tức, ngay tại nàng vì Chu Ất mừng rỡ thời điểm, chợt nghe được dạng này để nàng lửa giận vạn trượng thanh âm. Người nói thêm câu nữa. Tiết Băng nộ trừng hướng trung niên nhân kia, trong mắt lạnh giận, rất có sau một khắc liền chém xuống người này đầu lâu lửa giận. Người kia còn không phục tức giận hừ một tiếng, nhưng mà, đang lúc hắn tức giận muốn nói cái gì thời điểm. Bên cạnh có người tranh thủ thời gian nhắc nhở, ngươi đừng tìm chết ta, ngươi không biết nàng sao. Nàng thế nhưng là Tiết Băng. Người kia bám một cái sắc mặt trắng bệnh. Giang hồ tứ đại cọp cái một trong. Thiết gia Tiết Băng. Biết Tiết Băng thân phận về sau, hắn không dám tiếp tục nói câu nào. Bởi vì, hắn biết Tiết Băng thật dám giết hắn. Nhìn thấy người này không dám ở nói chuyện, Tiết Băng hừ lạnh một tiếng. Đem thân kiếm một phen, quất tới, quất vào trên mặt của người nọ, để hắn kêu thảm một tiếng, ngã văng ra ngoài, răng bị mang theo rút mất mấy khỏa. Người kia đứng lên về sau, má trái đã sưng nhìn không thấy ngũ quan, miệng mũi tất cả đều là máu, lại một điểm lời nói không dám nói, sợ hãi trốn hạ sơn đi. Xử lý rơi cái này nói Chu Ất nói xấu người, Tiết Băng tiếp theo trên mặt lại xuất hiện lo lắng, nhìn về phía Thiếu Lâm tự đóng chặt đại môn. Người kia mặc dù chọc giận nàng sinh khí, nhưng cũng là bởi vì thật đâm trúng Tiết Băng lo lắng mới khiến cho nàng nổi giận. Hoàn toàn chính xác, Thiếu Lâm tự coi như không có 108 la hán trận, còn có tứ đại thủ tọa, tứ đại thần tăng, Chu Ất thật có thể địch nổi những người này liên thủ sao? Cùng lúc đó, trong Thiếu Lâm tự, đại hùng bảo điện trước đó, những cái kia Thiếu Lâm tự trưởng lão, thủ tọa, thần tăng cũng không có thể lại chấn định. Ngắn ngủi 4-5 cái hô hấp, Chu Ất dưới chân đã nằm mấy chục cỗ thi thể. Kiếm quang phía dưới, máu chảy thành sông. Đem trắng loan quảng trường nhuộm đỏ mảng lớn. Giờ khắc này, áo trắng Chu Ất liền tựa như biến thành trong địa ngục Tu La. Đây quả thực là một trường giết chóc. Các vị sư huynh, cùng lên một loạt, cho dù mở sát giới, cũng phải tất yếu chu sát người này a a a. Liêu Sơn phát ra cuồng loạn gào thét, hắn hai mắt sung huyết, cũng nhìn không được nữa, lập tức xuống tới. Mấy vị khác Thiếu Lâm tự cao thủ, cuối cùng mới từ chấn kinh trong sự sợ hãi kịp phản ứng. Không sai, không thể lại chấp nhất với giới luật. Nếu không toàn lực xuất thủ chu sát người này, Thiếu Lâm tự ngàn năm cơ nghiệp, tuyệt đối phải tại hôm nay hủy với một khi. không có 108 La Hán trận thiếu lâm tự, chính là một cái mặc cho người này đổ sát lò sát sinh. Những đệ tử kia, không có một cái vượt qua được một kiếm. Đại Bi Thiền Sư lại không kiên trì, gào lên đau xót một tiếng, các vị sư đệ, nhanh chóng xuất thủ, nhanh cùng nhau tru sát này ma ba. Chương 45, Yêu Nghiệt. Đại Bi Thiền Sư giờ phút này có thể nói là buồn giận đan sen. Bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới, vốn là bắt rùa trong hũ kế hoạch, đông nhiên thành hiện tại cái dạng này. Từ trước đến nay khắc đều thắng, bị thiếu lâm phụng làm hộ thân hàng ma thứ nhất bảo La Hán đại trận, lại có thể bị người phá vỡ. Đây quả thực là hoàn toàn đẩy ngã bọn hắn nhận biết, đem bọn hắn trước đó lòng tin để dưới đất nào nặn. Chu Ất dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, thiếu lâm tự uy chấn giang hồ La Hán trận, nói toạc, cũng liền phá. Bọn hắn không thể hiểu thành cái gì Chu Ất có thể như thế tùy tiện phá mất trận pháp, nhưng là, giờ phút này cũng đã không phải bọn hắn suy nghĩ những này thời điểm. Mắt thấy Chu Ất dưới chân đổ xuống võ tăng thi thể càng ngày càng nhiều, thiếu lâm tự thủ tọa, trưởng lão, tính cả Đại Bi Thiền Sư cái này phương trượng cũng không nén được nữa bi phẫn đan sen lửa giận, cùng nhau xuất thủ. Cùng lúc đó, vốn là vì phòng ngừa Chu Ất đào tẩu những cái kia đứng tại bên ngoài chùa tường viện bên trên võ tăng nhóm, cũng là nhanh chóng động tác, cùng nhau chạy về Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này, đã không phải là Chu Ất có thể chạy hay không rơi vấn đề, là thiếu lâm tự còn có thể hay không tồn tại đi xuống vấn đề. Ken ken ken. Thiếu lâm tự cảnh đồng hồ vội vàng vang lên, kêu gọi gần ngàn tăng nhân, cùng nhau đến Đại Hùng Bảo Điện hàng ma. Cái kia vốn là chờ tại ngoài sơn môn giang hồ nhân sĩ, giờ phút này nhìn thấy canh giữ các tăng nhân từng cái cứu hỏa đi trong chùa hương. Bọn hắn liếc nhau. Đều là hãi nhiên thất sắc. Đi, vào xem. Không biết là ai nói một câu, trong một chớp mắt, mấy cái này giang hồ nhân sĩ bắn lên khinh công, cộng đồng đi theo các tăng nhân chạy tới Đại Hùng Bảo Điện. Giờ phút này, Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài chiến đấu đã hừng hực khí thế, vô cùng cần thiết võ tăng gia nhập viện thủ, là lấy, căn bản cũng không có dư thừa võ tăng đến tổ chức những người giang hồ này sĩ đi theo tiến vào. Trên quảng trường, 5 vị trong chùa nhất lưu cao thủ, gia nhập vòng chiến. Chính là cùng Chu Ất từng có một mặt giới luật viện Liêu Thiển, còn có Bàn Nhược Đường Không, La Hán Đường Liêu Sân, Đạt Ma Đường Phạm, càng có tứ đại thần tăng bên trong Thiết Kiền Đại Sư, cùng thiếu lâm tự phương trượng Đại Bi. Liêu Thiền giờ phút này bi phẫn hận giận đan sen, đau lòng như góc. Hắn là vạn phần không nghĩ tới, vốn là muốn dẫn Chu Ất lên núi đền tội, lại không nghĩ rằng, thế mà đưa tới dạng này một trường giết chóc. Hắn thế nào có thể sẽ nghĩ đến, thiếu lâm tự 108 La Hán trận, lại là có thể cho người phá mất. Hắn giờ phút này, một lời hối hận hóa thành vô tận lửa giận, xuất thủ chính là giới luật viện tuyệt kỹ Niêm Hoa Cầm Nã Thủ, này hạng võ công đứng hàng thiếu lâm tuyệt kỹ liệt kê, tuy có nhạc hoa chi danh chữ, lại thủ pháp bá đạo khốc liệt. Bình thường là hình phạt chi pháp, giờ phút này sử ra, nháy mắt liền có một cỗ túc sát chi khí. Hắn lấy Niêm Hoa Cầm Nã Thủ công hướng Chu Ất bên trái, muốn cầm nã Chu Ất tay cầm kiếm, đoạt rơi Chu Ất trong tay chi kiếm. Còn lại 4 người, không sử xuất nhất phách lượng tán trưởng, công kích chính diện hướng Chu Ất ngực. Liêu Sân trong tay phục ma trượng thế như khai sơn, phục ma trượng pháp từ hắn trong tay xuất ra, có khai thiên tịch địa đáng sợ uy thế. Phàm cả hai tay riêng phần mình điểm tới, một tay làm ma kha chỉ. Một tay thi triển đa là diệp chỉ, dùng cả hai tay, phân biệt điểm hướng Chu Ất phía sau hai nơi tử huyệt. Thiết Kiền Đại Sư nổi giận gầm lên một tiếng La Hán thần công vận chuyển đến đỉnh phong, toàn thân như là kim thủy đổ bê tông, hiện ra cương mạnh thái độ, thân thể đều rất giống phồng lớn lên một vòng, một quyển trực đảo hướng Chu Ất sau eo. Cường hạn nhất thiếu lâm phương trượng, cả xa ống tay háo đại trường, có nuốt hết phương viên một trượng hết thể khí lực hấp lực, lại thêm hắn tinh tu dịch cân kinh, tẩy thủy kinh hai đạo thần công chi hùng hồn nội lực gia trì. Uy lực đáng sợ tới cực điểm. 5 người này đồng thời xuất thủ, e là cho dù là Tây Môn Suy Tuyết cũng không dám bình thường đối đãi. Chu Ất lạnh lùng nhíu mày, bình tĩnh ứng đối. Tuy nói Liêu Sân cùng Liễu Thiền xuất thủ trước nhất, nhưng công kích tới nhanh nhất lại là Không Hòa Thượng hai tay chỉ pháp, Đa La Diệp chỉ cùng Ma Kha chỉ đều là chân khí ngoại phóng chi pháp. Một biến hóa linh xảo, giống như ảo lồ hoa nở, kinh lực ngụy biến, không thể nắm lấy, một ứng Ma Kha chi danh, có vô lượng cường mãnh đại lực. Cái này hai đạo khí kình trước hết nhất đánh tới. Chu Ất tay trái đằng không, ống tay háo một quyển, gân cốt cơ bắp chi lực bộc phát ra, trống rỗng nghe tin bất ngờ khuấy động bạo liệt một tiếng. Đột nhiên, Chu Ất ống tay háo đứt thành từng khúc, lộ ra chân bóng cánh tay, nhưng, lại cũng chỉ là quần áo hỏng mà thôi. Hắn lấy thân thể kéo theo ống tay háo phát lực về sau lực lượng, đem Không Hòa Thượng hai đạo chỉ pháp, tùy tiện hóa giải. Cũng liền tại hắn ứng đối lấy hai đạo chỉ pháp khí kình thời điểm. Liêu Thiền Nghiêm Hoa Cầm Nã Thủ đoạt kiếm chi thế đã tập thần, Liêu Sân phục ma trượng pháp kéo theo không khí xé rách âm thanh, đã tại Chu Ất bên thai vang vọng. Lúc này, Đại Bi Thiền Sư phục ma ca sa đã đi vào, Thiết Kiền đại sư một quyền đồng thời lần đến. Ngay tại cái này tứ phía là địch nguy hiểm trước mắt. Chu Ất cổ tay rung lên, trôi kiếm từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, đột nhiên tránh thoát Liêu Thiền đoạt kiếm cầm nã thủ, theo sau trước phá phục ma trượng, trong trước mắt, nặng mấy trăm cân thiết trượng, bị một kiếm tức mất một nửa. Liêu Sơn kinh sợ không thôi, vứt bỏ trượng chuyển trượng, đại bi thiên diệp trưởng ngang nhiên phách không đến đến. Một kiếm này gọt sạch thiết trượng về sau, tiếp tục hướng Thiết Kiền đại sư nắm đấm gọt đi, Thiết Kiền đại sư không dám ngạnh bính, nào dám tiếp một kiếm này, nhanh chóng trở lại lùi lại, một kiếm này được khí thế, ngược lại đâm về phương trượng đại bi thiền sư ống tay áo. Chỉ nghe vải vóc băng liệt thanh âm. Một kiếm này đâm trúng cả xa, như là mở ra sợi đồng, để phương trượng đại bi thiền sư chấn kinh lùi lại. Nhưng cũng liền ở đây đồng thời, thấy tình thế Liêu Thiền cuối cùng nhìn chuẩn khẽ hở, Nghiêm Hoa cầm nã thủ bắt lại Chu Ất cổ tay, cũng cấp tốc phát kình, muốn bóp gãy Chu Ất xương tay. Nhưng, ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện ở cái này năm vị thiếu lâm tự cao thủ trong mắt. Chỉ gặp, ngay tại Liêu Thiền trừ hướng về phía Chu Ất ngáy mắt. Một con trắng nõn như ngọc tay, cũng trong nháy mắt chế trụ Liêu Thiền cái tay kia. Giờ khắc này, thiếu lâm tự năm vị cao thủ đồng thời hãi nhiên biến sắc, rung động nghẹn ngào, Nghiêm Hoa cầm nã thủ. Cái tay này, chính là Chu Ất tay trái. Hắn đánh tới vậy mà cùng Liêu Thiền Nghiêm Hoa cầm nã thủ giống nhau như lúc. Thiện tay, chỉ nghe rắc đi rợn người xương gãy thanh âm vang lên. Liêu Thiền phát ra tiếng kêu thảm một tiếng, cái tay kia rủ xuống nhưng không lực rơi xuống. Lúc này, các tăng nhân thiếu lâm tự tất cả đều sợ hãi kinh hãi nhìn xem Chu Ất. Hắn tại sao lại thiếu lâm tuyệt kỹ? Đại bi thiền sư từ Chu Ất một kiếm kia rời tay về sau, liền lập tức lùi lại, giờ phút này nháy mắt nhớ tới trên giang hồ liên quan với Chu Ất nghe đồn, nội tâm của hắn không dám tin thì thảo. Chỉ nhìn một lần, liền học được Nghiêm Hoa cầm nã thủ. Còn có nhất phách lưỡng tán trưởng. Có tăng nhân chấn kinh hô to. Đại bi thiền sư đột nhiên bừng tỉnh, thình lình nhìn lại, chỉ thấy là mình không sư đệ bị một trưởng vô bay ra ngoài một màn. Chu Ất đánh tới. Chính là cùng hắn không sư đệ công hướng Chu Ất nhất phách lưỡng tán trưởng không có sai biệt võ công. Đồng thời, Chu Ất một trưởng này, uy lực càng thêm kiên cường, có thanh xuất Vu Lam thắng với Lam đáng sợ. Cái này, trên đời này thật sự có dạng này võ học thiên phú đạt đến yêu nghiệt cấp độ người. Cái này, người này thật là một cái yêu nghiệt. Chỉ nhìn một lần liền có thể học được người khác võ công. Nhưng, còn chưa kịp đại bi thiền sư chấn kinh hãi nhiên với Chu Ất đáng sợ thiên phú. Đồng nhiên, một thân ảnh thẳng đến hắn mà tới. Là Chu Ất mặt lạnh lùng lỗ. Chương 46, Tàng Kinh Các. Mắt thấy Chu Ất hướng hắn đánh tới. Đại bi thiền sư trong lòng cuồng loạn, gầm nhẹ một tiếng, La Hán phục ma trưởng nháy mắt đẩy ngang mà ra. Nhưng nên đón hắn là Chu Ất hoàn mỹ một kiếm. Thứ 14 rưỡi thân kiếm, coi như tinh tu dịch cân kinh, tẩy tủy kinh thiếu lâm phương trượng, giờ phút này cũng là chỉ có bất lực. Một kiếm này trực tiếp đột phá phục ma trưởng khí kình, gác ở đại bi thiền sư trên cổ. Mau buông ta ra phương trượng sư huynh. Liêu Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng, Chu Ất chỉ là cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên. Hắn tay trái nâng lên. Một quyền đánh về phía bị kiếm gác ở trên cổ không dám vọng động đại bi thiền sư. Một quyền này, không chỉ có để đại bi thiền sư nháy mắt đau bụng như rảo, trên mặt thống khổ bạo mãn gân xanh, còn phong bế toàn thân hắn khí huyết. Chu Ất sau một khắc bắt lấy vị này thiếu lâm phương trượng sau cổ áo, thả người nhảy lên, lên lúc đến con ngựa kia. Cũng rục ngựa hướng một cái phương hướng mà đi. Một màn này, vừa lúc bị theo sát tiến đến người trong giang hồ để ở trong mắt. Vậy mà là đại bi thiền sư. Thiếu lâm phương trượng bị Chu Ất mang theo sau cổ áo mang tại trên lưng ngựa. Đám này người trong giang hồ không dám tin hít vào khí lạnh. Thiếu lâm tự, vậy mà tại Chu Ất thủ hạ, thất bại thảm hại. Ngay cả phương trượng, đều bị người thanh niên này bắt được. Tiết Băng lại là con mắt tỏa sáng, có loại không còn che giấu hâm mộ. Độc thân nhập thiếu lâm tự, phá thiên hạ vô địch 108 la hán trận, bại thiếu lâm 6 cao tăng liên thủ, cuối cùng nhất cầm thiếu lâm phương trượng mà đi. Đây là cái gì hành vi? Cái này trăm ngàn năm qua còn có ai? Trên đời này, chỉ có Chu Ất một người làm được. Nhưng, lúc này, sát vai lại phát hiện cái gì, quá sợ hãi, phẫn nộ một tiếng. Không tốt, hắn cái kia phương hướng là chúng ta. Tàng Kinh Các. Lúc đầu chờ đợi phía ngoài người trong giang hồ. Bởi vì Chu Ất phá hết thiếu lâm tự 108 la hán trận nguyên cớ, để cái khác cố thủ ngoại vì các tăng nhân không thể không nhanh chóng viện binh đại hùng bảo điện bên ngoài, không người trông coi phía dưới, từ đó thừa cơ theo sát sau đó đến đại hùng bảo điện bên ngoài. Bọn hắn lại tới đây lần đầu tiên, đã nhìn thấy Chu Ất một người độc chiến thiếu lâm tự ngũ đại cao thủ, bốn vị thiếu lâm thủ tọa, còn có tứ đại thần tăng bên trong Thiết Kiền đại sư, cùng thiếu lâm phương trượng đại bi thiền sư, đồng thời, Chu Ất một người độc chiến thiếu lâm mấy người, còn thủ thắng. Cái này 6 vị cao thủ đặt ở trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, nhất là Thiếu Lâm Phương Trượng Đại Bi Thiền Sư, đây chính là đức cao vọng trọng giang hồ già lão, tuyệt đỉnh giang hồ cao thủ. Dạng này 6 vị cao thủ vây công phía dưới, Chu Ất thế mà dễ dàng đem một một kích bại, đồng thời, dùng để đánh bại Liêu Thiển cùng Không Hòa Thượng võ công, lại chính là chính bọn hắn độc môn tuyệt kỹ. Chỉ bất quá, còn không có đợi những này người trong giang hồ chấn kinh bao lâu, rất nhanh, bọn hắn liền chính mắt thấy từ xưa đến nay tuyệt vô cận hữu một màn. Chu Ất đánh bại mấy vị khác Thiếu Lâm cao thủ về sau, thế mà lấn người hướng về phía trước, một kiếm bức ngừng Thiếu Lâm Phương Trượng Đại Bi Thiền Sư, đồng thời, đem Đại Bi Thiền Sư như là một khối đống cắt đồng dạng bắt lấy sau cổ áo, mang tới ngựa, thúc ngựa rời đi. Cái này, đây quả thực là Thiếu Lâm tự trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Hôm nay, cái này Chu Ất không chỉ có phá hết Thiếu Lâm tự La Hán đại trận, đem Bắc Đẩu Võ Lâm, ngàn năm thiền tông như không có gì đại khai sắc giới, bây giờ, gấp hơn đem Thiếu Lâm tự Phương Trượng Đại Bi Thiền Sư cầm tại lập tức trên lưng. Đây là như thế nào châm trọng? Thiếu Lâm tự ngàn năm tổ đình A. Tại hôm nay trước đó, tất cả mọi người cho rằng Chu Ất này đến Thiếu Lâm tự, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho là hắn tất nhiên sẽ nhận Thiếu Lâm tự thiền tông chấn áp. Cho là hắn tuyệt khó mà thoát khỏi kia 108 La Hán trận chu sát. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Mấy cái này người trong giang hồ chính mắt thấy. Những cái kia trước đó tất cả mọi người cho rằng sự thật, là như vậy buồn cười, là như vậy chân đứng không vững. Là như vậy buồn cười. Chu Ất trước mặt, Thiếu Lâm tự căn bản là cái gì cũng không tính là A. Tất cả mọi người đáp lại nồng hậu dày đặc lòng tin, cho rằng nhất định có thể chế tài Chu Ất Thiếu Lâm tự 108 La Hán trận. Tại khải trận về sau, bất quá thời gian một nén hương bên trong, liền bị Chu Ất nói toạc liền rách. Thiếu Lâm tự lòng tin tràn đầy chu ma hành động, hoàn toàn trở thành một trận trò cười. Không chỉ có như thế, càng là ngay cả Thiếu Lâm tự Phương Trượng đều hóa thành một tù binh, bị Chu Ất bắt giữ. Hôm nay một màn này, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn đến, chính là giết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, đây hết thảy, thế mà lại là như vậy rung động. Chu Ất, người này thật đã là gần như với thần đáng sợ. Nguyên một tòa Thiếu Lâm tự đều không phải là đối thủ của hắn, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, hai người này, có thể là đối thủ của hắn sao? Những này người trong giang hồ, không có một cái dám nói ra một đáp án. Nói về chuyện chính. Giờ phút này, Đại Hùng Bảo Điện ngoài sân rộng, vị kia Thiết Kiền đại sư đầu tiên phản ứng lại, Chu Ất cưỡi ngựa tiến đến địa phương, chính là Thiếu Lâm tự quan trọng nhất, tàng kinh các chỗ. Thiếu Lâm tăng nhân nghe vậy về sau, từng cái trong lòng như là hỏa thiêu thân. Hắn thế mà đi tàng kinh các. Chu Ất thẳng hướng tàng kinh các. Nơi đó thế nhưng là Thiếu Lâm tự ngàn năm truyền thừa chỗ, một khi có hại, Thiếu Lâm tự không khác nào bị người đánh gãy tay chân đồng dạng, sẽ biến thành một cái tàn phế môn phái. Nơi này, thế nhưng là từ ngàn năm nay, cũng không có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Nhưng hôm nay, gặp người này, gặp Chu Ất. Bọn hắn không có một cái tăng nhân đều trong lòng xuất hiện sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn phát hiện Chu Ất mục đích, lại khó mà có thể kịp thời đuổi kịp Chu Ất. Lúc đầu Đại Hùng Bảo Điện nơi này, vì ứng đối Chu Ất, liền đã điều tập trong chùa tám thành cốt cán, địa phương khác chẳng qua là vì phương vị Chu Ất đào tẩu sau tay bố trí. Giờ phút này, Chu Ất phá trận về sau, bắt đi Thiếu Lâm Phương Trượng, cưỡi ngựa lướt về phía tàng kinh các, bọn hắn bất kỳ một cái nào Thiếu Lâm bên trong người cũng không nghĩ tới. Bọn hắn đã từng tự tin cho rằng, Chu Ất tất nhiên sẽ tại 108 La Hán trận túi xuống thủ, nhưng không có nghĩ đến, kia 108 La Hán trận, vậy mà trước mặt Chu Ất như vậy không chịu nổi một kích, ngắn ngủi thời gian một nén hương, nói toạc liền bị phá hết, càng là bắt đi Thiếu Lâm Phương Trượng, chạy về phía Thiếu Lâm tự trọng yếu nhất tàng kinh các. Từ đầu đến cuối, bọn hắn khó có thể tin, đối với Chu Ất có thể phá mất bọn hắn La Hán đại trận, cảm thấy kinh hãi dị tuyệt. Bọn hắn lại thế nào sẽ biết, một cái nắm giữ siêu nhiên đạo tâm người ngộ tính đâu. Cái gọi là Thiếu Lâm tự 108 La Hán trận, cái gọi là tập kết ngàn năm cổ nhân trí tuệ, tại viễn siêu thế giới này đẳng cấp linh lung đạo tâm trước mặt, lại coi là cái gì? Chu Ất khoảng chừng 7 ngày ở giữa, liền sáng chế ra trên thế giới này hoàn mỹ chi kiếm, cái này không hoàn mỹ trận pháp, muốn phá mất, thời gian một nén hương, với hắn mà nói, tự nhiên là dư xài. Nói về chính đề, Chu Ất dưới hông tuấn mã lao vụt, ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, liền cưỡi ngựa mang theo tù binh của hắn Thiếu Lâm Phương Trượng, đi tới Thiếu Lâm tự một cái trải qua lâu chỗ. Hắn tại chuẩn bị đến Thiếu Lâm tự thời điểm, cũng đã đem Thiếu Lâm tự địa hình bố trí nhưng với tâm. Nơi này, chính là Thiếu Lâm tự tàng kinh các, giữ Thiếu Lâm tự ngàn năm võ học trọng yếu nhất hoạch tâm chỗ. Bị Chu Ất tù binh Đại Bi Thiền Sư, giờ phút này hai mắt sung huyết, trong lòng bi phẫn muốn tuyệt, ở trong lòng gào thét không thôi, không, ngươi không thể, đây chính là ta Thiếu Lâm tự căn cơ sở tại. Chương 47, liền nhìn các ngươi ai dám ngăn cản ta. Đại Bi Thiền Sư trong lòng gầm thét. Chỉ là, hắn đã bị giam cầm trụ khí máu, giờ khắc này ở trong lòng gào thét, lại như thế nào có thể làm cho Chu Ất biết. Mà, coi như Chu Ất biết hắn tâm tư, lại sẽ để ý tới hắn sao. Uổng công mà thôi. Chu Ất đi vào tàng kinh các bên ngoài, một phát bắt được Lão Hòa Thượng này đai lưng, vượt dưới thân ngựa, đem Lão Hòa Thượng xách trong tay, dậm chân liền hướng về tàng kinh các đi đến. Tuy nói vì chuẩn bị chiến đấu Chu Ất cái này đại địch, Đại Hùng Bảo Điện nơi đó tụ tập Thiếu Lâm tự gần như tám thành cốt cán, nhưng ở tàng kinh các loại này quan trọng nhất địa phương, vẫn là có tương quan cao thủ bảo vệ. Tại Chu Ất cất bước đi hướng trải qua lâu đồng thời, lập tức từ trải qua trong lầu xông ra bốn vị Long Hành Hổ Bộ tăng nhân, trong tay cầm thiền trượng, bọn hắn nghe được động tĩnh đuổi ra về sau, lần đầu tiên đã nhìn thấy bị Chu Ất xách trong tay Thiếu Lâm tự phương trượng Đại Bi Thiền Sư. Phương trượng a. Bọn hắn nhìn thấy như thế một màn, cơ hồ mục thử một nước. Thiếu Lâm tự phương trượng, thế mà bị ảnh hình người một cái động vật đồng dạng nắm ở trong tay. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Bọn hắn kinh hãi dị thường, hận giận đan sen, ngươi đem phương trượng thế nào. Chu Ất lạnh lùng nói, không muốn chết, liền tránh ra cho ta. Hắn nói chuyện đồng thời, tiếp tục hướng phía cái này tảng kinh các đại môn đi đến. Những này tăng nhân mặc dù kinh hãi với phương trượng thế mà bị người bắt, nhưng là, thủ hộ tàng kinh các chính là bọn hắn nhất định phải cách tận tụy thủ chức trách. Dám xông vào tàng kinh các người, giết không tha. Bốn vị này tăng nhân chăm miệng một lời giận dữ hét. Tàng kinh các chính là Thiếu Lâm quan trọng nhất, ở đây, bọn hắn căn bản cũng không tất tuân thủ nghiêm ngặt cái gì giới luật nội quy, dám xông vào nơi này, đều muốn làm tốt thấy Phật tổ thích giả giác ngộ. Nhìn từ điểm này cái gọi là Phật gia đệ tử, so môn phái bình thường bên trong người cũng không có cái gì khác biệt. Kia bốn vị tăng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt sát ý vọt tới. Nhưng là, Chu Ất chỉ là hừ lạnh một tiếng, một câu chưa hề nói, chỉ gặp hắn chân đột nhiên bắn lên, trong chớp mắt chính là bốn chân ảnh bay ra. Kia bốn vị tăng nhân vừa mới tới gần, liền bị Chu Ất lăng không rút ra phi cước nháy mắt đá bay. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tựa như tùy tiện đá bay bốn cái đống cắt đồng dạng. Bốn vị này tăng nhân, căn bản cũng không có thể ngăn cản Chu Ất mảy may tiến tàng kinh các động tác. Chu Ất giải quyết hết tàng kinh các bốn cái chấn thủ võ tăng sau, cất bước đi vào tàng kinh các. Đi vào về sau, hắn nhanh chóng du tẩu. Đợi đến những cái này Thiếu Lâm tự cao thủ chạy tới nơi này thời điểm, trong mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng lửa giận cùng giết người ánh mắt. Chỉ gặp, Thiếu Lâm Vương trượng liền như thế bị một cây vải treo ở trải qua lâu dưới mái hiên. Dưới mái hiên trên bậc thang, một cái thanh niên áo trắng ngồi ở chỗ đó, trong tay đảo một quyển kinh thư. Có nhãn lực tốt tăng nhân liếc mắt liền nhìn thấy kia kinh thư danh tự, chính là Thiếu Lâm tự tuyệt kỹ một trong lòng trảo thủ. Không chỉ có như thế, tại thanh niên áo trắng kia bên người, còn trưng bày mấy chồng chất mấy người cao sách núi, liền như thế bày ở dưới mái hiên trên bậc thang, bày ở thanh niên áo trắng kia bên người. Kia đều không ngoại lệ, đều là võ công của Thiếu Lâm tự tuyệt kỹ. Nhưng người của Thiếu Lâm tự nhìn xem một màn này, nhưng không có một người dám lên trước một bước. Bởi vì, ngay tại bị treo Đại Bi Thiền Sư trên thân, viết lấy mấy chữ bằng máu. Dám tới gần, hắn liền chết. Dám tới gần, Đại Bi Thiền Sư liền sẽ chết. Không có người sẽ hoài nghi cái này sáu cái chữ chân thực, bởi vì, Chu Ất tay trái, chính liền giơ kiếm nhắm ngay bị treo ở giữa không trung Đại Bi Thiền Sư yết hầu. Một màn này, bị tất cả chạy tới giang hồ nhân sĩ nhìn ở trong mắt. Bọn hắn đều cảm thấy một loại hoang đường đáng sợ. Thiếu Lâm tự, ngàn năm tổ đỉnh, bắt đầu võ lâm, thế mà, biến thành dạng này một bộ dáng. Địch nhân của bọn hắn, từ đầu đến cuối chỉ là một người. Nhưng cũng chỉ là một người này, liền để Thiếu Lâm tự gần ngàn võ tăng. Mấy vị giang hồ nhất lưu cao thủ, đều cảm nhận được tuyệt vọng bất lực. Cũng chỉ là một người này, ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian bên trong, đem Thiếu Lâm tự dồn đến mức độ này. Đại Bi Thiền Sư bị treo ở tàng kinh các dưới mái hiên, trong lòng buồn nhưng cười thảm, ngã Phật Như Lai à, sự tình tại sao lại biến thành dạng này. Đuổi theo Thiếu Lâm tự các vị tăng nhân cùng hơn trăm vị giang hồ nhân sĩ, đem nơi này vây làm một đoàn. Đường đường Thiếu Lâm phương trượng, thế mà bị treo dán tại dưới mái hiên, đây là cỡ nào hoang đường ly kỳ. Người tên ma đầu này, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Liêu Sân nhìn xem kia khoảng cách Đại Bi Thiền Sư chỉ có một tấc mũi kiếm, vạn phần khẩn trương phương trượng an nguy, đồng thời gầm thét mà ra. Rầm rầm. Trang sách lật thiên thanh âm. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đều là nhìn thấy mà giật mình. Vậy nơi nào là đọc sách, vậy đơn giản là lật sách. Bọn họ cũng đều biết Chu Ất bên người kia một đống sách có bao nhiêu sao chân quý. Những sách này nếu như đặt ở trên giang hồ, chính là so mấy ngàn vạn lượng hoàng kim còn muốn cho lòng người nóng đồ vật, đây chính là Thiếu Lâm tự từ ngàn năm nay võ công tuyệt kỹ, đủ để cho bất kỳ một cái nào người trong giang hồ tranh đến đầu rơi máu chảy. Hiện tại, những này tuyệt kỹ cứ như vậy mỗi mười mấy giây bị Chu Ất lật hết một bản, cũng tiện tay ném chi nào sau. Những giang hồ nhân sĩ kia nhìn nóng mắt, hận không thể đoạt tới, cẩn thận nghiên cứu, Thiếu Lâm tự chúng tăng lửa giận vạn trượng, lại là không dám chút nào vọng động. Giờ phút này, Chu Ất mở miệng nói chuyện. Hắn cười nhạt một tiếng, ta sợ cầu người, vốn không qua cứu Lục Tiểu Phụng một chuyện, là các ngươi chính mình dẫn ta đến đây, hiện tại ngược lại hỏi ta muốn làm cái gì. Chu Ất lời này vừa nói ra, Thiếu Lâm tự chúng tăng người từng cái sắc mặt xanh xám. Liêu Sơn giận dữ hét, ngươi, ngươi cái này vạn ác bất xá ma đầu, ngươi mau thả bên ta trượng sư huynh. Nhưng, há không liệu Chu Ất giờ phút này hừ lạnh một tiếng, ngươi tính là cái gì? Liêu Sơn sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh, tức điên tới cực điểm. Cũng liền vào lúc này, có thật nhiều người đều thấy được Thiếu Lâm tự phương trượng chuyển ra một loại khẩn cầu ánh mắt. Liêu Sơn cũng là thấy được, trong lòng không khỏi run lên, một cỗ bi ai hiện lên. Bị treo gián tại dưới mái hiên đại bi thiền sư giờ phút này trong ánh mắt chuyển tới là bi ai chi cực ánh mắt, bọn hắn đều xem hiểu cái này ánh mắt ý tứ. Không cần quan ta, Thiếu Lâm tự cơ nghiệp làm trọng A. Hắn hiển nhiên là muốn khiến cái này sư đệ cùng nhau xuất thủ, không cần quản sinh tử của hắn, ngàn vạn không thể để Thiếu Lâm tự với hôm nay hủy với một khi. Đã mất đi tàng kinh các Thiếu Lâm tự, còn thế nào có thể nói võ lâm chính tông. Chu Ất cũng nhìn thấy phương này trượng ánh mắt, miệt nhưng cười một tiếng. Ngươi chính là để bọn hắn cùng tiến lên, lại có thể thế nào? Nói câu nói này thời điểm, Chu Ất đứng lên, đem trong tay cuối cùng nhất một bản Thiếu Lâm tuyệt kỹ, tiện tay để tại dưới chân. Hắn tiến vào tàng kinh các về sau, liền nhanh chóng du tẩu trên dưới ba tầng, đem tất cả võ công kinh thư, đều đem đến nơi này. Gần trăm bản võ công, Chu Ất lật xem hoàn tất, chỉ phí đi 3 phút thời gian. Chính là cái này 3 phút thời gian, liền để hắn đem Thiếu Lâm tự tất cả võ công, tất cả đều dục với tâm. Giờ khắc này, Chu Ất kiếm quang gọt ra, xoẹt xẹt một tiếng, bộ rễ kia lấy Thiếu Lâm phương trượng cả sa vải, bị tùy tiện cắt đứt, người bắt đầu rơi xuống, hắn đồng thời bắt lấy đại bi thiền sư sau cổ áo. Lập tức, nhìn về phía trước mặt một đám Thiếu Lâm tăng nhân. Kinh thư xem hết, cuối cùng nhất Chu Mỗ muốn dẫn đi vị này lão hòa thượng, liền nhìn các ngươi ai dám ngăn cả ta. Đang khi nói chuyện, hắn một tay bắt lấy đại bi thiền sư cổ áo, cất bước hướng phía trước mặt Thiếu Lâm chúng tăng đi đến. Những cái này vây xem giang hồ nhân sĩ cùng nhau run lên trong lòng, nhanh chóng hướng hai bên tránh ra. Thiếu Lâm chúng tăng thì là trợn mắt nhìn, cơ hồ muốn bị tức nổ tung tim phổi. Ma! Ma đầu, cuồng vọng! Người tuyệt không nhưng! Liêu Thiển gầm thét ra một câu. Nhưng mà, sau một khắc, chính là một đạo kiếm quang, thi thể hai phần. Liêu Thiển, chết! Chu Ất tiếp tục hướng phía trước đi tới, khuôn mặt một mảnh khóc giết. Chương 48, Thiếu Lâm tự, kể từ hôm nay phong sơn đi. Chu Ất cất bước tiến lên. Có Liêu Thiển giận nói ôi khiển trách, bị một kiếm liền lấy tính mệnh. Vị này dẫn Chu Ất đến đây Thiếu Lâm tự giới luật đường thủ tọa, cuối cùng vẫn là ngã xuống mình đối với Thiếu Lâm tự tự tin phía dưới. Một màn này, cũng làm cho vây xem người trong giang hồ cùng Thiếu Lâm chúng tăng trong lòng phát run. Cùng ngày ấy chân bảo các không khác nhau chút nào, Chu Ất một kiếm phía dưới, bình thường giang hồ cao thủ, căn bản khó có mạng sống cơ hội. Hắn hiện tại muốn dẫn lấy Thiếu Lâm phương trượng rời đi, ai dám cản? Ai có thể cản? Liêu Thiển sư đệ A. Liêu Sơn hai mắt sung huyết, chỉ một thoáng, liền bật lên. Không thể. Liêu không hòa thượng tranh thủ thời gian ngăn cản vị sư huynh này. Nhưng là đã chậm. Chậm, là cái gì kết quả? Đó chính là giới kiếm chi quỷ. Kế Thiếu Lâm tự hơn 10 vị côn tăng, giới luật đường thủ tọa Liêu Thiển về sau, lại một vị Thiếu Lâm cao thủ chết tại Chu Ất giới kiếm. Chu Ất từng bước hướng phía trước phóng ra, đi hướng mình lúc đến cưỡi con ngựa kia. Liêu Sơn. Liêu không, Liêu vô đều là mồm mép run rẩy. Tứ đại thần tăng một trong Thiết Kiền đại sư trong lòng kinh hãi cảm giác sợ hãi khó mà nói nên lời. Bị tóm trong tay đại bi thiền sư, giờ phút này dưới mặt chảy xuôi hạ hai hàng đục ngầu hối hận nước mắt. Cái này, có hiện tại một màn này, muốn trách tội với ai? Lúc đầu coi là có thể báo khổ hạnh đại sư mối thù, đồng thời vì giang hồ trừ hại, lại không nghĩ, vậy mà là dẫn sói vào nhà, Thiếu Lâm tự ngàn năm thiền tông, lại bị Chu Ất một người giết một cái thất bại thảm hại. Các sư đệ, không thể lại cho chết ta. Đại bi thiền sư trong lòng bị thương. Có hai vị Thiếu Lâm cao thủ chết tại Chu Ất tiến lên trên đường, giờ khắc này, lại không một người dám lên trước muốn chết. Thiếu Lâm chúng tăng người nhao nhao sợ hãi khó tả, kế người trong giang hồ về sau, đem Chu Ất trước mặt, tránh ra một con đường. Chu Ất vượt trên thân ngựa, quay đầu nhìn thoáng qua kia tàng kinh các bảng hiệu, hờ hững nói, Thiếu Lâm tự, kể từ hôm nay liền phong sơn đi. Nói xong một câu nói kia, hắn thúc ngựa mà đi. tất cả người trong giang hồ cùng Thiếu Lâm chúng tăng, đều bị một màn này chấn nhiếp tâm thần, không dám chút nào vọng động. Thiếu Lâm tự, kể từ hôm nay phong sơn đi. Nghe được câu này, những cái này người trong giang hồ, giờ phút này nhìn về phía Chu Ất Thúc ngựa bóng lưng rời đi, tràn đầy hãi nhiên cùng một loại nào đó sùng bái. Bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía giờ phút này như là đã mất đi tất cả tinh khí thần Thiếu Lâm tự chúng tăng người, trong mắt xuất hiện thương hại. Những cái kia người trong giang hồ chính mắt thấy hôm nay cái này giang hồ đại sự phát sinh cùng kết cục, từng cái tâm tình kích động. Theo sau, bọn hắn nhao nhao đi theo hạ Thiếu Lâm tự. Ở lại chỗ này nữa, đã không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, tương phản, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đem hôm nay chuyện này, nói với mình thân bằng sư bạn nhóm. Hôm nay, đây quả thật là mấy trăm năm giang hồ đến nay đệ nhất đẳng chấn thiên động địa đại sự, nhất định lưu truyền hậu thế. Một người, một con ngựa, một thanh kiếm, xâm nhập Thiếu Lâm tự bên trong, phá hết Thiếu Lâm tự vô địch thiên hạ 108 La Hán đại trận, giết chết tăng nhân Thiếu Lâm tự hơn trăm, trong đó bao gồm hai vị Thiếu Lâm thủ tọa. Còn lại Thiếu Lâm cao thủ, cho dù không chết, cũng là từng cái thân chịu trọng thương, cuối cùng nhất, người này càng là bắt lấy Thiếu Lâm tự chi phương trượng, nên ngang cưỡi ngựa rời đi sơn môn. Trăm ngàn năm qua, có ai có thể làm được hôm nay chuyện như vậy? Thiết Kiền đại sư cười thảm một tiếng, hắn nói không sai, Thiếu Lâm, từ hôm nay phong sơn đi. Phương trượng bị người cầm đi, cũng chỉ có vị này Thiết Kiền đại sư bối phận cùng chức vị tối cao. Thế nhưng là, phương trượng hắn liều không đau thương hỏi. Phương trượng nơi đó, ta đi cứu hắn, những người khác, không thể lại xuống Thiếu Lâm tự. Thiết Kiền đại sư lưu lại như thế một câu chém đinh chặt sắt lời nói về sau, một thân một mình đi xuống núi. Thiếu Lâm tự chúng tăng người giờ phút này nhao nhao hóa thân tượng đá. Bi ai cùng tuyệt vọng treo ở trên mặt của mỗi người. Thiếu Lâm tự võ lâm thiền tông chi danh. Cũng không còn chỗ này. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần có Chu Ất trên giang hồ một ngày, bọn hắn liền vĩnh viễn được sống ở phần này khuất nhục bên trong, sống ở thuộc về Chu Ất bóng ma phía dưới. Phần này ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ là hơn trăm năm tuế nguyệt, cũng vô pháp bình tĩnh làm nhạt. Chỉ có, phong sơn, cũng chí ít phong sơn 100 năm. Một người, một mình con ngựa, xâm nhập Thiếu Lâm tự, đem Thiếu Lâm tự giết thất bại thảm hại, cũng giết Thiếu Lâm tự phong sơn. Người này, gọi là Chu Ất. Trên giang hồ, từ hôm nay trở đi, chí ít trong 100 năm cũng sẽ không có người quên hôm nay đại sự này. Kể từ hôm nay, đem sẽ không còn người hoài nghi, Chu Ất là cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nổi danh kiếm khách. Đồng thời, thậm chí càng cao hơn hai người bọn họ một bậc. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, làm xuống qua chuyện như vậy sao? Thiếu Lâm tự trên đường núi. Tiết Băng một người xuống núi, nàng hôm nay tâm tình thật sự là hơn 20 năm đến nay trước nay chưa từng có kích động, nàng vốn là bởi vì lo lắng Chu Ất an nguy, muốn bỏ ra một phần lực. Kết quả, tới về sau, cái gì bận bịu đều không có giúp đỡ, đã thấy nhận ra Chu Ất thực lực cường đại. Cái này cứu được ân nhân của nàng, chân chính để Tiết Băng đầy cõi lòng ước mơ. Lại cái nào thiếu nữ không thích anh hùng, nhất là tại Lục Tiểu Phụng đem nàng thương tâm đồng thời, cứu mình tính mệnh anh hùng. Nhưng kích động về sau, nhưng lại là khó thở, nàng không nghĩ tới Chu Ất thế mà từ đầu đến cuối đều không có nhìn mình một chút. Không nói đến từ Thiếu Lâm tự bên trên xuống tới Tiết Băng cùng đông đảo giang hồ nhân sĩ. Tại Thiếu Lâm tự chân núi, còn có thật nhiều sau đó giang hồ nhân sĩ. Những người này tới chậm một bước, trong Thiếu Lâm tự, sự tình đã kết thúc, bọn hắn mới đi đến chân núi, có thể nói là bỏ qua một trận vở kịch. Trong những người này, còn bao gồm phái Nga Mi Nghiêm Nhân Anh. Xuyên thuộc chi địa khoảng cách Tung Sơn, thật tốt chút lộ trình, cái này phái Nga Mi người muốn tự mình chứng kiến bọn hắn đại cửu nhân bỏ mình, lại không nghĩ, mặc dù đã một đường buôn ba, vẫn là tới chậm. Coi như những người này đàm luận Chu Ất hẳn phải chết sự tình, chuẩn bị lên núi thời điểm, đã nhìn thấy từ trên núi một con ngựa đi xuống tới. Trong đó một người mắt sắc, lập tức nghẹn ngào, cái kia lập tức người là Chu Ất. Có người lập tức nhận ra. Hắn vậy mà từ Thiếu Lâm tự còn sống xuống tới. Thế nào khả năng, chẳng lẽ, hắn căn bản không có đi lên Thiếu Lâm tự. Ngay lúc này, Chu Ất ngựa tới gần bọn hắn. Những người này nhìn thấy Chu Ất lập tức một vị lao tăng. Nháy mắt. Những người này cùng nhau như bị đến trời trong phích lịch. Ngây người tại nguyên chỗ. Móng ngựa ngay cả đạp, Chu Ất phóng ngựa từ những người này bên người vượt qua, liền như là lúc lên núi đợi đồng dạng, không có nhìn những người này một chút. Chân núi, Chu Ất đã phóng ngựa rời đi đi xa. Cái này tĩnh mịch bầu không khí, mới cuối cùng bị một người nói mê thì thào đánh vỡ. Vậy người cưỡi ngựa, tựa như là Thiếu Lâm tự phương trượng đại bi thiền sư. Nghe được câu này. Phu phu một tiếng, phái Nga Mi Nghiêm Nhân Anh mấy người, trực tiếp hai chân như nhún ra. Té ngã ngay tại chỗ, ánh mắt sợ hãi xí ngốc. Lúc này, trên dưới núi tới người trong giang hồ, cũng cùng những người này tao ngộ. Từ những người này trong miệng, chân núi những người này đem trên núi tại vừa rồi trong vòng một canh giờ phát sinh sự tình hiểu rõ. Bọn hắn, từng cái nhìn về phía kia đã không có một hai đường núi. Ánh mắt bên trong, tất cả đều là ước mơ, hãi nhiên. Từ kia đường núi chỗ, bọn hắn tựa như vẫn có thể trông thấy Chu Ất cuối cùng nhất phóng ngựa rời đi một cái kia thân ảnh. Một cái kia không thể tưởng tượng nổi thanh niên. Giờ khắc này, sau đó người trong giang hồ tựa như nổ tung, biết được cái này trong vòng một canh giờ Thiếu Lâm tự phát sinh sự tình sau, từng cái ầm vang đại trấn, cảm xúc kích động. Khi những người này trước sau rời đi Thiếu Lâm về sau, không đủ ba ngày. Chuyện hôm nay giống như trướng cánh đồng dạng, thật nhanh truyền khắp giang hồ. Từng cái thế lực, từng cái cao thủ, nghe hỏi về sau, nhao nhao hoảng sợ rung động, đều lo sợ không yên. Toàn bộ võ lâm, đều bị tin tức này dẫn nổ. Chương 49, Diệp Cô Thành. Ba ngày ở giữa, Chu Ất trên Thiếu Lâm tự làm ra hạ sự tình, truyền khắp toàn bộ giang hồ. Phái Nga Mi bên trong, những cái kia Nga Mi trưởng lão giờ phút này toàn thân phát run, Nghiêm Nhân Anh mấy người đệ tử thế mà còn muốn tự mình đi nhìn Chu Ất tự trạng, nhưng không có nghĩ đến, sự tình thế mà lại là như vậy kết quả. Thiếu Lâm tự, nguyên một tòa Thiếu Lâm tự, gần ngàn vị võ tăng, có được trên giang hồ cao thủ nhiều nhất một môn phái, thế mà bị Chu Ất giết tiến giết ra, còn ở ngay trước mặt bọn họ, bắt đi Thiếu Lâm phương trượng. Ta phái Nga Mi thủ, chỉ sợ sẽ là kiếp sau cũng không có người có thể báo. Một vị trưởng lão sợ hãi thì thào. Một người như vậy, còn có cái gì người dám đi tìm hắn báo thủ? Ba Sơn kiếm phái, Điểm Thương kiếm phái chờ giang hồ bảy đại kiếm phái, nhao nhao nghe hỏi về sau, lệnh cưỡng chế đệ tử ngàn vạn không dám trêu chọc Chu Ất. Thiếu Lâm sự tình truyền ra về sau, trên giang hồ, Chu Ất hai chữ tựa hồ đã thành các đại môn phái cấm kỵ. Người thanh niên này, tuổi chưa qua 20, chọn trước Nga Mi, lại đồ Thiếu Lâm. Trên giang hồ còn có chuyện gì là hắn không dám làm, còn có chuyện gì là hắn không làm được. Không có bất kỳ cái gì một môn phái, dám nói mình so Thiếu Lâm tự kiên cố hơn rất. Phái võ đang bên trong. Võ đang trưởng môn cùng một đạo nhân chờ một đám, trầm mặc ngồi tại chân vũ đại điện bên trong. Một đạo nhân tâm tình đủ rột, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Chu Ất lại có thể còn sống hạ Thiếu Lâm tự, đồng thời, vẫn là thoải mái hạ Thiếu Lâm tự, càng là bắt đi Thiếu Lâm tự phương trượng. Kể từ hôm nay, tất cả võ đang đệ tử, nhìn thấy người này, đều nhượng bộ lui binh đi. Võ đang trưởng môn thở dài một hơi nói. Cái mệnh lệnh này bị cấp tốc truyền khắp núi võ đang. Cùng bọn hắn làm như vậy môn phái, không phải số ít. Kinh thành đại nội bên trong. Đại nội cao thủ một hạng sổ tay bên trong, Chu Ất danh tự, thình lình như là lăng mây thẳng lên, vượt qua vô số cao thủ, đứng ở đứng đầu nhất một hàng kia. Một hàng kia, tới nổi danh chỉ có Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người. Cái này danh sách là lấy giang hồ cao thủ đối với hoàng quyền trình độ uy hiếp đến sắp xếp. Hiện tại, Chu Ất đã thành triều đình nhất là e ngại mấy cái khủng bố nhân vật một trong. Dạng này người, nếu là hành thích hoàng thượng, nên bao nhiêu đáng sợ một sự kiện. Chu Ất danh tự, ngay tại cái này ngắn ngủi trong vài ngày, như ngày mọc lên ở phương đông, vương bước dừng lại giữa bầu trời phía trên, quang mang bắn ra bốn phía. Thực lực của hắn cùng danh khí, thình lình lăng giá tại tuyệt đỉnh cao thủ phía trên. Chu Ất cái tên này trở thành người trong giang hồ đàm chi tất biến sắc tồn tại. Một ngày này, toàn bộ giang hồ đều đang đàm luận, e ngại, ước mơ Chu Ất, về tới trong khách sạn. Đến đây nên đón hắn Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu, đều là một bộ nhìn xem phi nhân loại ánh mắt. Chu Ất nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn cái gì nhìn. Tư Không Trích Tinh nuốt nước miếng một cái, ngươi thật như là mấy ngày nay nóng nảy giang hồ truyền ôn, tàn sát Thiếu Lâm tự, đồng thời còn đem. Hắn lời còn chưa nói hết. Chu Ất từ ngựa bên trên cởi xuống một cái lớn đống cát. Hoa Mãn Lâu phức tạp nói ra, ngươi sẽ không cần nói cho chúng ta biết, kia Thiếu Lâm phương trượng đại bi thiền sư, ở ngay chỗ này đi. Chu Ất tiện tay một kiếm tức mất đống cát miệng, túi vải trượt xuống, lộ ra một người đến, chính là khuôn mặt tiểu tụy Thiếu Lâm phương trượng. Giờ phút này hắn tựa hồ tâm thần câu diện, vô thần ngồi dưới đất. Chu Ất nói ra, kia Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh, ta tìm khắp cả Thiếu Lâm tự tàng kinh các cũng không có phát hiện. Cho nên đành phải đem cái này lão hòa thượng cũng mang về. Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh dạng này Thiếu Lâm chí bảo, cho tới bây giờ đều là truyền miệng, thế nào khả năng ghi chép với văn tự đâu. Cái này Tư Không Trích Tinh chậm rãi tiếp nhận kia giang hồ truyền ngôn quả nhiên không giả rung động, giờ phút này, do dự nhìn xem cái này trên đất đại bi thiền sư, thế nhưng là, ngươi giết Thiếu Lâm tự như vậy nhiều người, phương này trượng, còn thế nào sẽ nguyện ý giúp ngươi cứu người. Đại bi thiền sư giờ phút này khuôn mặt khẽ nhúc nhích, ánh mắt tĩnh mịch. Hắn tựa hồ bị Tư Không Trích Tinh nói trúng tâm tư. Hắn dù sao không phải hoàn toàn đoạn tuyệt sáu cái, không hỉ nộ La Hán, Bồ Tát. Chu Ất đối Thiếu Lâm tự làm xuống bực này sắc nghiệt, đại bi thiền sư sao có thể còn nguyện ý xuất thủ cứu người. Nhưng, Chu Ất lại là hờ hững lườm trên đất lao hòa thượng một chút, ta muốn hắn xuất thủ cứu sao. Dẫn hắn trở về, đơn giản là muốn từ trên người hắn đạt được dịch cân kinh, tẩy tủy kinh mà thôi. Nghe nói lời ấy, Đại Bi Thiền Sư nháy mắt trong lòng chấn kinh, ngạc nhiên sợ hãi nhìn về phía Chu Ất. Tư Không Trích Tinh cũng là ấy không dám tin, sợ ngây người. Ta là biết ngươi là yêu nghiệt, có thể nhìn một lần, liền học được người khác công phu. Bất quá, đây chỉ là giới hạn với ngoại công, tuyệt kỹ mà thôi đi, cái này dịch cân kinh thế nhưng là nội công tâm pháp. Ngoại công tuyệt kỹ, kiếm pháp loại hình võ công, đều là bên ngoài phát lực phát môn, cùng xảo diệu biến hóa, có thể bị Chu Ất nhìn qua một lần học được chẳng có gì lạ. Thế nhưng là, cái này dịch cân kinh thế nhưng là nội công tâm pháp, kia là hành tẩu với kinh mạch bên trong lực lượng. Chẳng lẽ Chu Ất sẽ còn thấu thị? Tư Không Trích Tinh nói hoàn toàn chính xác không sai, lấy Chu Ất hiện tại linh lung đạo tâm chi lực, cũng không thể một chút xem thấu thân thể nội bộ lực lượng vận chuyển. Bằng không mà nói, hắn liền không còn như cùng Tư Không đánh cược, cùng trên người Lục Tiểu Phụng chuyển như vậy đại nhất cái vòng tròn, liền vì đạt được khinh công của bọn hắn cùng linh tê nhất chỉ tâm pháp. Nhưng là, Chu Ất mỉm cười, nhìn bằng mắt thường không ra, còn không thể dùng nội lực tiến trong cơ thể hắn tìm tòi sao. Trước đó, Chu Ất chưa từng có tu luyện qua bất luận cái gì một môn thế giới này nội công. Đơn giản là bởi vì trướng mắt mà thôi. Nội công, chẳng qua là thế giới võ hiệp bên trong một loại cấp thấp hệ thống sức mạnh mà thôi. Mà bản thân hắn chỗ đi con đường tu luyện, chính là luyện bảo thể con đường, tương lai đã sớm có như vậy nhiều tiên hiền lục lọi ra tới thông thiên đại đạo. Con đường của hắn có thể trực bộ trường sinh, tu đến cực hạn nhưng bản sơn đảo hải, mà nội công luyện đến cực chỗ, đến cùng cũng bất quá là một cái võ lâm cao thủ mà thôi. Cho nên, trong thế giới này mặt, có thể bị hắn chỗ vào mắt, vẹn vẹn chỉ có những chiêu thức kia, còn có chút huyền diệu. Nội công loại này hệ thống tu luyện, hắn căn bản là không để vào mắt. Nhưng giờ phút này, vì làm tới Đại Bi Thiền Sư trên người dịch cân kinh, Chu Ất cũng không ngại vào tay một chút cái này hệ thống tu luyện. Sau đó trong vòng vài ngày, Chu Ất bắt đầu tu luyện thế giới võ hiệp bên trong nội lực. Hắn cũng không cần đem nội lực này tu luyện tới bao nhiêu cao thâm tình trạng, chỉ cần có thể làm một môi giới, tiến vào Đại Bi Thiền Sư thể nội. Lục lọi ra lão hòa thượng này tu luyện dịch cân kinh tẩy tủy kinh đến cùng là thế nào đi kinh mạch vận chuyển là được rồi. Đến Đại Bi Thiền Sư loại này võ công cảnh giới, tu luyện lại là dịch cân kinh, tẩy tủy kinh dạng này thần công, coi như không thể vận công, hành tẩu ngồi nằm ở giữa, nội lực cũng sẽ tự động tại kinh mạch ở giữa hành tẩu chu thiên. Là lấy, Chu Ất chỉ tốn không đủ 3 ngày thời gian liền được Thiếu Lâm tự chí bảo thần công dịch cân kinh, tẩy tủy kinh. Nhưng, cũng liền tại một ngày này, trong khách sạn tới một người. Người này người mặc áo trắng, mặt trắng không râu, dung mạo tú lệ đoan trang, trường thân ngọc lập, duy chỉ có khí chất là vô cùng lạnh lùng, có một loại không cách nào nói rõ cảm giác cô độc. Thật giống như một tòa sừng sững tại Đông Hải chi tân Cô Thành. Bạch Vân thành chủ, Diệp Cô Thành. Hắn đến rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, hối hận Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành. Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành. Lúc ấy Tuyệt Vô Cận Hữu hai đại kiếm khách một trong. Diệp Cô Thành, một cái không có người trong quá khứ, trên đời người chỉ biết là hắn chính là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, biết hắn có thể giết chết bất luận cái gì hắn muốn giết người. Biết hắn danh truyền thiên hạ một chiêu kia thiên ngoại phi tiên. Dạng này một cái kiếm khách, hiện tại liền đi tới nơi này. Hắn là ai mà đến? Trong khách sạn, Diệp Cô Thành cùng Chu Ất chỗ đứng lập vị trí, cách xa nhau không đến 3 mét, hắn tùy thời có thể rút kiếm. Chu Ất cũng tùy thời có thể rút kiếm. Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu đều cảm nhận được giờ khắc này, khách sạn này bên trong khẩn trương không khí. Hai người kia, một khi giao thủ, tất nhiên là thạch phá thiên kinh đáng sợ chiến đấu. Thế nhưng là bọn hắn ai cũng không hề động. Loại trầm mặc này bầu không khí, kéo dài thật lâu, Diệp Cô Thành mới bắt đầu nói ra câu nói đầu tiên. Lục Tiểu Phụng ở đâu? Hắn nói chuyện ngữ điệu, liền như là hắn người này đồng dạng cô độc, cứng, rắn, cao ngạo. Thật giống như một khối một mình sừng sững tại thiểm điện lãnh khốc ngon thạch. Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu giờ phút này đồng cảm ngạc nhiên, bọn hắn vốn cho rằng Diệp Cô Thành là tìm đến Chu Ất. Dù sao, Chu Ất hiện tại tên tuổi trên giang hồ như mặt trời ban trưa, thậm chí đều có người truyền ra, Chu Ất kiếm muốn so Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm càng thêm đáng sợ. Bằng tâm mà nói, nếu như bọn hắn là hai người kia, cũng nhất định là muốn mở mang kiến thức một chút Chu Ất kiếm đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt không có nghĩ đến, Diệp Cô Thành lời nói, cư nhiên như thế khiến người ngoài ý. Hắn vậy mà căn bản không phải vì Chu Ất mà tới. Chẳng lẽ, Chu Ất kiếm, thật xưa nay không bị hắn chỗ để ở trong lòng sao? Nhưng bây giờ, Tư Không Trích Tinh lại có chút khẩn trương, bởi vì tục truyền Diệp Cô Thành cả đời chưa từng có một người bạn. Cho nên, hắn không phải Lục Tiểu Phụng bằng hữu. Như vậy, ngươi, tìm Lục Tiểu Phụng làm cái gì? Tư Không Trích Tinh giờ phút này khẩn trương hỏi. Hắn đang muốn đi trộm thiên ngoại phi tiên thời điểm, liền xa xa kiến thức qua Diệp Cô Thành đáng sợ, giờ phút này, trong lòng thật là sợ hãi vô cùng. Diệp Cô Thành nhìn xem Tư Không Trích Tinh, nhìn lại Chu Ất, nói, chính là ngươi cùng người này đánh cược, sau để Lục Tiểu Phụng bằng vào ta kiếm pháp cùng hắn quyết đấu. Nghe được một câu nói kia, Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu thoáng chốc trong lòng giật mình. Nguyên lai Diệp Cô Thành là vì việc này mà đến. Lục Tiểu Phụng lấy thiên ngoại phi tiên quyết chiến Chu Ất trên người Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp, rồi sau đó thua ở Chu Ất thủ hạ. Gần nhất lại là hai người này từ Kim Sơn quyết chiến tin tức truyền hừng hực khí thế thời điểm. Nghĩ đến, hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý để cho mình kiếm pháp bị người khác lưu lại chỗ bẩn, tại chưa khai chiến trước đó, liền không duyên cớ bại khí thế. Cho nên, hắn là tìm đến Lục Tiểu Phụng chấm dứt chuyện này. Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu đều khẩn trương lên. Nếu như Diệp Cô Thành thật là đến gây sự với Lục Tiểu Phụng, như vậy, lấy Lục Tiểu Phụng hiện tại vừa bị quét sạch độc tố, mới đang tu dưỡng trạng thái, thế nào khả năng ngăn cản? Bọn hắn đều nhìn về Chu Ất, lúc này, cũng chỉ có Chu Ất có thể ngăn trở Diệp Cô Thành. Tuy theo, bọn hắn liền nghe được Chu Ất nói ra một câu, Tư Không, Hoa Huynh, các ngươi đi xuống trước đi, làm cho tất cả mọi người đều rời đi nơi này, ta muốn cùng Diệp Thành chủ nói một chút. Chu Ất cười nhạt nhìn xem Diệp Cô Thành. Hoa Mãn Lâu cùng Tư Không Trích Tinh gật đầu, rồi mới yên tâm rời đi. Nếu như là tại Chu Ất chưa tiến về Thiếu Lâm Tự trước đó, bọn hắn khẳng định là không yên lòng Chu Ất. Nhưng từ khi Chu Ất tại Thiếu Lâm Tự sự tình truyền bá ra về sau, bọn hắn cũng đều không thể không tin tưởng, Chu Ất thật đã có được có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành chân chính một trận chiến tư cách. Đợi đến tòa này trong khách sạn đã không có những người khác. Diệp Cô Thành lạnh lùng nhìn xem Chu Ất, ta cũng không tìm ngươi. Chu Ất lại là cười nhạt nói, Diệp Thành chủ, giấu người giấu không biết, trên thế giới này có một số việc, cũng không phải là như vậy thiên ý vô phùng, Thành chủ cũng không biết, ta đối với ngươi có thêm giải. Ồ! Diệp Cô Thành phát ra cười lạnh một tiếng. Chu Ất đang khi nói chuyện, một lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi, đưa tay nói, Diệp Thành chủ, mời ngồi đi, nếu như thời gian không khẩn trương. Diệp Cô Thành hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngữ khí của hắn hoàn toàn như trước đây cứng nhắc, cao ngạo. Chu Ất giơ lên chén trà trên bàn, cạn thường ở giữa, mắt sáng lên, có ý riêng nói, có lẽ, Thành chủ kế hoạch, Chu Mô có thể giúp chuyện. Diệp Cô Thành sắc mặt bình tĩnh, nói, kế hoạch của ta cái gì kế hoạch? Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Chu Ất cười nhạt ở giữa, vuốt ve chén trà, có ý riêng mà nói, 15 tháng 8, Tử Kim Chi Đỉnh, Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên, nhưng kỳ thật, hẳn là Tử Cấm Chi Đỉnh đi. Tử Kim Chi Đỉnh, Tử Cấm Chi Đỉnh, Kim cùng Cấm mặc dù phát âm tương tự, nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt địa phương. Một, chẳng qua là một ngọn núi mà thôi, nhưng một cái khác người, thế nhưng là trên đời này tôn quý nhất không thể xúc phạm địa phương. Tử Cấm Thành. Diệp Cô Thành bỗng nhiên trong ánh mắt xuất hiện khiếp người sắc ý, trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt. Hắn vậy mà thật biết. Diệp Cô Thành vốn cho rằng ngay từ đầu Chu Ất thăm dò, kia kế hoạch hai chữ, bất quá là chỉ hướng những vật khác, nhưng không có nghĩ đến. Hắn lại thật biết. Một ngáy mắt. Diệp Cô Thành sát khí không che giấu chút nào. Cả tòa trong khách sạn, tựa như hàn băng địa ngục. Khách sạn này bên trong truyền đến đáng sợ sát khí, liền liền tại hậu viện bên trong Hoa Mãn Lâu bọn người có cảm giác. Nhao nhao kinh hãi nhìn về phía đại sảnh phương hướng. Nếu như, hai người này thật đánh nhau, vậy sẽ là ai sinh ai chết? Ngươi không có tự tin có thể giết ta. Trong khách sạn, đống nhiên truyền đến Chu Ất nắm vững thắng lợi cười nhạt ngữ. Diệp Cô Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Ất, ngươi nói cái gì? Trên đời này, còn không có Diệp Cô Thành giết không được người. Ngươi giết không được ta, từ ngươi lại tới đây, nhìn thấy ta thứ nhất khoảnh khắc, ngươi liền biết, ngươi không có nắm chắc có thể giết chết ta. Chu Ất nhếch miệng lên. Lời nói chậm rãi nói tới. Chu Mỗ mặt dạn mày dày đoán một chút, kỳ thật ngươi vốn là vì ta mà đến, đúng hay không? Diệp Cô Thành lạnh lùng nhìn xem Chu Ất, không nói lời nào. Chu Ất tiếp tục nói, kỳ thật nếu như ngươi là bởi vì Lục Tiểu Phụng dùng kiếm pháp của ngươi bại bởi ta, muốn giận chó đánh mèo Lục Tiểu Phụng, ngươi đã sớm nên tìm hắn. Cho nên, ngươi hôm nay đến đây, là nghĩ đến giết ta. Chu Ất cạn thường nước trà, nói, đáng tiếc, ngươi phát hiện chính ngươi giết không được ta. Diệp Cô Thành không để ý đến Chu Ất trước mặt lời nói, chỉ hỏi nói, ta tại sao muốn giết ngươi? Chu Ất tự lo cười nhạt nói, bởi vì ngươi biết, Tây Môn Suy Tuyết cũng biết, các ngươi quyết chiến, ta là nhất định sẽ đi. Đồng nhiên, Diệp Cô Thành trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, tại Chu Ất rời đi Thiếu Lâm Tự về sau. Vô luận là hắn, vẫn là Tây Môn Suy Tuyết. Bọn họ cũng đều biết, nguyên lai trên thế giới này trừ lẫn nhau, còn có cái thứ ba cùng bọn hắn tương đương kiếm khách. Chính là bởi vì ngươi biết ta nhất định sẽ đi Tử Cấm Chi Đỉnh, ngươi sợ ta quấy rầy kế hoạch của ngươi, cho nên ngươi muốn giết ta, phòng ngừa chu đáo. Nhưng bây giờ, ngươi biết mình giết không được ta, ta nói đúng không? Chu Ất hỏi. Diệp Cô Thành nhìn xem Chu Ất, lại một lần nữa trầm mặc. Chu Ất, nói đều đúng. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là vì Lục Tiểu Phụng. Thật sự là hắn chính là vì giết Chu Ất mà đến. Hắn phía trước tới trên đường, là đầy cõi lòng tin. Dù sao, Chu Ất mới xuất đạo không đủ nửa năm, mới không đến 20 tuổi. Hắn nhận định Chu Ất có lẽ thật rất mạnh, nhưng chỉ cần hắn đánh đổi một số thứ, còn có thể giết chết Chu Ất. Nhưng, khi hắn lúc đến nơi này, là hắn biết mình sai. Hắn phát hiện mình cũng không có nắm chắc giết chết Chu Ất. Hắn phát hiện sự thật này về sau, liền không thể xuất thủ nữa, trừ phi, hắn thật muốn ở chỗ này thấy cái sinh tử. Hắn không thể, hắn còn có càng hùng vĩ hơn kế hoạch muốn áp dụng. Cho nên, hắn chỉ có thể giả vờ như là tìm đến Lục Tiểu Phụng, chuẩn bị ngày sau lại nghĩ biện pháp. Nhưng không có nghĩ đến, hắn hết thảy tâm tư, vậy mà đều bị Chu Ất đoán đúng. Diệp Cô Thành siết chặt nắm đấm, tâm tình của hắn đủ rột nguyên nhân, không phải là bởi vì hắn không cách nào giết chết Chu Ất. Mà là bởi vì, đến tột cùng vì sao Chu Ất lại sẽ biết kêu bản không người nào biết kế hoạch. Hắn thậm chí có chút hối hận đi tới nơi này. Chương 51, ghi vào sử sách. Nghe Chu Ất đem mục đích của mình toàn bộ nói tới, khẩn yếu nhất chính là, hắn thế mà thật biết mình kế hoạch. Đây vốn là tuyệt đối không thể sự tình. Hiện tại Diệp Cô Thành, trong lòng nhanh chóng lựa chọn, đến bây giờ tình trạng này, vậy cũng chỉ có một lựa chọn. Tử Cấm Chi Đỉnh sự tình, là tuyệt mật, liên lụy đến quá nhiều người, có thể xưng gần đây trăm năm qua trong chốn võ lâm lớn nhất một trận âm mưu. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể để kế hoạch này, tại còn chưa áp dụng trước đó, liền tiết lộ phong thanh. Hoàng thất nếu là nghe được một điểm gió thổi cỏ lay, như vậy tất nhiên chặt chẽ phòng bị, đến lúc đó, nhóm người mình liền tuyệt không cơ hội. Cho nên, cho dù giết nhau chết Chu Ất cũng không có nắm chắc, Diệp Cô Thành cũng không thể không xuất thủ. Trong một sát na, Diệp Cô Thành kiếm liền muốn xuất thủ. Nhưng, Chu Ất lại trước một bước mở miệng nói chuyện, ta biết ngươi bây giờ rất muốn giết ta, nhưng ngươi thực sự không cần như thế làm. Bởi vì, ta sẽ không đem việc này tiết lộ cho bất cứ người nào. Diệp Cô Thành lạnh lùng không nói. Cái này cam đoan, ai sẽ tin tưởng. Một khi tiết lộ phong thanh, liền đại biểu kế hoạch này hoàn toàn lại không thành công khả năng. Hắn như thế nào cam nguyện mạo hiểm. Chu Ất nhìn ra Diệp Cô Thành quyết tuyệt, lắc đầu, coi như ngươi quyết tâm muốn tại hôm nay cùng ta quyết nhất tử chiến, nhưng, ta nếu là không muốn cùng ngươi đánh, ngươi liền xem như truy cũng làm cho đuổi không kịp ta. Diệp Cô Thành nháy mắt liền nghĩ đến liên quan với Chu Ất nghe đồn, hắn cược thắng Tư Không Trích Tinh, đạt được Tư Không Trích Tinh khinh công. Đây là một cái kiếm thuật cùng hắn tương xứng người, nếu như, lại có đệ nhất thiên hạ khinh công thân pháp, như vậy, đúng như là hắn nói, không muốn cùng mình giao thủ, thoát thân rời đi, chỉ là nháy mắt. Diệp Cô Thành sắc mặt bình sinh lần thứ nhất biến cực kỳ khó coi. Hắn chìm giận dữ hỏi nói, ngươi đến cùng là cái gì người? Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, một cái cỡ nào cao ngạo vô địch nam nhân. Hôm nay, thế mà lâm vào trước nay chưa từng có luống cuống chi cảnh. Trong lòng của hắn cũng lần đầu xuất hiện trước nay chưa từng có phẫn nộ. Hắn vốn là một cái cực kỳ thanh nhã cô lạnh người, sướng vui giận buồn loại tâm tình này, vốn cũng không nên xuất hiện ở trên người hắn, thế nhưng là, hiện tại, hắn rất là phẫn nộ. Đến tột cùng là cái gì? Người này tại sao sẽ biết? Tại sao, mình không có cách nào một kiếm liền giết chết người này? Chu Ất nhìn chăm chú Diệp Cô Thành, nói, ta là cái gì người, cũng không trọng yếu, Diệp Thành chủ, ngươi bây giờ không có cách nào giết ta, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Diệp Cô Thành nhìn chằm chằm Chu Ất, nói, ngươi ý gì? Chu Ất nói, ta đã nói rồi, đối với thành chủ kế hoạch, Chu Mô có thể giúp chuyện. Hỗ trợ. Diệp Cô Thành nhìn xem Chu Ất, lạnh lùng nói, giúp cái gì bận điệu? Giúp các ngươi hoàn thành kế hoạch. Chu Ất trong miệng ung dung phun ra mấy chữ này. Diệp Cô Thành đột nhiên chấn động trong lòng, hắn có chút không dám tin nhìn kỹ Chu Ất, ngươi. Chu Ất vẫn là câu nói kia, cười nhạt nói, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Câu nói này nói ra, bầu không khí càng thêm lạnh. Diệp Cô Thành trên mặt khôi phục lạnh lùng, ngươi vì sao muốn giúp chúng ta? Chu Ất nghe vậy thân thể dừng lại, lập tức, khóe miệng của hắn hơi câu, người sống một đời, sở câu người đơn giản danh lợi hai chữ, thế nhân đều coi là Tử Kim Chi Đỉnh một trận chiến, tất nhiên minh truyền hậu thế, nhưng là thực không biết, nếu như kế hoạch của các ngươi thành công, đây mới thực sự là có thể ghi vào sử sách đại biến. Diệp Cô Thành cứ như vậy nhìn chăm chú lên Chu Ất. Ngươi là muốn được ghi vào sử sách. Chu Ất nhìn chăm chú Diệp Cô Thành, lộ ra một cái từ chối cho ý kiến tiếu dung. Diệp Cô Thành trông thấy cái ý này vị sâu xa tiếu dung, lại trầm mặc. Chốc lát, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong một câu nói kia, hắn rời đi. Không ai biết hắn cuối cùng nhất ý tứ của những lời này, chính hắn có lẽ cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì hắn tâm đã sớm loạn. Hắn rời đi, chính như hắn lúc đến như thế, không có bất cứ động tĩnh gì. Người trong giang hồ căn bản sẽ không biết, tại cái này trong vòng một canh giờ, Tử Kim Chi đỉnh một vị nhân vật chính tới qua cái này khách sạn. Theo sau, cảm thụ trong khách sạn bầu không khí tựa hồ không có kia cỗ túc sát, Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu đi ra, phía sau còn đi theo khuôn mặt tái nhợt Lục Tiểu Phụng. Tư Không Trích Tinh ngạc nhiên nhìn xem hoàn hảo khách sạn, các ngươi, thế mà không có đánh nhau. Hoa Mãn Lâu cũng tò mò mà hỏi thăm, Chu Minh, ngươi đến tột cùng là như thế nào để Diệp Thành chủ rời đi? Chu Ất Cạn Thường Thanh Diệu, cười nhạt nói, không có cái gì, chính là nói rõ một chút, nếu như hắn cùng ta giao thủ, Tử Kim Chi đỉnh thời điểm, hắn tất nhiên sẽ thua ở Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm. Cứ như vậy. Tư Không Trích Tinh hồ nghi hỏi. Chu Ất hỏi ngược lại, lý do này đã đầy đủ, không phải sao? Tư Không Trích Tinh gãi gãi đầu, thấp giọng nói mấy câu, cũng không biết tại nhắc tới cái gì. Lúc này, Lục Tiểu Phụng tiến lên hai bước, đối Chu Ất ôm quyền cười khổ nói, Chu Minh vì cứu Lục Tiểu Phụng một mạng, lần này buôn ba mệt nhọc, Lục Mỗ lại vô năng vì báo, ấy nấy không chịu nổi. Chu Ất nhẹ nhàng khoát tay, nói, một chút việc nhỏ, không cần khách khí. Nói xong câu đó, hắn cũng đứng lên thể. Lục Tiểu Phụng như là đã khôi phục, kia Chu Mỗ với nơi này sự tình đã xong, ba vị, như vậy cáo tử. Lập tức, ba người trước mặt đều là kinh ngạc không thôi. Chu Minh muốn đi. Chu Ất không có lề mề chậm chạp, trực tiếp vượt kiếm đi ra khách sạn, thanh âm chậm rãi truyền vào, nếu là có cơ hội, hai tháng về sau gặp lại đi. Ba người liếc nhau. Lục Tiểu Phụng hơi nghi hoặc một chút mà nói, hai tháng về sau. Tử Kim Chi đỉnh quyết chiến, không phải là 15 tháng 8, đêm trăng tròn sao, mắt thấy liền chỉ còn lại một tháng thời gian, vì sao Chu Minh sẽ nói hai tháng về sau. Hoa Mãn Lâu lại là thoải mái, mang theo một chút vui mừng, có lẽ Chu Minh chỉ cũng không phải là Tử Kim Chi đỉnh lúc một lần nữa gặp mặt. Đây cũng chính là nói, hắn sẽ không đi tham dự Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Thành chủ quyết đấu, đây là một chuyện tốt ta. Lục Tiểu Phụng cũng là có chút vui mừng. Cái này đích xác là một chuyện tốt. Ba người này, hắn không hy vọng bất cứ người nào chết mất. Nếu như Chu Ất không đi, vậy hiển nhiên liền sẽ thiếu một người cùng hai người kia tử sinh gặp nhau. Đáng tiếc, bọn hắn lại là đem sự tình nghi quá đẹp tốt. Bởi vì, kia quyết đấu, Chu Ất tất nhiên muốn đi, đây là hắn đi vào thế giới này mục tiêu lớn nhất. Lục Tiểu Phụng đám người cũng không biết Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành quyết đấu, sẽ trì hoãn một tháng, cũng đem địa điểm chuyển rời đến Hoàng Cung Đại Nội Tử Cấm Chi Đỉnh. Lại nói, Chu Ất rời đi khách sạn. Hắn tự lo dẫn ngựa du đãng tại trên đường cái, trên mặt treo vẻ mỉm cười. Hôm nay nếu như Diệp Cô Thành không tới, hắn suýt nữa còn không có nghĩ đến cái này nhất trọng. Mới đầu, hắn chẳng qua là nghĩ ở cái thế giới này lưu lại kiếm đạo truyền thuyết, nhưng là, với hôm nay nhìn thấy Diệp Cô Thành một khắc này, hắn bỗng nhiên liền trong lòng thoáng hiện một đạo linh quang. Hắn nhớ tới cuộc quyết đấu này sở dĩ muốn đổi tại Tử Kim Chi đỉnh nguyên nhân. Chu Ất sờ lên cằm, ở trong lòng tự nói một tiếng, ghi vào sử sách, ôi ôi. Nếu quả như thật thành, như vậy, sẽ tại thế giới này tạo thành ảnh hưởng, cũng không phải là truyền thuyết có thể cân nhắc được. Vậy sẽ là, được ghi vào sử sách sử thi cấp khí vận. Chỉ bất quá, kế hoạch này còn cần hắn cẩn thận thôi diễn, bảo đảm có thể có được tất thành nắm chắc. Trước tìm cái kia tự xưng là lão thực hòa thượng đi, ta thứ 15 kiếm, cũng nên xuất hiện với trên đời. Chu Ất trong lòng tự nói một tiếng, theo sau dẫn ngựa hướng một cái phương hướng mà đi. Chương 52, lão thực hòa thượng không thành thật. Hồng la trường ấm, lụa mỏng chập chờn. Hơi vàng ánh đến sân thác căn phòng này rất là tươi đẹp mập mờ. Nơi này là trong kinh thành lớn nhất một chỗ thanh lâu. Trên giường nằm nghiêng một cái lười mệt mỏi cực đẹp nữ tử. Nữ tử chính là kinh thành đệ nhất danh kỹ Âu Dương Tình. Không riêng có được huynh thành chi tư, còn tinh thông các loại cờ họa, có thể nói là sắc nghệ song tuyệt. Nhưng, giờ khác này ở trong phòng gỗ táo đỏ chót mặt bàn trước ngồi một người, lại làm cho không khí nơi này lộ ra cực kỳ quái dị. Người này là cái nam nhân tiến thanh lâu tự nhiên là chuyện lại không quá bình thường, có thể trách thì trách tại, cái này nam nhân là cái đầu trọc. Trên đời đầu trọc nam nhân kỳ thật cũng không ít. Nhưng là nếu như tại đầu trọc bên trên có vậy, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên. Cái này nam nhân là tên hòa thượng. Hòa thượng đi dạo thanh lâu, còn có so đây càng cổ quái hoang đường sự tình sao. Âu Dương Tình nhìn xem hòa thượng này, che miệng khẽ cười nói, ngươi người này, mỗi lần tới đến nơi đây cái gì đều không làm, thật đúng là kỳ quái, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là thanh lâu sao? Hòa thượng đầy mặt đỏ bừng, nói, biết. Âu Dương Tình trêu đùa, vậy ngươi cũng hẳn là biết, hòa thượng là không thể đến thanh lâu. Hòa thượng mặt càng đỏ hơn, nói, biết. Âu Dương Tình hơi có chút đỏ mặt, nói, ngươi nếu biết hòa thượng không nên tới thanh lâu, nhưng vẫn là tới, mà lại đã liên tục mấy tháng tới nơi này, ngươi có phải hay không thật thích ta? Hòa thượng ấy không nói gì, đầy mặt đỏ bừng. Âu Dương Tình hừ nhẹ một tiếng, lao thực hòa thượng cũng không nói láo, nếu như ngươi không nói thật, lao thực hòa thượng chính là một cái giả danh lừa bịp đại lừa gạt. Nghe được câu này, lao thực hòa thượng cả lâm phun ra một câu, là cái gì? Âu Dương Tình trong mắt mang theo ý cười, lần nữa ép hỏi, tựa hồ rất tình nguyện trông thấy hòa thượng này một bộ quất bách, đỏ bừng đầy mặt dáng vẻ. Nhưng, ngay lúc này, đông nhiên cửa bị người đẩy ra, một người liền trực tiếp đi đến, cũng mở miệng nói ra. Để một tên hòa thượng mở miệng nói hắn thích nữ nhân, cái này thực sự không phải cái gì đẹp mắt tiết mục. Người là ai? Âu Dương Tình lập tức kinh hỏi. Mà lao thực hòa thượng nhìn thấy người tới về sau, cơ hồ là nháy mắt liền muốn đào tẩu, như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Lúc này, Chu Ất ngồi trên bàn nhàn nhạt phẩm một miệng trà, chậm rãi mà nói, ngươi dám đi, không ra một ngày, chuyện này liền sẽ truyền khắp giang hồ. Lao thực hòa thượng nghe vậy, lập tức thân thể như là sét đánh đồng dạng, quả là nhanh muốn khóc lên. Hắn quay lại thân thể, nhìn xem Chu Ất, đỏ bừng mặt, Chu Ất, Chu thí chủ. Âu Dương Tình thoáng chốc nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía Chu Ất. Nguyên lai ngươi chính là Chu Ất, ngươi tới đây làm cái gì? Âu Dương Tình nhìn về phía Chu Ất, đột nhiên trên mặt nàng có một tia ửng hồng, nói, Chu công tử, hôm nay nơi này đã có khách nhân, nếu như công tử muốn nghe nô gia đánh đàn, còn xin đừng ngày lại đến. Lao thực hòa thượng nghe vậy, trong lòng tranh thủ thời gian khẩn cầu Chu Ất đáp ứng, nhanh lên rời đi. Nhưng, Chu Ất bỗng nhiên cười, liếc qua Âu Dương Tình, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải vì ngươi tới. Âu Dương Tình sửng sốt. Lại có nam nhân đến nơi này, không phải là vì tới mình. Vậy hắn tiến đến căn phòng này làm cái gì? Lập tức, Âu Dương Tình liền nhìn về phía lao thực hòa thượng. Nàng cảm giác mình tựa hồ bị vũ nhục, nói, ngươi đến thanh lâu, là vì tìm một cái nam nhân, vẫn là một cái nam hòa thượng. Chu Ất cười nói, có lúc, một tên hòa thượng so một nữ nhân, càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Đông nhiên, lão thực hòa thượng đông nhiên nhảy dựng lên, khí cấp bại phôi nói, tư không. Tư không trích tinh hắn rõ ràng nói qua, không nói ra đi. Chu Ất sững sờ. Cái này hắn ngược lại là không có minh bạch. Mà lao thực hòa thượng trông thấy Chu Ất sắc mặt, đông nhiên sợ hãi, hòa thượng đang nơi này, chẳng lẽ không phải tư không trích tinh nói cho ngươi. Cái này chẳng phải là nói, trừ tư không trích tinh, lại còn có những người khác biết chuyện này. Lúc trước, tư không trích tinh chính là lấy chuyện này áp chế hắn. Lão thực hòa thượng mới không thể không đáp ứng hắn trợ giúp lừa gạt Lục tiểu phụng. Đây vốn là lão thực hòa thượng nhất xấu hổ với gặp người sự tình, lại không nghĩ rằng ngẫu nhiên sẽ bị kia dịch dung tư không trích tinh trông thấy, cũng dùng cái này uy hiếp hắn. Nhưng, giờ phút này, vậy mà trừ tư không trích tinh, còn có những người khác biết việc này. Đây thật là trời cũng sắp sụp. Nhưng Chu Ất lại lắc đầu, nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng không phải là được từ người khác miệng. Âu Dương Tình lại tò mò, hỏi, vậy là ngươi thế nào biết hòa thượng này ở đây? Chu Ất nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nói, trên đời này còn không có Chu Mộ không biết sự tình. Âu Dương Tình không tin khịt mũi nói, khoan lác. Chu Ất nghe vậy mắt sáng lên, nhìn thoáng qua Âu Dương Tình, nói, nghe qua Âu Dương cô nương chính là kinh thành đệ nhất danh kỹ, nhưng chỉ sợ không có mấy người biết, Âu Dương cô nương kỳ thật vẫn là một sử nữ đi. Nghe vậy, Âu Dương Tình sắc mặt lập tức cứng ngắt lại. Lao thực hòa thượng cũng là ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, từ Chu Ất trong miệng nói ra được câu nói này, để hắn cũng là không dám tin. Kinh thành đệ nhất danh kỹ, thế mà còn là sử nữ. Cái này nói ra, có ai sẽ tin tưởng? Chu Ất mỉm cười, nói, đó căn bản không ai sẽ tin, nhưng là nếu như rõ ràng Âu Dương cô nương chân chính thân phận, như vậy, liền không kỳ quái đúng không? Âu Dương Tình sắc mặt thay đổi một lần, trên mặt xuất hiện cứng ngắc tiểu dung, nói, Chu công tử, ngài nếu là tìm đến hắn, như vậy nô gia sẽ không quấy rầy các ngươi, nên rời đi trước. Nàng sợ Chu Ất thật đưa nàng thân phận nói ra, dù sao, tỉ muội của mình nhóm thế nhưng là đối người này sợ như sợ có đâu. Nói, Âu Dương Tình liền xoay người thi lễ về sau rời đi. Nàng thân phận chân chính chính là Hồng Hải tổ chức một viên. Chính là bởi vì thân phận của nàng bất phàm, mới có thể để nàng chỗ sâu trong thanh lâu, còn thủ thân như ngọc. Nàng cũng căn bản cũng không phải là một cái kỹ nữ. Nàng tại trong thanh lâu chân chính mục đích, nhưng thật ra là vì đỏ dày thu thập tình báo. Âu Dương Tình rời đi sau này, lao thực hòa thượng hoang mang lo sợ đứng trước mặt Chu Ất. Hắn không nghĩ tới mình động tình cây sự tình, thế mà bị Chu Ất biết, đồng thời tận mắt nhìn thấy. A-di-đà Phật, hòa thượng tự biết phạm vào Phật môn đại giới, tiết độc tam bảo, nghiệp chướng nặng nề, từ hôm nay trở đi, hòa thượng lại không nhập giang hồ một bước. Lao Thực hòa thượng chắp tay trước ngực bi thương thống khổ đạo. Còn xin thí chủ, không cần đem tản, giữ lại ngã Phật thanh tịnh trang nghiêm chi danh. Chu Ất nghe vậy trong lòng cười nhạt, Phật chi thanh danh, tại hắn từ thiếu lâm tự xuống tới về sau, liền đã không có. Cho nên, còn thiếu Lao Thực hòa thượng chuyện này sao? Hắn giờ phút này không nói nhảm, trực tiếp khai môn kiến sơn đạo, ta hôm nay đến đây, chỉ vì hỏi ngươi một sự kiện, chỉ cần ngươi thật thành thật trả lời ta, hôm nay cái này thanh lâu sự tình, ta coi như không chút nào biết. Lao Thực hòa thượng trong lòng hơi động, nói, thí chủ cứ hỏi, hòa thượng nếu là biết, tất nhiên đều cáo chi. Dù sao, Lao Thực hòa thượng xưa nay không nói láo. Chu Ất khép cười một tiếng, nói, vậy thì tốt, ngươi đem ẩn hình nhân tổ chức chỗ hải đảo vị trí nói cho ta. Nghe xong lời ấy, Lao Thực hòa thượng nháy mắt biến sắc, kinh hãi nhìn xem Chu Ất. Câu nói này đưa cho hắn tạo thành chấn kinh, quả thực so vừa rồi tiến đến nhìn thấy hắn tại thanh lâu càng làm cho hắn hoảng sợ. Để Lao Thực hòa thượng trong lòng nháy mắt liền mất tấp vông. Thí chủ ngươi đang nói cái gì? Lao Thực hòa thượng nuốt nước miếng một cái, nói. Chu Ất thấy thế tự tiếu phi tiếu nói, nguyên lai Lao Thực hòa thượng cũng không thành thật a. Chương 53, cung cửu. Lao Thực hòa thượng không nghĩ tới, vậy mà lại từ Chu Ất trong miệng, nghe được ẩn hình nhân ba chữ này. Chỉ một thoáng, trong lòng của hắn nổi lên kinh đào hải lãng. Chu Ất thản nhiên nói, thế nào, không định nói sao? Nghe được câu này, Lao Thực hòa thượng lập tức dùng mình. Bởi vì, hắn cảm thấy sắc ý. Ngươi. Chu Ất bình tĩnh ngồi trên ghế, nói ra, ngươi hết thể chuyện xấu xa, ta cũng sẽ không quản, ngươi vẫn là có thể dùng Lao Thực hòa thượng cái danh hiệu này, tiếp tục trên giang hồ giả danh lừa bịp, nhưng, nếu là không nói, Lao Thực hòa thượng hôm nay sẽ chết ở đây. Lao Thực hòa thượng trong lòng cuồng loạn, hắn biết Chu Ất tuyệt đối chưa hề nói lời nói dối. Cái này ngoan nhân sát phạt quả đoán, hắn đã sớm kiến thức. Thiếu lâm tự đều bị giết một cái máu chảy thành sông, huống chi hắn một cái Lao Thực hòa thượng. Giờ phút này, Lao Thực hòa thượng đầy mặt phức tạp mà nói, ngươi muốn đi đâu cái địa phương làm cái gì? Chu Ất nhìn về phía Lao Thực hòa thượng, tìm người luyện kiếm. Lao Thực hòa thượng hỏi, tìm ai? Chu Ất nói, Ngô Minh. Lao Thực hòa thượng có một ít ngộng. Ngô Minh là ai? Chu Ất thấy thế, cười nhạt một tiếng, có lẽ các ngươi quen thuộc xưng hô hắn là tiểu lão đầu. Ngươi muốn tìm hắn? Lao Thực hòa thượng khiếp sợ nghẹn ngào hô to. Chờ hắn kịp phản ứng, vội vàng im tiếng. Có thể thấy được Chu Ất câu nói này đối với hắn tạo thành rung động chi lớn. Ngươi, hòa thượng không biết ngươi là từ cái gì địa phương biết ẩn hình nhân tổ chức này, nhưng là, ngươi muốn tìm tiểu lão đầu luyện kiếm, kia là muốn chết. Chu Ất lại cười, nói, xem ra thật sự là hắn rất mạnh. Lao Thực hòa thượng hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra sợ hãi, hắn không phải mạnh, hắn là phi nhân, ta liền không có nhìn thấy qua có chuyện gì là hắn không làm được. Võ công của hắn thâm bất khả trắc, người này có thể nói là trời sinh kỳ tài. Người khác cần tốn hao mấy chục năm mới có thể luyện thành cao thâm võ công, trên tay hắn, chỉ cần mấy tháng, đồng thời, hắn sẽ võ công, đều là trên giang hồ đã sớm thất truyền đã lâu tuyệt học, đồng thời, hắn còn đối từng cái ngành nghề đều đọc lướt qua cực tinh, mỗi một làm được tạo nghệ đều đã đạt đến đỉnh phong tạo cực tình trạng, hắn cơ hồ là toàn năng. Nội lực của hắn, chiêu thức, binh khí, mỗi một hạng đều đạt đến bất luận kẻ nào đều khó mà với tới cảnh giới. Nếu như tiểu lão đầu nguyện ý thành danh, hắn tại 15 tuổi trước đó, liền có thể vang danh thiên hạ. Ngươi thế mà muốn đi tìm hắn. Nhưng Chu Ất lại là cười nhạt một tiếng, nếu như hắn không mạnh, lại thế nào có thể làm cho ta cảm thấy áp lực đâu. Hắn từ thiếu lâm tự xuống tới về sau, trên người võ học tích lũy, đã đạt đến một cái cực hạn, loang thoáng đã nhận ra kia một đạo linh cơ hiện lên, chỉ bất quá, hắn từ đầu đến cuối bắt không được. Hắn biết chỉ có cùng một cái cao thủ cực kỳ mạnh tiến hành sinh tử quyết đấu, mới có thể kích thích hắn hoàn thành đột phá. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành vốn là rất tốt đối tượng, nhưng là từ khi trong lòng của hắn sinh ra kế hoạch kia về sau, đã cảm thấy không thể hoàn toàn đem hy vọng được ăn cả ngã về không tại Tử Cấm Chi Đỉnh. Cho nên, hắn nghĩ tới trong thế giới này cái kia ẩn tàng đại bút. Tiểu lão đầu Ngô Minh. Người này tại lục tiểu phụng trong thế giới địa vị, có thể so với lão tăng Quét Giác. Hắn chưa từng có xuất hiện trong giang hồ, nhưng là, lại có được vô địch thiên hạ thực lực. Nếu như nói trừ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành còn có thể có ai có thể để cho hắn cảm thấy sinh tử áp lực, như vậy liền chỉ có cái này tiểu lão đầu Ngô Minh một người. Nhưng là, kia tiểu lão đầu vị trí lại là tại hải ngoại. Biển cả bao la vô cùng, nếu muốn tìm đến một cái không người biết đến đảo nhỏ nói nghe thì dễ. May mắn, Chu Ất biết có một người, chính là tiểu lão đầu khai sáng ẩn hình nhân tổ chức thành viên. Người này chính là trước mắt Lao Thực Hòa Thượng. Lục Tiểu Phụng trong sách không có bàn giao lão thực hòa thượng là thời điểm nào gia nhập tổ chức này, nhưng cái này dâu dịa, Chu Ất chỉ là cần một cái người dẫn đường mà thôi. Người thật muốn đi? Lão thực hòa thượng một mặt phức tạp mà hỏi. Chu Ất nói, tự nhiên. Lão thực hòa thượng nhìn chăm chú Chu Ất, thở dài một hơi, nói, vậy được rồi. Chu Ất như thế muốn đi chịu chết, hắn lại tại sao muốn ngăn cản đâu? Bao la vô ngần trên mặt biển, hải âu chim bay dương, chân trời xanh lam như tẩy. Mặt biển cùng bầu trời xa xăm nối liền thành một đầu vô ngần tuyến. Thiên địa tự nhiên chi vĩ đại, với nơi đây, có thể thấy được chút ít. Chu Ất ôm kiếm ngồi tại trên thuyền nhỏ. Lao thực hòa thượng mang theo một cái mũ rộng vành chống đỡ thuyền mái chèo, hắn nhìn sắc trời một chút, lại có một canh giờ, liền muốn đến ở trên đảo. Ngươi phải biết, ở trên đảo không riêng chỉ có tiểu lão đầu một người, còn có vô số ẩn hình nhân trong tổ chức cao thủ, trong đó một cái, hắn. Cung Cửu đúng không? Chu Ất không có mở mắt. Lao thực hòa thượng ngạc nhiên nhìn về phía Chu Ất, chật, khoe miệng của hắn lộ ra nhưng đắng chát, xem ra ngươi quả nhiên biết rất nhiều chuyện. Chu Ất nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lóe ra ẩn hình nhân tổ chức tương quan manh mối. Tổ chức này là tiểu lão đầu bồi dưỡng lên. Một cái trên đảo nhỏ, tất cả đều là ngọa hổ tàng long hạng người, tiểu lão đầu lợi dụng những cao thủ này tại Trung Nguyên thiết kế rất nhiều cơ án, dựa vào cái này thu được đại lượng tài phú. Nhưng quỷ dị chính là, trên đảo này cao thủ, vậy mà không có một cái ở bên ngoài dương danh. Đây chính là ẩn hình nhân tổ chức danh tự từ lâu tới. Kỳ thật ẩn hình biện pháp có rất nhiều loại, cũng không nhất định là yêu thuật. Một viên bọt biển, không có vào trong biển rộng, một chén rượu rơi vào đại hào bình rượu bên trong, không khác nào ẩn hình, bởi vì người khác nhìn không thấy nó, liền càng tìm không thấy nó. Những này ẩn hình nhân trong tổ chức cũng giống như vậy, những người này tiến vào trong bể người, thật giống như một hạt gạo tiến vào gạo kho, người bên ngoài nếu muốn tìm đến hắn, vậy khẳng định là khó khăn vô cùng. Tiểu lão đầu bồi dưỡng những người này, tiền đề chính là để bọn hắn làm được loại này ẩn hình. Rồi mới tiếng trầm phát đại tài, không làm cho ngoại giới chú ý. Hắn lớn như vậy tứ tích lũy tài phú, tất nhiên có cực kỳ đáng sợ âm mưu cùng tính toán. Mà muốn nói đến cái kia Cung Cửu, hắn vốn là Thái Bình Vương Thế Tử, người này thể chất đặc dị, giống như cũng không phải là một nhân loại. Người bình thường bị thương, tốt xấu cũng có thương cân động cốt 100 ngày, nhưng người này bất quá ngủ một giấc liền tốt. Lục Tiểu Phụng trong sách còn có nói đạo tiểu lão đầu đã từng bởi vì một việc nổi giận, đem Cung Cửu trói lại, cất vào trong quan tài, rồi mới vùi vào thổ địa hạ. Ba ngày sau có người đem hắn móc ra, người này thế mà chuyện gì đều không có, phủi mông một cái liền đi. Nếu như người này dùng một câu kinh điển lời nói để hình dung, đó chính là xương cốt tinh kỳ, có được một thân khổ luyện gân cốt, là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Cung Cửu người này, nếu bàn về thực lực, chính là ở vào tuyệt đỉnh cao thủ phía trên. Nhưng khoảng cách Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết cảnh giới này lại một đoạn người. Hắn người này thực lực tuy cao, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn tâm lý biến thái, là một cái thụ ngược đãi cuồng. Nguyên tắc bên trong, ngay cả Lục Tiểu Phụng bắt hắn lại nhược điểm này, đều có thể giết chết hắn. Cho nên người này tự nhiên sẽ không để ở trong mắt Chu Ất. Hắn trầm tư, thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, một canh giờ sau, dựa vào bãi cá. Ngay một khắc này, là Cung Cửu. Lao thực hòa thượng đống nhiên biến sắc. Kêu một tiếng. Chu Ất cũng mở mắt, không nghĩ tới mới vừa vặn nghĩ đến người này, lên đảo sau liền như thế trùng hợp gặp. Chỉ gặp, bãi cát bên cạnh chậm rãi đi tới một cái dung nhan quý lệ thanh niên, hắn mặt không biểu tình, thấy được Lao thực hòa thượng về sau, đi tới. Ngươi tới được vừa vặn, mang ta về ở trên đảo đi. Lao thực hòa thượng nuốt nước miếng một cái, hỏi, Cửu công tử, lại lạc đường. Chương 54, tiểu lão đầu. Ừm. Cung Cửu nhẹ gật đầu. Hắn thế mà trực tiếp thừa nhận. Một cái như thế lớn người thế mà lại lạc đường. Nhưng lão thực hòa thượng xác thực biết, cái này thật sự là không phải cái gì ly kỳ sự tình. Người này có lúc tàn nhẫn giống như một con sói, lanh huyết như là một con rắn, thông minh thời điểm là không thể nghi ngờ thiên tài. Nhưng là, tại ở một phương diện khác, hắn nhưng lại 10 phần đơn thuần cùng chấp nhất. Nếu như ngươi hỏi Cung Cửu, có 20 người, mỗi người chém đứt hắn một cái cánh tay, như vậy tổng cộng còn lại mấy cái. Đây vốn là đơn giản nhất bất quá toán thuật đề. Nhưng hắn có lẽ sẽ thật tìm đến 20 người, từng cái đem bọn hắn cánh tay chặt đi xuống một con, rồi mới lại đi số còn thừa lại mấy cái. Tiểu lão đầu từng nói hắn là một cái trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Hắn thậm chí còn có mưu đồ thiên hạ dạ tâm, nhưng hết lần này tới lần khác đối với một chút thưởng thức vấn đề, không có khái niệm, sẽ chỉ thẳng tới thẳng lui. Ở trên đảo cơ hồ mỗi người đều sợ hắn, bởi vì hắn hỉ nộ vô thường, nói không chính xác thời điểm nào tâm tình không tốt liền sẽ giết người. Hắn cũng thường xuyên tại bờ biển mà người, một tòa chính là vài ngày, không uống một giọt nước, không ăn một hạt gạo. Hắn cũng thường xuyên lạc đường. Đây chính là cung cửu, một cái phức tạp tới cực điểm, tựa hồ là từ các loại cực đoan nguyên tố dung hợp một chỗ sinh vật không phải người. Lúc này, Chu Ất ôm kiếm từ trên thuyền nhỏ đi xuống. Ngươi là ai? Cung cửu một mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía Chu Ất. Hắn giống như mới chú ý tới Chu Ất. Lao thực hòa thượng tranh thủ thời gian nói ra, hắn là tới gặp tiểu lão đầu. Cung cửu vẫn là mặt không biểu tình, lao thực hòa thượng trong lòng bồn chồn. Nếu như bây giờ cung cửu liền cùng Chu Ất đánh nhau, không biết sẽ là ai thua ai thắng. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Cung cửu nhìn xem Chu Ất. Chu Ất nhìn chăm chú cái này biến thái thanh niên, khẽ nhả hai chữ, luyện kiếm. Cung cửu trên mặt xuất hiện một tia hiếu kỳ, theo sau, hắn bỗng nhiên tuét ra miệng, lộ ra tiếu dung. Luyện kiếm. Luyện kiếm. Một nháy mắt, không khí nơi này lạnh xuống mấy tầng. Cung cửu nhìn về phía Chu Ất trong ngực ôm kiếm, rồi mới cười đến càng vui vẻ hơn, nói, tốt, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Lao thực hòa thượng sững sờ nhìn xem cung cửu. Hắn không nghĩ tới cung cửu vậy mà không có xuất thủ. Chỉ là nháy mắt, hắn liền nghĩ minh bạch, bởi vì hắn phát hiện cung cửu bây giờ nhìn Chu Ất ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái có ý tứ đồ chơi. Trên đảo này buồn tẻ không thú vị, hôm nay lại có người đến nói muốn tìm tiểu lão đầu luyện kiếm, có thể nào không cho cung cửu dẫn lên hứng thú. Người dẫn đường. Cung cửu quay người nói với Lao thực hòa thượng. Lao thực hòa thượng theo bản năng nhìn thoáng qua Chu Ất, thấy Chu Ất trên mặt một mảnh cười nhạt, cắn răng. Dù sao đều đã đem Chu Ất đưa đến nơi này, còn có cái gì tốt do dự. Ba người từ trên bờ cắt đi hướng trung ương đảo. Đi vào bên trong, vượt qua một mảnh quả dừa rừng về sau, nên mục mà đến một tòa sơn trang. Ba người một đường đi vào sơn trang, trên đường người đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Ất. Bởi vì, Chu Ất là một cái người xa lạ, bọn hắn chưa bao giờ ở trên đảo gặp qua. Chỉ bất quá, bởi vì có cung cửu ở bên người, bọn hắn ai cũng không dám tự tiện xuất thủ. Đi nữa có chung trả thời gian, vượt qua một đạo hành lang, đi tới một cái vườn bên ngoài. Từ vườn cổng truyền ra một trận hương thơm ngùi, tựa hồ bên trong là hoa viên. Ngay lúc này, một người lạnh lùng nói, hắn là cái gì người? Hắn tựa hồ tại trông coi cái này vườn hoa. Người này năm hơn 50 tuổi, mù một con mắt, trên mặt còn có đạo đáng sợ mặt sẹo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Ất. Cung cửu lười biếng bốn phía quan sát, tựa hồ không có cần hồi đáp lão nhân kia lời nói ý tứ, lão nhân kia cũng không dám hỏi cung cửu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chính là Chu Ất cùng Lao Thực Hòa Thượng. Mục tiên sinh, vị này, là tìm đến thủ lĩnh. Lao Thực Hòa Thượng kích thích trong tay chàng hạt nói. Mục họ Lao giả sắc mặt có chút trầm sắc, chẳng lẽ là cung cửu ở bên ngoài vì tổ chức tìm kiếm thành viên mới, chỉ bất quá, còn cần hỏi qua mới rõ ràng. Hắn hỏi, hắn muốn gia nhập chúng ta. Cái này Lao Thực Hòa Thượng chần chờ nhìn xem Chu Ất. Chu Ất lắc đầu nói, ta không phải đến gia nhập các ngươi. Mục họ Lao giả lập tức biến sắc, nói. Vậy là ngươi đến làm cái gì? Chu Ất nhìn thoáng qua trong ngực kiếm, nói, ta là tới giết người. Nghe được Chu Ất câu nói này. Kia mục họ lão giả thần sắc lập tức thay đổi, sắc ý nảy sinh, nổi giận nói, muốn chết. Ngữ phủ lạc, hắn liền xuất thủ, trong tay thần kỳ nhiều hơn một thanh lóe ra hàn quang trường đao. Hắn vừa rồi rõ ràng hai tay trống trơn. Đây chính là lão nhân kia tu luyện võ công, tên là tàng đao thuật, đem đao giấu ở nhất xuất kỳ bất ý địa phương, vận sức chờ phát động, một dấu một phát. Giết người chỉ cần trong chớp mắt. Lao thực hòa thượng biết người này đã từng một đao giết chết trước điểm thương kiếm phái trưởng môn. Nếu như không phải là bởi vì hắn thân ở với ẩn hình nhân trong tổ chức, như vậy, trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ tất có hắn một tịch chi vị. Nhưng hắn ở đây, chỉ là một cái cho tiểu lão đầu giữ cửa. Một đao kia phát ra, lập tức, Lao thực hòa thượng đứng ở bên cạnh đều cảm nhận được thảm đạm sát khí. Nhưng mà, sau một khắc, là một đạo càng thêm chói sáng quang mang. Nhìn thấy đạo tia sáng này một khắc này, lúc đầu nhàn tản quan sát bốn phía cung cửu, chỉ một thoáng sắc mặt cứng ngắc, hắn không dám tin quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trên mặt đất nằm ngang lấy, là kia mục họ lão giả thi thể. Mục họ lão giả cái cổ có một đạo vết kiếm, giờ phút này trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Cung cửu nháy mắt nhìn về phía Chu Ất trong ngực ôm kiếm. Thế nhưng là, Chu Ất trong ngực thanh kiếm này rõ ràng tựa như không có ra khỏi vỏ qua. Cung cửu con mắt nháy mắt giống như rắn độc băng lãnh. Nhìn xem Chu Ất, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Chu Ất một kiếm này, để cung cửu thu hồi đối đãi một cái đồ chơi thái độ. Có thể nháy mắt sát tử thần đao mục cửu công. Dạng này người, vô luận là ai cũng sẽ không đem hắn xem như một cái đồ chơi. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ cao thủ sử dụng kiếm. Chu Ất. Rất tốt. Cung cửu đông nhiên lộ ra nụ cười âm lãnh, ngươi không cần thấy tiểu lão đầu, để cho ta tới giúp ngươi luyện kiếm đi. Lời nói phủ lạc, cung cửu trong tay lắc một cái. Một đạo ngân xà chỉ một thoáng bắn ra, kia là một đạo nhìn không giống hình dạng vũ khí, quỷ mị như rắn, uy lực đáng sợ chi cực. Chu Ất sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt một tiếng. Trong chốc lát, hai người liền giao thủ lại với nhau. Binh khí chạm nhau. Nguyên lai cung cửu binh khí là một đạo roi. Hắn đứng tại Chu Ất ngoài một trượng, màu bạc trắng roi thật giống như một đầu cự mãng đồng dạng, mỗi cái bộ vị đều rất giống có thể mở ra huyết buồn đại khẩu, rũi ra răng độc. Lao Thực Hòa thượng hãi nhiên thất sắc tránh lui mấy trượng bên ngoài. Cung cửu cái này đột nhiên xuất thủ, thực sự đại xuất hắn dự liệu. Người này thật sự là hoàn toàn như trước đây tâm tư giỏi thay đổi, hỉ nộ vô thường, căn bản không có người biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn lại không biết, cung cửu chính là nhìn thấy Mục Chín Công chết tại Chu Ất dưới kiếm, từ đó lên thấy săn chi tâm. Hắn là thật không nghĩ tới Chu Ất là một cái cao thủ đáng sợ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn cảm giác có chút kinh hỉ cùng hưng phấn. Giờ phút này, bên ngoài hoa viên bụi đất tung bay, sàn nhà bị bóng roi sát qua đụng chớp mắt liền biến thành bột phấn. Lao Thực Hòa thượng nhìn trong lòng run sợ. Cái này cung cửu thực lực quả thật đáng sợ đến cực điểm, cái này roi uy lực, liền xem như Thiếu Lâm Phương Trượng loại kia tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ sợ cũng không tiếp nổi vài roi tử, liền bị rút thành hai đoạn. Nhưng, Chu Ất lại là tại cái này chun trả thời gian bên trong, tiếp gần 100 roi. Cung cửu trong mắt xuất hiện điên cuồng huyết hồng, hắn vậy mà vô luận như thế nào đều quất không đến Chu Ất thân thể. Hắn nổi giận. Chu Ất chui kiếm này, tựa như có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại thân thể bất kỳ địa phương nào, đem hắn bốn phía toàn bộ bảo vệ. Roi quất vào đất trống cùng trên vách tường, chỗ đến, như là tiếng sấm đồng dạng, hết thể đều trở thành bột phấn. Khổng lồ như vậy thanh âm, tự nhiên nháy mắt liền đưa tới sơn trang bên trong tất cả cao thủ chú ý, trong chốc lát, nơi đây vọt tới gần 100 người, đều không ngoại lệ tất cả đều là trong cao thủ. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái ôn hòa lao đầu thanh âm nói, xem ra là một vị quý khách tới. Chỉ gặp, từ thanh âm truyền ra vị trí, chậm rãi đi tới một cái lao đầu. Tiểu lao đầu. Chương 55, thứ 15 kiếm 3. Hòn đảo nhỏ này bên trên những cao thủ nghe tiếng chạy đến, tại nhìn thấy Chu Ất cùng cung cửu giao thủ tình huống về sau, đều là trong lòng hãi nhiên đại biến. Loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn không ai dám tiếp cận trong đó hai trượng phương viên, kia bị chạm vào tức trở thành bột phấn tảng đá lớn cùng vách tường chính là hạ tràng. Cái này đi vào trên đảo lạ lâm thanh niên, đến tột cùng là cái gì địa vị, lại có thể cùng cung cửu đánh khó phân thắng bại. Thậm chí, cung cửu tựa hồ còn rơi vào hạ phong. Đang lúc bọn hắn hoảng sợ khó chống chọi thời điểm, kia âm thanh ôn hòa lão nhân thanh âm truyền ra. Nháy mắt, người nơi này tất cả đều khôi phục trấn tĩnh. Giống như vừa rồi kinh hãi đều đã không đáng. Bởi vì, tiểu lão đầu đã ra tới. Tiểu lão đầu trước mặt, lợi hại hơn nữa cao thủ, đều chỉ bất quá là mèo ba chân cấp độ, như là trò trẻ con. Nghe được tiểu lão đầu thanh âm, cung cửu trong lòng hơi động, sắc mặt lộ ra một điểm khẩn trương. Hắn ai cũng không sợ, duy chỉ có liền sợ tiểu lão đầu. Tại tiểu lão đầu trước mặt, hắn quái đản, tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, đều như là tiểu hài tử đấu khí đồng dạng không đáng tiền. Cung cửu là trên tòa đảo này tất cả mọi người thiên địch, tất cả mọi người sợ hắn. Nhưng là hắn nhưng cũng sợ tiểu lão đầu. Giờ phút này, cung cửu nội tâm xuất hiện sơ hở, chiêu thức cũng liền có sơ hở. Nháy mắt, Chu Ất kiếm như là xé rách mây đen thần hy, trực tiếp đột phá cái kia đáng sợ ngân sắc roi lưới, đâm thẳng cung cửu cái cổ. Cung cửu thấy thế nội tâm hừ lạnh một tiếng, trường tiên hất lên, đem roi vứt bỏ, nắm tay chỗ mọc ra một đạo lưỡi kiếm. Trên cái đảo này người người đều biết, cung cửu đáng sợ nhất võ công là kiếm của hắn. Sở dĩ dùng roi là bởi vì roi dùng để ngược đãi người là thích hợp nhất binh khí. Giờ phút này, đối mặt Chu Ất một kiếm đâm tới, cung cửu không chút nào lùi lại, một kiếm liên tiếp. Kiếm của hắn lộ ra một cỗ tà khí. Tà môn, tà tới cực điểm. Quỷ dị khó lường, thật giống như dấu ở trong bụi cỏ như rắn độc. Lao Thực Hòa thượng trong lòng cuồng loạn, nếu như nói lúc trước hắn cho rằng Thiếu Lâm Phương Trượng chỉ có thể tại cung cửu roi hạ khiêng qua vài roi tử, như vậy hiện tại cung cửu kiếm vừa ra tay. Cái này tà môn tới cực điểm kiếm. Chỉ sợ, chỉ cần một kiếm, liền sẽ lấy Thiếu Lâm Phương Trượng tính mệnh. Nhưng mà, Chu Ất kiếm lại càng thêm đáng sợ. Hắn thứ 13 kiếm giờ phút này đâm ra. Một kiếm này, nháy mắt liền để từ trong hoa viên đi ra tiểu lão đầu nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, hảo kiếm. Lập tức, hắn liền thở dài, đáng tiếc, trong đó còn có một đạo sơ hở chí mạng. Nhưng, cứ việc còn có sơ hở, một kiếm này phía dưới, trên đời này cũng không có mấy người có thể ngăn trở. Nhìn thấy một kiếm này, hắn có muốn đem Chu Ất thu làm thủ hạ ý nghĩ. Thế là, tiểu lão đầu tại mở miệng về sau, tựa như đi bộ nhàn nhã, đi vào vòng chiến. Cái này khiến trong sơn trang hơn 10 vị cao thủ cũng không dám xâm nhập chiến cuộc. Tiểu lão đầu tùy tiện bước vào, liền tựa như đi vào hai tiểu hài tử đùa giỡn lôi đài, rồi mới, phải làm một cái đại nhân, đem hai đứa bé này kéo ra. Hắn xuất hiện ở cung cửu bên người, vươn trắng muốt như ngọc tay, nhẹ nhàng vồ một cái, liền tựa như bắt một con tiểu xà đồng dạng, nắm vào con rắn này bảy tấc bên trên, đem cung cửu kiếm nắm ở trong tay, làm cho không thể tiến thêm. Rồi mới, hắn chậm rãi chuẩn bị tiếp tục tiếp Chu Ất một kiếm này. Chính như hắn chụp vào cung cửu một kiếm kia bảy tấc, giờ phút này, chuẩn xác vô cùng trộm tới Chu Ất cái này thứ 13 kiếm kia một chỗ sơ hở. Nhưng mà, Chu Ất trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt cười. Đột nhiên, tiểu lão đầu trên mặt lần đầu xuất hiện chấn kinh, trong lòng hô, một kiếm này. Chỉ gặp, tại tay hắn nắm tới một khắc này, kia rõ ràng là rõ ràng sơ hở, lại cấp tốc có biến hóa. Sơ hở, vẫn là sơ hở, nhưng lại thành kiếm pháp biến hóa bản thân. Thành một cái bẫy. Nếu như còn công kích cái này sơ hở, như vậy chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu lão đầu chấn động trong lòng, lập tức biến tay, muốn tìm kiếm kế tiếp sơ hở. Rồi mới, để hắn rung động chi cực chính là, một kiếm này, tại cái này một sơ hở dung nhập trở thành kiếm pháp bản thân biến hóa về sau. Đồng nhiên, liền lại không còn bất kỳ một cái nào sơ hở. Thấy thế, tiểu lão đầu trên mặt lộ ra hưng phấn, hét lớn một tiếng, tốt. Cái này thứ 14 kiếm ra nháy mắt, liền để tiểu lão đầu đem Chu Ất xem như ý nghĩ của tiểu hài tử hoàn toàn biến mất. Trước mắt người thanh niên này, chỉ bằng một kiếm này, hắn đã là một cái cùng mình tương đương đại nhân. Đối mặt cái này đã đi vào hoàn mỹ cảnh giới một kiếm, không phá chi chiêu. Cung cửu tại tiểu lão đầu phía sau nhìn xem, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng ghen ghét. Kia là vặn vẹo linh hồn tại thét lên. Thế nào khả năng, thế nào có thể sẽ có người có thể sử xuất dạng này kiếm pháp. Hắn nháy mắt liền ý thức được mình cùng Chu Ất chênh lệch, hắn phẫn nộ, ghen ghét, hoán độc tới cực điểm. Cái khác cao thủ cũng là cảm thấy một trận hoa mắt thần choáng. Một kiếm này, không có sơ hở. Người thanh niên này, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ. Ở trên đảo, thế mà tới như thế một cái đại địch, thanh niên này đến cùng là thần thánh phương nào. Tiểu lão đầu, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể đỡ được cái này hoàn mỹ đáng sợ một kiếm. Nhưng mà, đối mặt một kiếm này đánh tới tiểu lão đầu, lại là trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù cũng là đại nhân, nhưng là đại nhân cũng chưa cường tráng cùng gầy yếu. Một kiếm này hoàn toàn chính xác lợi hại đáng sợ, thế nhưng là hắn kia bình thường trên mặt lộ ra bình tĩnh, đông nhiên để khí vận kình. Trong một chớp mắt, vườn hoa này bên ngoài, một cỗ gió lớn đất bằng mà lên. Cái này, thật là đáng sợ nội lực, đây chính là tiểu lão đầu thực lực sao. Nháy mắt, sơn trang cao thủ đều thất sắc, trong lòng hãi nhiên. Chỉ gặp, giờ phút này trong cuộc chiến, tiểu lão đầu quanh mình bỗng nhiên dâng lên vô hình khí kình, ước chừng có 3 thước dày. Đem hắn bao khỏa trong đó. Cả người hắn tựa như đứng tại một cái thủy cầu bên trong. Cái này thủy cầu, chính là hắn đổ xuống mà ra bảng bạc nội lực biến thành. Thứ 14 kiếm, đối mặt dạng này một cái thủy cầu, một kiếm đâm vào. Vẹn vẹn chỉ là chui vào một thước, rồi sau đó, liền như là đâm vào một tòa núi sắt, khó tiến thêm nữa. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, duy kiên không phá. Tiểu lão đầu chính là đem cái này thế giới võ hiệp bên trong, đem kiên chữ đại biểu lực lượng một đạo. Đi tới cực hạn người. Kiếm pháp biến hóa lại xảo diệu, lại không giải, không đột phá nổi cái này 3 thước khí tường, cuối cùng vẫn là vô dụng. Tiểu lão đầu mắt túi xuống lộ ra thương hại nhìn xem Chu Ất, mở miệng nói ra, người trẻ tuổi, ngươi là ta gặp qua thiên tài nhất kiếm khách, nhìn ngươi mới bất quá 20 tuổi, thế mà có thể sử dụng tới này dạng kiếm pháp, nói thật, liền ngay cả lão đầu tử tự xưng là đọc lướt qua rộng mà tinh thâm, đều không sử ra được một kiếm này, ngươi đủ được xưng tụng võ đạo yêu nghiệt. Chỉ bất quá thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu lão đầu nhìn chăm chú Chu Ất, ngươi đã hôm nay lạc bại tại trên tay của ta, từ hôm nay trở đi, liền phải khi ẩn hình nhân một thành viên. Tiểu lão đầu lời nói, tại trên cái đảo này, chính là mệnh lệnh, chính là thánh chỉ. Hắn thấy Chu Ất giờ phút này như cũ không chút nào biến sắc, một kiếm này từ đầu đến cuối còn tại hướng phía trước đột phá, cứ việc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiểu lão đầu cười nhạt một tiếng, bọn hắn lúc trước cũng là như ngươi đồng dạng, nhưng là cuối cùng nhất vẫn là bị ta thu phục. Đã ngươi như thế bướng bỉnh, vậy liền trước tiên đem ngươi trói lại, nhốt mấy ngày để ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, hắn kình lực chật sách, kia 3 thước khí tưởng tựa như hóa thành một con bàn tay vô hình, phô thiên cái địa hướng phía Chu Ất nghiền ép lên đi. Giờ khắc này, Chu Ất cảm nhận được như có một ngọn núi đang hướng phía mình áp xuống tới. Hắn xương cốt cùng cơ bắp đều phát ra rắc lộng soạt tiếng vang. Nhưng mà, Chu Ất ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Hắn lại tới đây mục đích chính là muốn cảm thụ loại này thời khắc sinh tử áp lực cùng khủng bố. Chính là muốn cảm thụ tiểu lão đầu đáng sợ. Theo khí này tường áp lực không ngừng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, Chu Ất cơ hồ đều muốn bị ép quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà, trong lòng của hắn kia một tuyến linh cơ lại càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, ngay một khắc này, Chu Ất trong lòng, như có một tia chớp đánh qua. Trong mắt của hắn xuất hiện sáng đốn ngộ, rồi mới, hắn nhìn về phía mình tay. Chỉ gặp, trong tay chuôi kiếm này tựa như sống lại. Thân kiếm, đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn thứ 15 kiếm, ra. Chương 56, chết. Chu Ất phát hiện kiếm trong tay mình, thế mà như có sinh mệnh. Kiếm, lại chính mình run rẩy lên. Trong ánh mắt của hắn lộ ra kích động. Hắn thứ 15 kiếm, cuối cùng tại góp nhặt vô số võ công kinh nghiệm sau, với hiện tại đứng trước tiểu lão đầu cực đoan dưới áp lực, hiện thế. Mũi kiếm của hắn đang động. Nhưng mà, sự vật khác tất cả đều dừng lại. Tuyệt đối bất động. Tại cái này phương viên 10 trượng bên trong, lá rụng bắt đầu dừng ở không trung, bị tiểu lão đầu áp lực khuấy động bắn tung tóe lên bụi đất, cũng dừng lại tại trong chớp nhoáng này. Hết thảy đều dừng lại. Cái này thứ 15 kiếm mới ra, lập tức hiện hiện ra một cỗ căn bản cũng không phải là võ công quỷ dị chi lực. Giờ phút này, không nói lời nào có thể hình dung một màn này, chỉ có một chữ. Một cái đơn giản chữ, chết. Đây tuyệt đối đứng im bên trong, lộ ra một cỗ tử vong ý vị. Chính là bởi vì cỗ này tử vong ý vị, để trong này tất cả mọi thứ đều đã mất đi vận động. Chết, chính là hết thảy kết thúc. Cho nên, cái này mười trượng phương viên bên trong hết thảy đều dưới một kiếm này tử. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nó không có kia thứ 14 kiếm như vậy hoàn mỹ biến hóa, nó cũng không cần biến hóa. Cũng chỉ là đơn giản một kiếm, không có sinh cơ một kiếm. Một kiếm này mang tới, chỉ có chết. Nước chảy khô cạn, biến hóa cuối cùng, khi thứ 14 kiếm hoàn mỹ tuần hoàn bị đột phá về sau, hết thảy đi tới chân chính cuối cùng. Chân chính cuối cùng là cái gì? Đó chính là thiên địa tự nhiên, hết thảy kết thúc. Vạn vật tiêu vong. Chính là... Đây chính là kiếm lý đi đến thế giới võ hiệp đỉnh cao nhất bên trên duy nhất giải thích. Nhìn thấy một kiếm này tiểu lão đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ sợ hãi biểu lộ. Hắn cứ như vậy nhìn xem một kiếm này tiếp tục hướng phía mình đâm tới. Tại lưỡi kiếm kia chậm rãi chấn động phía dưới, trước mặt hắn ba thước khí tượng. Dập tắt. Không sai, thật giống như một đám lửa đồng dạng. Bị, dập tắt. Kia bàng bạc chân khí tại cái này tử vong một kiếm mang đến ảnh hưởng dưới. Chết. Sau đó, chính là tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu phía trước một nháy mắt, còn muốn làm một cường tráng đại nhân đồng dạng, muốn đem Chu Ất vây khốn, đồng thời chậm rãi điều giáo trở thành tổ chức mình thành viên. Nhưng là, tại điều này đại biểu tử vong một kiếm ra về sau. Toàn thân hắn mỗi một cái địa phương đều đang run rẩy, tay của hắn đang run rẩy, thân thể của hắn đang phát run. Kia là, sợ hãi. Kia là trên đời này mỗi một loại sinh vật, tiên thiên đều có, đối tử vong sợ hãi. Một kiếm này, chính là tử vong. Một kiếm này ra. Liền nhất định phải có người muốn chết. Nếu như không có người chết, như vậy một kiếm này căn bản không thu về được. Tiểu lão đầu cũng phát hiện cái này làm người tuyệt vọng một điểm. Trong lòng của hắn gào thét, không. Cái này sinh tử tồn vong một khắc. Hắn không hổ là thế giới này nhất là kinh thái tuyệt diễm một người. Nháy mắt, hắn sử xuất một môn quỷ dị chiêu thức, nhanh chóng đem phía sau cung cửu rời đi phương hướng. Liền như là Chu Ất một kiếm này không nên xuất hiện trên thế gian. Tiểu lão đầu giờ phút này cùng cung cựu đổi thân biện pháp, cũng giống như không nên xuất hiện ở thế giới. Hắn liền tựa như sử xuất một môn yêu thuật, không thể tưởng tượng nổi cùng cung cựu biến đổi vị trí. Rồi mới, để cung cựu thay thế hắn chỗ đứng lập vị trí. Một kiếm, vào cổ họng. Cung cựu trong ánh mắt đều là ngạc nhiên, sợ hãi cùng không dám tin. Hắn không nghĩ tới bên trong một kiếm này sẽ là chính mình. Cung cựu, chết. Gió tiếp tục gợi lên, bụi đất chậm rãi rơi xuống, hết thể lại lần nữa khôi phục vận động. Cùng lúc đó, những cái này sơn trang về sau những cao thủ, tất cả đều như ở trong mộng mới tỉnh. Trên mặt bọn họ lộ ra cực đoan sợ hãi cùng e ngại. Nhìn về phía Chu Ất ánh mắt, như là nhìn về phía một cái, tử thần. Vừa rồi nếu như không phải tiểu lão đầu lấy không thể tưởng tượng nổi biện pháp cùng cung cựu thay thế vị trí, như vậy hắn tuyệt đối đã chết. Tiểu lão đầu hiện tại còn sống, thật sự là may mắn mà có bên cạnh hắn vừa vặn có cung cựu làm một đánh tan kiếm kia bên trên tử vong khí cơ kẻ chết hay. Nhưng mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là nằm ở. Người thanh niên này, cũng không tiếp tục lại đâm ra kiếm thứ hai. Bằng không, tiểu lão đầu tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu lão đầu hoảng sợ đứng ở nơi đó, mồ hôi nhễ nhại như mưa rơi xuống, đã ướt đẫm y phục. Hắn nhìn xem Chu Ất ánh mắt, như cùng ở tại nhìn xem một cái ma quỷ. Cái này sao có thể sẽ là nhân loại đủ khả năng trưởng khống lực lượng. Một người đâm ra tới một kiếm, thế mà tựa như đại diện cho cái chết quy tắc. Đó căn bản không phải võ công. Tiểu lão đầu thất thần thì thảo. Chu Ất thu hồi kiếm, đứng tại chỗ, trầm mặc chốc lát, nói, cái này xác thực không phải võ công. Tiểu lão đầu sắc mặt chấn động nhìn về phía Chu Ất, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một cô khẩn cầu, hắn muốn biết đáp án, một kiếm này, là cái gì? Chu Ất ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói ra, đây là một loại ý cảnh. Ý cảnh, thoát ly võ công, là một cái cảnh giới cao hơn đồ vật. Kia là, thức tàng cảnh giới. Một kiếm này, thoát ly thế giới võ hiệp võ công, có được thức tàng cảnh giới uy lực. Hắn 15 kiếm, tựa như là một đoá hoa, 13 người đứng đầu kiếm chỉ là cành lá, thứ 14 kiếm, cũng chỉ là cốt cán, chỉ có thứ 15 kiếm ra, mới là sẽ mở ra một đoá hoa. Liên như là không có hoa cành lá cùng cốt cán, nó chỉ là một cây cỏ. Thứ 15 kiếm ra, để bụi cỏ này, biến thành một đoá hoa. Cỏ biến thành hoa. Đây là một loại sinh mệnh bản chất nhảy vọt. Một kiếm này, là theo võ hiệp thế giới võ công, nhảy vọt đến càng thêm thần kỳ cảnh giới cao thâm. Là, thức tàng. Sở dĩ chư thiên vương lệnh nói cổ long thế giới đây là một cái thức tàng cấp bậc thế giới, cũng là bởi vì thế giới này trước kia, cũng có như thế một ví dụ. Tiểu lý phi đao. Tiểu lý phi đao phía trên ẩn chứa chính là một loại chính nghĩa tín niệm. Đó là một loại tuyệt đối chính nghĩa ý cảnh. Bởi vì Lý Tầm Hoan thờ phụng chính nghĩa tuyệt đối sẽ chiến thắng tà ác. Cho nên, tiểu lý phi đao mới có thể lệ bất hư phát. Hiện tại, cái này thứ 15 kiếm cũng là đồng dạng, đại biểu là một cỗ tử vong ý cảnh, cho nên, một kiếm này phía dưới, tất nhiên muốn chết người. Chu Ất mặc dù không có đem tu vi đột phá đến thức tàng cảnh giới, nhưng lại để cho mình kiếm pháp có được thức tàng cấp bậc uy lực. Ý cảnh. Tiểu lão đầu thì thào nhai nuốt lấy hai chữ ý vị của nó. Đồng nhiên, Chu Ất cười, muốn học không, ta có thể dạy ngươi a. Tiểu lão đầu thân thể chấn động, không dám tin nhìn xem Chu Ất. Chu Ất thản nhiên nói, kỳ thật, nếu như nói trên thế giới này có ai có thể có cơ hội xuất ra một kiếm này, như vậy nhất định chính là ngươi. Tiểu lão đầu phức tạp nhìn xem Chu Ất. Tiểu lão đầu là một cái bất thế gia kỳ tài, võ công của hắn, tài học thậm chí thiên văn, thuật số, cơ hồ trong nhân thế đại đa số ngành nghề, hắn đều làm được hậu nhân với tới cảnh giới. Hắn giống như là thấp phối bản linh lung đạo tâm Chu Ất. Bất cứ chuyện gì hắn đều có thể dễ dàng học được, cung cấp tốc tinh thâm. Đây cũng là hắn võ công thâm bất khả trắc nguyên nhân. Cho nên, tiểu lão đầu đích thật là có khả năng nhất học được một kiếm này. Chu Ất tiếp tục nói, ta thứ 15 kiếm, là bởi vì trước 14 kiếm mà đến, nếu như không có trước đây 14 kiếm, thứ 15 kiếm cũng liền không có khả năng xuất hiện trên thế gian, cho nên, ngươi muốn học, liền phải trước từ ta kiếm thứ nhất học lên. Tiểu lão đầu nhìn chăm chú Chu Ất, khó có thể tin nói, ngươi thật nguyện ý dạy ta. Chu Ất nói, ta dạy cho ngươi cái này kiếm pháp, ngươi giúp ta làm một chuyện. Tiểu lão đầu không có ngay lập tức hỏi là cái gì sự tình, mà là hỏi, ngươi không sợ ta học được một kiếm này về sau, giết ngươi. Chu Ất đống nhiên bật cười. Ngươi muốn dùng ta sáng lập ra một kiếm đánh bại ta. Tiểu lão đầu sắc mặt một nháy mắt biến xanh xám. Chương 57, trước khi quyết chiến. Nghe được Chu Ất câu nói này. Tiểu lão đầu sắc mặt xanh xám, hắn biết Chu Ất nói không có sai. Có câu nói gọi là học ta người sinh, giống như ta người chết. Một người nếu như đi lên con đường của người khác, như vậy, cuối cùng cả đời, đều chỉ có thể sống ở người khác bóng ma phía dưới. Chính như Chu Ất rõ ràng mình coi như học Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm pháp, cũng căn bản không cách nào đánh bại bọn hắn, cần tự sáng tạo kiếm pháp của mình đồng dạng. Hiện tại, cũng là đồng lý. Môn này kiếm pháp là Chu Ất sáng tạo ra, tiểu lão đầu muốn dùng môn này kiếm pháp giết Chu Ất, kia là căn bản chuyện không thể nào. Tiểu lão đầu đống nhiên lộ ra cười khổ, ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Nói ra ý tứ của những lời này, đại biểu, hắn y nguyên vẫn là muốn học môn này kiếm pháp. Dù sao, một kiếm kia chính là không nên xuất hiện trên đời này lực lượng. Tiểu lão đầu cho dù biết hắn coi như học một kiếm này, cũng vô pháp siêu việt Chu Ất, y nguyên vẫn là chống cự không được phần này dụ hoặc. Lúc này, Chu Ất mở miệng. Hắn nhẹ nhàng phun ra một câu, giúp ta giết Đại Minh Hoàng đế. Một nháy mắt. Câu nói này, thật giống như một đạo trời trong phích lịch đồng dạng, tại tiểu lão đầu trong lòng nổ vang, hắn không dám tin nói, ngươi nói lại lần nữa. Chu Ất nói, lời ta nói, từ trước đến nay không muốn lặp lại lần thứ hai. Tiểu lão đầu rung động nhìn về phía Chu Ất. Tại cái này trong sơn trang tất cả mọi người, đều cảm thấy thần choáng hoa mắt. Lao thực hòa thượng nhìn Chu Ất ánh mắt, tựa như nhìn một người điên. Hắn, thế mà muốn giết Đại Minh Hoàng đế. Bất quá, hắn cùng nơi này tất cả mọi người trong lòng nhanh chóng ý nghĩ chợt lóe lên, nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng người, muốn giết Hoàng thượng, không khó lắm làm được đi. Tiểu lão đầu nhanh chóng bình phục rung động cảm xúc, hắn không hiểu hỏi, ngươi tại sao muốn ám sát Hoàng đế? Chu Ất nhìn chăm chú tiểu lão đầu, nói, chính ngươi không phải cũng có ý nghĩ này sao? Tụ tập nhiều như vậy cao thủ, tạo dựng ẩn hình nhân tổ chức, chữ hàng tài phú, võ công cảnh giới đã vô địch thiên hạ ngươi, như thế là nguyên nhân, chẳng lẽ không phải bởi vì có mưu đồ thiên hạ dã tâm sao? Người dục vọng là vô tận, khi một người leo lên một ngọn núi, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ muốn leo lên tòa tiếp theo cao hơn núi. Tiểu lão đầu võ công đã vô địch thiên hạ, hắn kia thân hùng hậu nội lực phía dưới, trên giang hồ không có một người là đối thủ của hắn, đáng sợ là, hắn tại rất trẻ trung thời điểm, liền đạt đến cấp độ này, rồi mới, hắn liền bắt đầu cảm thấy võ công thiên hạ đệ nhất không có ý gì, thế là hắn bắt đầu đọc lướt qua cái khác ngành nghề. Từ từ, hắn tinh thông ngành nghề càng ngày càng nhiều, mỗi một hạng đều đạt đến đỉnh tiêm cấp bậc. Cho tới bây giờ, có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình đã không có bao nhiêu, hắn có vô địch thiên hạ thực lực, hắn có thể tùy thời để thiên hạ nữ nhân đẹp nhất cùng hắn đi ngủ, hắn cũng có được núi vàng tài phú. Tại hắn đạt đến như thế nhân sinh cảnh giới thời điểm, trên đời, cũng liền vẹn vẹn hoàng đế vị trí kia hắn không có đếm thử qua. Cho nên, hắn mới có thể tụ tập tài phú, muốn âm thầm nưu đồ. Giờ phút này, bị Chu Ất một lời nói toạc ra, tiểu lão đầu không coi che giấu, nói, hoàn toàn chính xác, ta muốn thử xem trên đời này nhất trí tôn vô thượng quyền lợi tư vị. Nhưng Chu Ất lại lắc đầu, nhưng ngươi không thể làm hoàng thượng. Tiểu lão đầu hỏi, ngươi muốn chính mình làm? Không, ta cũng không muốn làm. Chu Ất nói, ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc đó chỉ cần mang theo ngươi người ra biển chính là, 15 tháng 9 tử cấm thành, ấn ta mệnh lệnh làm việc. Tiểu lão đầu trầm mặc một hồi, nhìn thoáng qua tả hữu sơn trang cao thủ, ta hiểu được. Hắn biết có được một kiếm kia Chu Ất, có thể tùy thời giết chết hắn. Giờ phút này Chu Ất, cùng nó nói là muốn hắn hỗ trợ, không bằng nói là một loại mệnh lệnh. Đối với một cái có thể tùy thời giết chết mình người, tiểu lão đầu không dám không nghe theo. Huống hồ, hắn thật muốn học được một kiếm kia. Vừa rồi lời ta nói Chu Ất nhìn về phía tả hữu sơn trang những cao thủ. Những cao thủ kia cùng lão thực hòa thượng đều là trong lòng cuồng loạn. Chu Ất lời nói mới rồi, đây chính là đủ để cho thiên hạ đều chấn động đáng sợ âm mưu, một khi tiết lộ ra ngoài. Tiểu lão đầu lại là nói, bọn hắn không có một cái có lá gan nói ra. Chu Ất nhẹ gật đầu, nói, hai tháng về sau gặp lại. Nói xong một câu nói kia, hắn rời khỏi nơi này. Trong sơn trang người, nhìn xem Chu Ất rời đi bóng lưng, không có một cái có thể bảo trì nội tâm bình tĩnh. Người thanh niên này, căn bản cũng không phải là hẳn là tồn tại với thế giới này người. Thần bí lại đáng sợ. Hôm nay nơi này một trận chiến, để sơn trang tất cả mọi người gặp được, nguyên lai trên thế giới có một cái so tiểu lão đầu càng thêm thâm bất khả trắc người. Rời đi sơn trang sau, Chu Ất một thân một mình đi thuyền trở về Trung Nguyên. Khoảng cách 15 tháng 8, trung thu đêm trăng tròn càng phát tới gần. Nhưng mà, trên giang hồ lại truyền tới một tin tức. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết giao chiến, thế mà từ Tử Kim Chi Đỉnh đổi thành Tử Cấm Chi Đỉnh. Thời gian, cũng phải đẩy sau một tháng, biến thành 15 tháng 9 đêm trăng tròn. Tử Cấm Chi Đỉnh, dưới gầm trời này tôn quý nhất, không thể xâm phạm địa phương. Cái này chưa từng dự liệu được biến hóa, làm cho cả giang hồ đều sôi trào. Mấy ngày ngắn ngủi, Tử Cấm Chi Đỉnh bốn chữ liền thay thế Chu Ất Đại Sát Thiếu Lâm tự ảnh hưởng, trở thành người trong giang hồ nhất là nói chuyện say xưa chủ đề. 300 năm qua vĩ đại nhất hai cái kiếm khách, quyết đấu chi địa, đổi thành Tử Cấm Chi Đỉnh. Tôn quý nhất chi địa, chứng kiến mạnh nhất chi kiếm. Một trận chiến này, thế tất thiên cổ lưu phương. Mà cái này quyết chiến địa điểm biến động, phản ứng lớn nhất chính là triều đình. Bọn hắn không nghĩ tới, hai cái này đương thời đỉnh tiêm tuyệt thế kiếm khách, lại muốn tại Hoàng Cung Tử Cấm Thành quyết chiến. Mới đầu, Hoàng Cung Đại Nội phẫn nộ không chịu nổi. Nhưng là, bọn hắn nhưng cũng minh bạch, bọn hắn không cách nào ngăn cản 15 tháng 9 hai người kia đến, bởi vì, hiện tại không ai có thể tìm tới hai người kia. Hai người kia tại bắt đầu quyết chiến trước, liền đều biến mất tại trên giang hồ. Không có ai biết bọn hắn ở đâu. Hoàng Cung kỳ thật cũng rõ ràng, hai người này quyết đấu cũng không phải là nguy hiểm nhất, những cái kia tại ngày đó tất nhiên mộ danh mà đến người trong giang hồ, mới thật sự là hòa lớn. Người trong giang hồ, rồng rắn lẫn lộn, ai biết bọn hắn tại ngày đó, sẽ trong Hoàng Cung đảo ra cái gì chứng nhiễu loạn. Loại tình huống này, Hoàng Cung Đại Nội cảm thấy loại chuyện này lấp không bằng khai thông, cùng nó không ngăn cản được hai người này quyết đấu, không bằng liền mặc cho tới đi, vì thế, Đại Nội cao thủ nhóm nghĩ ra một kế, để một người đi phái phát một loại tín vật, chỉ có mang theo tín vật người mới có thể tiến vào Hoàng Cung, như không có tín vật người, dám tới gần Hoàng Cung một dặm phạm vi bên trong, loạn tiện bắn giết, giết chết bất luận tội. Nhưng là có một cái tiền đề, đó chính là phái gửi thư tín vật người này, thế tất yếu rõ ràng tín vật này, cái gì người nên cho, cái gì người không nên cho, đồng thời còn muốn quen thuộc trên giang hồ các đại cao thủ. Dạng này người, có một người liền thích hợp cực kỳ. Cho nên, trong khách sạn, Lục Tiểu Phụng trên tay liền nhiều hơn một chồng băng gấm. Cái này băng gấm chính là kia tín vật, hắn cũng chính là kia thích hợp nhất phát ra vật này người. Nhưng Lục Tiểu Phụng giờ phút này lại không vui, những vật này quả thực chính là trên đời này phiền toái lớn nhất. Nhưng mà chân chính để trong lòng của hắn phức tạp, lại là một chuyện khác. Tại sao Tây Môn Suy Tuyết sẽ kiên trì đem quyết chiến kỳ hạn hạn đẩy sau một tháng, đồng thời còn đặt ở Tử Cấm Thành? Không sai, đây chính là Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Hắn nghi ngờ hơn chính là, tại sao Chu Ất sẽ biết hai người kia đem thời gian đổi thành hai tháng sau? Hắn mới hiểu được nguyên lai Chu Ất cùng hắn lúc chia tay nói câu nói kia, chỉ chính là cái này quyết chiến. Lục Tiểu Phụng còn tưởng rằng Chu Ất sẽ không tham gia, vì thế cảm thấy buông lỏng một lúc lâu đâu. Nguyên lai, Chu Ất từ đầu đến cuối đều không có muốn từ bỏ ý tứ. Chu Ất tại sao chuyện xảy ra biết tiên tri chuyện này, Lục Tiểu Phụng thật sự là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra được. Hết lần này tới lần khác trận này, Tây Môn Suy Tuyết biến mất tại trên giang hồ. Hắn chính là muốn tìm Tây Môn Suy Tuyết hỏi rõ ràng, cũng không thể. Đồng dạng, Diệp Cô Thành cũng biến mất tại trên giang hồ. Ngay tại Lục Tiểu Phụng vì cái này một chồng băng gấm phát sầu thời điểm. Một nơi khác. Bình Nam Vương Phủ. Chu Ất đến nơi này. Chương 58, Tây Môn Suy Tuyết. Bình Nam Vương Phủ bên trong. Đã gần đến cuối thu. Trong Vương Phủ vẫn là cả vườn xuân sắc, nơi này thực vật cùng hoa cỏ đều là tinh thiêu tế tuyển dị phẩm, bốn mùa trường xuân. Chu Ất đứng tại một chỗ trên nóc nhà. Quả nhiên tìm không thấy Diệp Cô Thành. Chu Ất nhìn xem cư cao lâm hạ quan sát cái này vương phủ. Diệp Cô Thành chính là Bình Nam Vương Phủ Thế Tử Kiếm Thuật Giáo Sư, hắn âm như cũng cùng cái này Bình Nam Vương Phủ có không thể chia cắt quan hệ, cho nên Chu Ất dự định tại Tử Cấm Chi Đỉnh trước khi quyết chiến, gặp lại Diệp Cô Thành một mặt. Không nghĩ tới, Diệp Cô Thành tựa hồ là đã sớm dự liệu được có người sẽ đến nơi này tìm hắn. Lớn như vậy vương phủ, căn bản không có Diệp Cô Thành nửa điểm bóng dáng. Chu Ất mắt sáng lên, thân ảnh lướt lên. Ngược lại đi tới một cái phòng bên ngoài. Trong gian phòng đó có một thanh niên ngay tại đọc sách, hắn cẩm bào đai ngọc, quý khí bức người, chính là Bình Nam Vương Thế Tử. Chu Ất từ song cửa sổ khe hở chỗ, nhìn thấy đời này tử diện mạo, trong lòng hơi động. Đã Diệp Cô Thành dự định tránh ta không gặp, vậy cũng chỉ có thể thực hành cái thứ hai kế hoạch. Theo sau, hắn bắn lên thân pháp rời đi Bình Nam Vương Phủ, vốn định hợp tác với ngươi một thanh, không nghĩ tới ngươi vẫn đối ta cảnh giác sâu nặng, đã như vậy, vậy liền tự đi con đường của mình đi. Chu Ất trong lòng hờ hững cười một tiếng. Thời gian rất nhanh, liền đến 15 tháng 9 một ngày này. Không biết có bao nhiêu người trong giang hồ trông mong chờ mong nhanh lên trời tối. Đại nội thị vệ thống lĩnh Ngụy Tử Vân đứng tại Thái Hòa Điện 3.000 cấm quân trước đó, lạnh lùng ngưng lông mày. Hy vọng những người giang hồ kia đêm nay đều quy củ, không phải, cấm quân tên nọ thế nhưng là không lưu tình chút nào. Lục Tiểu Phụng liền đứng tại bên cạnh hắn, thấy thế, nói, Ngụy tướng quân cứ yên tâm đi, chúng ta mặc dù là sơn dã giang hồ khách, nhưng cũng vẫn là đại mình con dân, tự nhiên sẽ không ở nơi này làm ra cái gì khác người sự tình. Còn nữa, Lục Mộ cấp cho tín vật đối tượng đều là Lục Mộ tin được bằng hữu, những người bạn này, ta đối bọn hắn hiểu rõ. Ngụy Tử Vân thấy thế cười lạnh một tiếng, bằng hữu của ngươi tuy nhiều, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, ngươi không phải đã bị thua thiệt. Lục Tiểu Phụng sờ lên cái mũi, hắn biết Ngụy Tử Vân cái này ngữ bên trong ý tứ, là chỉ hắn đoạn thời gian trước bị xà vương phản bội sự kiện. Dù sao đồ vật là ngươi cho ta, đều đã phát ra ngoài, ngươi bây giờ lại trách ta, cũng không có cái gì dùng. Ngụy Tử Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất chờ mong những bằng hữu này của ngươi, thật như lời ngươi nói đồng dạng, không phải, cái này cố thủ tại Thái Hòa Điện 3.000 cấm quân trùng sát phía dưới, các ngươi không có một người có thể sống đi ra hoàn thành. Lục Tiểu Phụng giang tay ra. Hoàng hôn gần. Ngụy Tử Vân nhìn sắc trời một chút, gọi tới một người, truyền lệnh xuống, mở cửa thành ra. Kiểm tra những người kia tín vật, thả bọn họ tiến đến, trên đường có bất kỳ một người dám tự tiện rời đi quy định con đường, giết chết bất luận tội. Hoàng thành cây chỗ cửa thành. Cao có 3 trượng to lớn cửa thành, kẹt kẹt mở ra, trong cửa thành là từng cái trận địa sẵn sàng hoàng thành cấm quân. Giang hồ nhân sĩ nhìn thấy như vậy trận thế, nhao nhao trong lòng rụt rè, tự phát sắp xếp đi đội ngũ, chờ đợi nghiệm minh tín vật về sau, từ quy định con đường, nối thẳng hướng Thái Hòa Điện mà đi. Những người giang hồ này sĩ bên trong tới trước sau không đồng nhất. Có gần như gần một nửa tất cả đều là Lục Tiểu Phụng hảo hữu Chí Giao, Như Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu, Một Đạo Nhân Trở. Trừ cái đó ra, giang hồ các đại môn phái trưởng môn cũng ở trong đó. Những người này tổng cộng đếm ước chừng hơn 20 người chi cự. Thái Hòa Điện chỗ. Ngụy Tử Vân trông thấy người đến này số lượng, lập tức như là sấm sét giữa trời quang đánh vào thân thể của hắn bên trên. Cái này, thân thể của hắn đang phát run, sắc mặt tái xanh. Ngăn chặn thanh âm gầm thét hướng Lục Tiểu Phụng, tại sao sẽ có như thế nhiều người, ta không phải chỉ cấp ngươi 6 đầu băng gấm sao? Cuối cùng là thế nào chuyện? Lục Tiểu Phụng cũng là nhìn xem cái này đi theo vệ binh đến đây hơn 20 người. Sắc mặt chấn động mãnh liệt, ta cam đoan, ta đích sắc cũng chỉ phát ra ngoài 6 đầu. Hắn chợt liền bình tĩnh lại, nói, trừ phi có người ngụy tạo băng gấm. Ngụy Tử Vân nói, tuyệt đối không thể, kia băng gấm chính là chỉ có trong hoàng cung mới có vải vóc, vì lần này quyết chiến, hoàng thượng đặc địa hạ lệnh để con dế phòng 800 thêu nữ dùng thời gian 1 tháng mới dệt ra một thất vải, trừ trong hoàng cung còn có lưu lưu vải vóc, trong thiên hạ liền lại không có thứ hai thớt. Nghe được Ngụy Tử Vân câu nói này, Lục Tiểu Phụng đống nhiên nhìn về phía cái này Thái Hòa Điện nóc nhà. Tử Cấm Thành bên trong, là thuộc Thái Hòa Điện là cao nhất chỗ, cho nên, hai người kia quyết đấu tất nhiên muốn ở chỗ này. Thế nhưng là, hắn hiện tại đống nhiên trong lòng 10 phần không bình tĩnh. Đống nhiên phát sinh tơ lửa tăng nhiều một lần tình huống. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, ngay tại tối nay Thái Hòa Điện trăng tròn phía dưới, liền tại bọn hắn quyết chiến thời điểm, tất nhiên sẽ có một kiện kinh người sự tình phát sinh, thậm chí, sẽ so lần này quyết chiến càng thêm kinh người. Kia đến tột cùng sẽ là cái gì? Mà hắn từ đầu đến cuối nhìn không thấu một cái khác bằng hưu, Chu Ất, lại sẽ tại ở trong đó lấy cái gì dạng tư thái xuất hiện. Ngụy Tử Vân giờ phút này trong lòng vừa tức vừa giận, đến tột cùng tại sao băng gấm sẽ thêm ra một nửa số lượng, phụ trách kiểm tra thực hư người tuyệt đối không dám ở nơi này loại sự tình bên trên làm việc thiên tư. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Những người này cầm đều là thật băng gấm. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trừ phi là hắn những cái này huynh đệ, có người bước lên đảm lượng đem thứ này bán ra. Tín vật này ở bên ngoài đã đạt đến 5 vạn lượng vàng một đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Giờ phút này, Lục Tiểu Phụng thở dài một hơi, hiện tại, người đã tiến đến, muốn đem người lại đuổi đi ra đã là không thể nào. Ngụy Tử Vân sắc mặt tái xanh, bọn hắn sở dĩ phải thả người tiến đến, chính là biết lần này quyết chiến đến người quan chiến đông đảo, lấp không bằng khai thông. Hiện tại những người này tiến đến, không có phương pháp phân biệt tín vật của bọn hắn thật giả, chẳng lẽ muốn đem những người này đuổi đi ra, kia thế tất sẽ khiến xung đột, đó cũng là hoàng thượng không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Lục Tiểu Phụng, ta đi tăng thêm nhân thủ, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm. Ngụy Tử Vân trầm giọng nói. Hắn nói xong câu này liền mau rời khỏi Thái Hòa Điện, hắn nhất định phải lại hướng Thái Hòa Điện nơi này tăng thêm một lần nhân thủ, không phải, một khi ra chuyện gì, đó chính là thiên đại biến cố. Mà Lục Tiểu Phụng nhìn xem Ngụy Tử Vân rời đi bóng lưng, lại nhìn Thái Hòa Điện, trong lòng bắt đầu trở nên nặng nề. Đến tận cùng, đêm nay sẽ phát sinh cái gì? Ngay lúc này, không biết có ai kinh hô một tiếng. Là Tây Môn Suy Tuyết đến rồi. Biến mất tại trên giang hồ, cơ hồ đã có 3 tháng Tây Môn Suy Tuyết. Cuối cùng xuất hiện ở nơi này. Hắn xa xa từ Thái Hòa Điện bên ngoài Ngọc Đái Hà bên trên Nai Ngọc trên cầu cất bước đi tới. Toàn thân áo trắng như vẽ, tựa như trích tiên, hướng phía nơi này đi từ từ tới. Lục Tiểu Phụng mau tới trước mấy bước nên đón tiếp lấy, hắn đang muốn hỏi Tây Môn Suy Tuyết một vấn đề, đến tột cùng hắn tại sao sẽ muốn đem cái này quyết chiến địa điểm đổi ở đây. Nhưng mà, ngay lúc này, bên trên bầu trời lại bay tới một thân ảnh, hắn thoạt nhìn là một cái không đến 20 thanh niên, lấy một thân trắng đen xen kẽ trường sam, thân pháp như nhẹ nhàng vũ hạc, lại trước sớm Tây Môn Suy Tuyết một bước đến nơi này. Vâng, Chu Ất. Lập tức có người kinh hô một tiếng. Ừm. Đai Ngọc trên cầu Tây Môn Suy Tuyết lập tức nhìn về phía ngăn tại trước mặt hắn, đứng tại đầu cầu người này. Chu Ất trở lại, nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết, nói, tính đã lâu trang chủ đại danh. Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem Chu Ất kiếm, trầm mặc một hồi, nói, ta cũng thế. Chương 59, đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh. Một kiếm vô danh, danh truyền thiên cổ. Chu Ất kính đã lâu Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết cũng là đồng dạng. Lúc này, Lục Tiểu Phụng đi tới. Hắn kinh ngạc phát hiện Chu Ất trên vỏ kiếm cũng là quân lấy một cái băng gấm. Đại nội hoàng cung, Tử Cấm Thành, chính là thành trung chi thành, liền xem như Chu Ất, không có tín vật cũng là không nên nghĩ tiến đến. Thế nhưng là, Lục Tiểu Phụng lại sâu sâu mà nhìn xem Chu Ất, mở miệng hỏi, ngươi băng gấm đến tuột cùng là từ đâu tới? Chu Ất nói, tự nhiên là có người đưa cho ta. Hắn muốn cầm tới băng gấm, còn không dễ dàng sao? Người kia là ai? Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi, chuyện này thực sự là quá mấu chốt. Chu Ất nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là không phải hiện tại. Lục Tiểu Phụng nói, kia là thời điểm nào? Chí ít cũng phải là đêm nay về sau. Đêm nay về sau lại nói cho hắn biết. Vậy tối nay phát sinh cái gì dạng sự tình, đều đã là không còn kịp rồi. Thế nhưng là, Lục Tiểu Phụng biết, nếu như Chu Ất không nguyện ý nói cho hắn biết lời nói, hắn thế nào cũng không có khả năng hỏi lên. Hắn chỉ có thể trong lòng lo lắng. Tuy theo, hắn quay đầu nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Hắn còn muốn hỏi Tây Môn Suy Tuyết một vấn đề, đến tột cùng ngươi tại sao muốn đem địa điểm đổi tại Tử Cấm Chi Đỉnh. Tây Môn Suy Tuyết nhìn Lục Tiểu Phụng một chút, nói, không có tại sao. Là chính ngươi muốn đổi, vẫn là người khác muốn ngươi đổi. Lục Tiểu Phụng mở miệng chính là cái này trực kích hoạch tâm vấn đề. Tây Môn Suy Tuyết trầm mặc. Lục Tiểu Phụng trong lòng hơi động, hắn đã qua nét mặt của Tây Môn Suy Tuyết đạt được đáp án. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là cũng còn không thể đem sự tình hết thể đều sâu chuỗi. Chu Ất nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết, nói, Tây Môn Trang Chủ, đã ta hôm nay cũng tới, ngươi nên liền biết, hôm nay một trận chiến này, không chỉ là ngươi cùng Diệp Cô Thành hai người. Tây Môn Suy Tuyết nói, phải. Chu Ất giang hồ thành danh, kiếm thuật không kém hắn. Tự nhiên, là có tư cách tranh đấu thiên hạ đệ nhất kiếm. Đêm nay Tử Cấm Chi đỉnh bên trên, mặc kệ là hai người quyết đấu, vẫn là ba người quyết đấu, đều là giống nhau kết quả. Thế tất yếu phân ra một cái sinh tử. Đây chính là bọn họ cái này ba thanh kiếm số mệnh. Cùng lúc đó, những cái kia giang hồ cao thủ nhóm, cũng là nhao nhao ngạc nhiên khiếp sợ nhìn xem Chu Ất cùng Tây Môn Suy Tuyết nói chuyện một màn. Chu Ất cũng tới, cái này há không chính là nói. Tối nay Tử Cấm Chi đỉnh, chính là ba người. Ba thanh tuyệt thế chi kiếm đọ sức. Một đạo nhân, Tư Không Trích Tinh bọn người tất cả đều rung động không hiểu. Những cái kia từ nơi khác đạt được băng gấm giang hồ khách, cũng đều là kích động không thôi, kia 5 vạn lượng vàng quả thật không có uổng phí móc. Tối nay Tử Cấm Chi đỉnh quyết chiến kết quả, thế tất chấn kinh hậu thế. Những người này đang nói chuyện, đồng nhiên, Chu Ất Tây Môn Suy Tuyết cộng đồng cướp thân hướng Thái Hòa Điện trên mái hiên mà đi. Thái Hòa Điện, chính là Tử Cấm Thành tối cao chỗ, tại cung điện phía dưới còn có mấy ngàn đạo thềm đá. Leo lên cái này tối cao cung điện mái hiên, hai người này tựa như đụng phải đỉnh đầu trăng tròn. Những người khác thấy thế, cũng phân biệt triển khai khinh công, thế nhưng là cái này Thái Hòa Điện chi cao, thực sự là quá mức dò người. Mọi người tại đây chỉ có Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh có thể vút qua mà lên, những người khác chính là mượn dây thừng trợ giúp, mới đứng ở khoảng cách Chu Ất hai người cách đó không xa trên mái hiên. Bọn hắn nhao nhao vì hai người kia khinh công cảm thấy chấn kinh. Trăng tròn huyền không. Cái này mái hiên điện sống lưng bên trên cơ hồ đứng đầy người, ở trên cao nhìn xuống, đem Tử Cấm Thành nhìn nhất thanh nhị sở. Lúc này, có người đột nhiên hỏi, Diệp Cô Thành đâu? Hắn thế nào còn chưa tới? Đứng tại điện sống lưng một góc một vị đại nội cao thủ nói, hắn tại hộ bộ phòng nghỉ tạm thời nghỉ ngơi, bọn hắn hẹn xong giờ tí quyết chiến. Hiện tại thời gian nhanh đến, hắn hẳn là cũng mau tới. Lời này vừa nói, một vị đại nội cao thủ từ mái cong hạ xuất hiện, nói, Bạch Vân Thành chủ tới. Những này đại nội cao thủ xuất hiện ở đây, đã có giám thị hiện trường nguyên nhân, một mục đích khác, cũng là muốn chứng kiến một trận chiến này. Dù sao, tối nay Thái Hòa Điện bên trên, là trong giang hồ nổi danh nhất ba cái tuyệt thế kiếm khách quyết chiến. Chỉ cần là người luyện võ, không có một cái có thể ngăn cản được cái này dụ hoặc. Lại nói, theo vị này đại nội cao thủ thanh âm, dưới ánh trăng quả nhiên xuất hiện một đầu bóng người áo trắng, thân hình đồng bền, tựa như tiên nhân ngự phòng, dậm chân đi tới Thái Hòa Điện bên trên. Hắn đứng ở Chu Ất cùng Tây Môn Suy Tuyết ở giữa. Ba người, thành một hình tam giác đối lập. Nguyệt đã giữa bầu trời. Cái này Thái Hòa Điện chính giữa ba người trên mặt tất cả cũng không có mảy may biểu lộ. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đều là toàn thân áo trắng. Chu Ất quần áo là đen trắng tướng tạp, tựa hồ tổng hợp hai người đặc điểm bên ngoài, lại thêm ra tới một loại khác biệt khí chất. Diệp Cô Thành nhìn xem Chu Ất, nói, ngươi quả nhiên tới. Chu Ất không nói lời nào. Diệp Cô Thành nói xong câu này về sau, nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, nói, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tây Môn Suy Tuyết nói, may mắn mạnh khỏe, chuyện cũ không cần nhắc lại, trận chiến ngày hôm nay. Riêng phần mình toàn lực ứng phó liền có thể. Hắn cũng là nói với Chu Ất. Chu Ất ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng, nói, tự nhiên. Diệp Cô Thành đạo, rất tốt. Giờ phút này, Thái Hòa Điện tứ phía người quan chiến, tất cả đều khẩn trương lên, con mắt cũng không dám nháy, nhìn xem ba người này. Tây Môn Suy Tuyết giờ phút này trong mắt chỉ còn lại có trước mắt hai người kia, nâng tay lên trúng kiếm, nói, kiếm này chính là thiên hạ lợi khí, mũi kiếm 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 hai. Diệp Cô Thành cũng yên lặng giơ lên kiếm, nói, kiếm này chính là hải ngoại hàn thiết tinh anh, thổi tóc tóc đức, mũi kiếm 3 thước 3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lượng. Chu Ất nói, quả thật đều là hảo kiếm. Tự nhiên là hảo kiếm. Vốn là hảo kiếm. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng thời nói, rồi mới nhìn về phía Chu Ất kiếm. Chu Ất dương lên kiếm trong tay, nói, kiếm này, vô danh. Người trong giang hồ đều nhìn về Chu Ất thanh kiếm kia. Cứ việc kiếm này không có Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành mũi kiếm lợi, chính là thế gian danh khí, nhưng không có một người dám xem thường hắn. Bởi vì chính là thanh kiếm này, chọn lấy Nga Mi, Đồ Thiếu Lâm. Lúc đầu hai người quyết chiến, hiện tại biến thành ba người, không biết ba người này muốn thế nào quyết đấu. Tư Không Trích Tinh thầm nói. Lúc này Chu Ất nói chuyện, hôm nay vốn là các ngươi hai vị chi quyết đấu, Chu Mộ không mời mà tới, tự nhận thất lễ. là lấy, liền mời các ngươi cộng đồng công đến đây đi. Lời vừa nói ra, cái này cả điện trên mái hiên 21 người tất cả đều như là nhận sấm sét giữa trời quang, không dám tin nhìn về phía Chu Ất. Hắn muốn một người độc chiếm Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cùng nhau nhìn về phía Chu Ất, ánh mắt lạnh lùng. Chu Ất khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi đem bạt kiếm ra, nói. Nếu các ngươi cho rằng ta không có tư cách khi các ngươi cộng đồng liên thủ, kia không ngại, liền cùng một chỗ trước đón lấy ta một kiếm này đi. Kiếm này tuy không tên, lại từ tối nay trở đi, danh truyền thiên cổ. Lời này vừa nói ra, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cùng nhau đọc dung. Lục Tiểu Phụng mấy người cũng là khiếp sợ không tên. Một đạo nhân nhíu mày, nói, Chu Ất một kiếm kia ta cũng đã gặp, nhưng nếu nói muốn lấy một kiếm kia bại hai người kia, vậy căn bản không có khả năng. Có người nói, cùng chiến Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, đây là muốn chết. Lục Tiểu Phụng trầm mặc. Hoa Mãn Lâu thở dài một hơi. Một vị đại nội cao thủ thản nhiên nói, vị này Chu Thần Kiếm, quả nhiên như giang hồ truyền văn như vậy cuồng. Những người này đang nói, nhưng, cũng liền đồng thời ở nơi này. Trên điện, Chu Ất thanh kiếm kia bị hắn chậm rãi rút ra. Hắn không có đang nói chuyện, giờ phút này, đã không cần lại nhiều lời cái gì. Nhìn về phía hắn tả hữu hai người này. Một kiếm, đâm ra. Vạn vật đứng im. Chết. Trên điện đám người, bọn hắn thấy được một kiếm này. Đồng nhiên, sắc mặt của bọn hắn tất cả đều thay đổi. Lục Tiểu Phụng hãi nhiên. Một đạo nhân toàn thân run rẩy, con mắt trừng lớn. Hoa Mãn Lâu mặc dù nhìn không thấy, nhưng ở giờ khắc này, toàn thân của hắn lông tơ đều tạc lập đi lên, giống như kim châm. Thư Không Trích Tinh hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh. Còn lại giang hồ cao thủ, tất cả đều chấn sợ tới cực điểm. Giờ khắc này, Thái Hòa Điện bên trên, tất cả xem thường người trên mặt, đồng thời ở nơi này, trên mặt xuất hiện cùng một loại cảm xúc. Sợ hãi. Kia là tử vong. Một kiếm kia hạ, mang tới là tử vong. Bọn hắn tất cả đều xuất hiện thân là sinh linh nhất nguyên bản năng phản ứng, đối một kiếm này mang tới tử vong, sinh ra vô hạn sợ hãi. Thế nào khả năng? Một kiếm này. Chu Ất một kiếm này, lại là cái dạng này. Cái này căn bản liền không phải là nhân loại nắm giữ lực lượng. Một đạo nhân nội tâm gào thét. Hắn vốn cho rằng Chu Ất nơi đây một kiếm, là kia hoàn mỹ không một tỷ vết thứ 14 kiếm. Lại không nghĩ rằng, giờ khắc này, xuất hiện ở trước mặt hắn, là như vậy một kiếm. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành dưới một kiếm này. Thân thể của bọn hắn động một cái cũng không thể động. Cái này mười trượng phương viên bên trong hết thảy, đều bởi vì một kiếm này, dừng lại. Bao quát kiếm của bọn hắn. Giờ khắc này, Tây Môn Suy Tuyết trong mắt là thất thần, sợ hãi, cùng nhiệt. Thấy được một kiếm này, hắn cho dù chết dưới một kiếm này thì thế nào? Chú Ất. Tây Môn Suy Tuyết nhìn xem đâm ra một kiếm này người thanh niên này. Một kiếm này trước mặt, triệt để phá hủy hắn tất cả tự tin. Đây hết thảy, vẹn vẹn phát sinh ở một nháy mắt. Một nháy mắt, liền để Tây Môn Suy Tuyết đem lúc đầu có tự tin, tất cả đều không có. Hắn trước đây chưa bao giờ từng thấy Chu Ất. Hắn căn bản không có nghĩ đến, người thanh niên này mới là trên đời này đáng sợ nhất một thanh kiếm. Tại thời khắc này, hắn nhắm mắt lại. Trận chiến đấu này, vừa mới bắt đầu, hắn liền thua. Diệp Cô Thành cũng thua. Một kiếm này hạ, không ai có thể còn sống. Bọn hắn, đều thua. Quả nhiên ứng Chu Ất rút kiếm mà ra câu nói kia. Kiếm của hắn bản vô danh, nhưng lại bởi vì một kiếm này mà danh truyền thiên cổ. Đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh. Một kiếm vô danh, danh truyền thiên cổ. Chương 60, chân chính đại biến mới bắt đầu. Chu Ất thứ 15 kiếm xuất hiện ở tử cấm chi đỉnh bên trên. Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, một kiếm này nổi danh truyền thiên cổ. Bởi vì, không có bất kỳ người nào có thể từ một kiếm này hạ sống sót. Ngay cả Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cũng không thể. Một kiếm này, đã không phải là người có thể đánh tới lực lượng. Kia là tử vong. Tử vong một kiếm. Chu Ất một kiếm này cũng không nhanh, nhưng lại không ai có thể tránh thoát đi, bởi vì tại mười trượng phạm vi bên trong hết thể đều dừng lại, đều tử. Chỉ có Chu Ất một kiếm này có thể động, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành kiếm đều chết hết, không thể động đậy được. Một kiếm này, đầu tiên đâm về chính là Diệp Cô Thành. Giờ phút này, Diệp Cô Thành trong lòng hoảng sợ gào thét, không, ta không muốn chết, ta không phải Diệp Cô Thành à, ta không muốn chết à. Nhưng mà, hắn ngay cả miệng đều trương không được. Một kiếm chớp xuống, sinh ra một cái duyên dáng đường cong. Diệp Cô Thành yết hầu tiêu xạ ra ngoài một đạo tơ máu. Nháy mắt, bỏ mình. Một kiếm giết chết một người, trên thân kiếm tử khí tiêu tán. Giờ khắc này, hết thảy chung quanh mới lại khôi phục vận động. Tất cả mọi người toàn thân run rẩy, hoảng sợ khó chống chọi nhìn xem một kiếm kia. Tiếp tục ngược lại thẳng hướng Tây Môn Suy Tuyết. Cứ việc tử khí đã tan mất hơn phân nửa, nhưng là giờ phút này Tây Môn Suy Tuyết đã bị một kiếm này chấn nhiếp không có chút nào đấu trí. Hắn bi ai nâng lên kiếm để ngăn cản. Ẩm. Long cong thanh âm vang lên. Lập tức lộng soạt mấy tiếng, Tây Môn Suy Tuyết trôi này thiên hạ lợi khí, đứt thành từng khúc. Tây Môn Suy Tuyết một thân tại một kiếm này dư lực phía dưới, cùng thổ máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bay rớt ra ngoài, rơi xuống tại trên mái hiên. Tại cái này vạn chúng chú mục tử cấm chi đỉnh bên trên. Tại tất cả mọi người mong đợi đương thời ba đại kiếm khách quyết đấu bên trong. Chu Ất, chỉ xuất một kiếm. Liền có kết quả. Diệp Cô Thành, chết. Tây Môn Suy Tuyết, trọng thương. Những cái kia đứng tại trên mái hiên những cao thủ, giờ phút này mới có thể hô hấp, bọn hắn từng cái tựa như từ trong chu nước vớt ra đồng dạng, sợ hãi trong lòng cơ hồ dung nhập linh hồn. Một kiếm kia mang đến cảm giác tử vong, để bọn hắn tất cả mọi người như là đặt mình vào Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành vị trí. Bọn hắn thở phi phò, trong lòng kinh hại ý nghĩ chợt lóe lên. Một kiếm này, chú định danh truyền thiên cổ. Tử cấm chi đỉnh bên trên kết quả cuối cùng ra. Chu Ất, một kiếm giết chết Diệp Cô Thành, trọng thương Tây Môn Suy Tuyết. Trận này vĩ đại quyết đấu, cuối cùng nhất người thắng, chính là người thanh niên này, mới không đến 20 tuổi Chu Ất. Hắn không phải một nhân loại, hắn quả thực chính là thần. Chỉ có thần, mới có thể xuất ra dạng này một kiếm. Hắn không phải thần kiếm, mà là, kiếm thần. Giờ khắc này, cái này 21 người trong lòng, tất cả đều nhanh chóng nhảy lên, điên cuồng lóe ra nội tâm suy nghĩ. Bọn hắn kinh hãi, ước mơ, sợ hãi, ngưỡng mộ nhìn xem Chu Ất. Lúc này, đại nội thị vệ thống lĩnh Ngụy Tử Vân lên mái hiên, cũng là hoảng sợ nhìn xem Chu Ất. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cuối cùng an định xuống tới, một trận chiến này cuối cùng là kết thúc. Cứ việc kết quả này chấn kinh thiên hạ, nhưng là, hắn quan tâm nhất vẫn là hoàng thành an nguy. Giờ phút này, hắn quát lớn, trận chiến này đã xong, các vị bằng hữu, mời rời đi hoàng thành. Các vị cao thủ liếc mắt nhìn nhau. Rồi mới không hẹn mà cùng đối Chu Ất túi người hành lễ. Cái này thi lễ, là đối một vị không phải người kiếm thần cung kính. Theo sau, bọn hắn bắt đầu ở cấm vệ dẫn đầu hạ, lần lượt rời đi Thái Hòa Điện. Bọn hắn thấy tận mắt một trận chiến này nhất định trở thành võ lâm thiên cổ không suy truyền thuyết, bọn hắn có thể may mắn chứng kiến, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Dạng này quyết đấu, 300 năm đều chưa từng có một lần. Sau này, cũng sẽ không thể có thể lại có. Thời đại này, để cho Chu Ất đánh tới một kiếm này, trở thành hậu thế trong giang hồ một cái truyền kỳ thời đại. Ngay sau, chỉ cần là luyện kiếm chi nhân, đều nhất định sẽ đem Chu Ất một kiếm này, xem như mục tiêu cuối cùng. Bởi vì một kiếm này, siêu việt trần thế, đã phong thần. Ngay tại những người khác đi được không sai biệt lắm thời điểm. Truyền thuyết. Chư Thiên Vương lệnh thanh âm, chi tiết đi vào. Tử cấm chi đỉnh một trận chiến này, để hắn lưu lại lưu truyền hậu thế truyền thuyết cấp ảnh hưởng. Nhưng Chu Ất lại không vừa lòng với truyền thuyết. Hán, muốn lưu lại sử thi. Chu Ất trong lòng nói, chân chính kinh thiên đại biến, mới đang muốn bắt đầu. Ngay tại trong lòng của hắn tự nói thời điểm. Đồng nhiên, Lục Tiểu Phụng sắc mặt thảm biến. Hắn giờ phút này đứng tại Diệp Cô Thành bên người. Hắn xưa nay khâm phục Diệp Cô Thành, giờ phút này, tại Diệp Cô Thành bỏ mình về sau, theo bản năng liền muốn giúp vị này tuyệt thế kiếm khách mua chuộc thi thể. Thế nhưng là, ngay tại hắn chạm đến Diệp Cô Thành thân thể một khắc, nhạy cảm phát hiện Diệp Cô Thành trên mặt có một ít kỳ quái. Vừa rồi bọn hắn đứng được xa, không có thể phát hiện, lại bởi vì Diệp Cô Thành lâu dài đều thân ở hải ngoại, ít dày trung nguyên, cũng không ai đối với hắn quen thuộc, là lấy không có người phát hiện không hợp lý. Thế nhưng là, khi Lục Tiểu Phụng như thế tới gần Diệp Cô Thành thi thể thời điểm, hắn mới phát hiện để hắn trong lòng run sợ một màn. Mặt nạ ra người. Dịch dung. Cái này Diệp Cô Thành là giả. Kia thật Diệp Cô Thành đâu? Giờ phút này, nghe được Lục Tiểu Phụng tiếng kêu sợ hãi về sau, những cái này đại nội cao thủ, tất cả đều vây quanh, ngay cả chậm rãi đứng lên Tây Môn Suy Tuyết đều đi tới, không dám tin nhìn xem kia Diệp Cô Thành thi thể. Lúc này, người trong giang hồ đều đi được không sai biệt lắm, Hoa Mãn Lâu mấy người cũng đều bị cưỡng chế thanh lui. Nơi này, liền chỉ còn lại Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Chu Ất, cùng năm tên đại nội cao thủ. Khi nhìn đến cái này Diệp Cô Thành là giả sau này, Lục Tiểu Phụng trong nháy mắt này, lập tức liền hoàn toàn nghĩ thông suốt tối hôm nay cái kia kinh thiên biến đổi lớn là cái gì. Hắn một mặt vội vàng hỏi, hoàng thượng hiện tại ở đâu? Ngụy Tử Vân cũng là nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nói, nam thư phòng. Nhanh đi nam thư phòng. Lục Tiểu Phụng nói, lập tức bắn lên khinh công đi về phía nam thư phòng mà đi. Kia năm vị đại nội cao thủ giờ phút này cảm giác như là trời sập, trong lòng cuồng loạn. Bọn hắn nhao nhao minh bạch Lục Tiểu Phụng là tại chỉ vào cái gì, giờ khắc này bọn hắn quả thực muốn bị dọa đến hồn phi phách tán. Chân chính đại biến, vậy mà là hoàng đế bên kia. Cùng lúc đó, nam trong thư phòng, hoàng đế nhìn xem trước mặt cái này áo trắng như tuyết nam tử, cùng nam tử mặc áo trắng này phía sau tên kia người mặc long bào thanh niên. Thanh niên kia, thế mà cùng hắn tướng mạo hoàn toàn tương tự. Ngươi, đến tột cùng là ai? Hoàng đế kinh sợ hỏi. Kia long bào thanh niên thản nhiên nói, chấm chính là đại minh thiên tử, ngươi là ai, dám mặc chấm quần áo. Đại nghịch bất đạo. Hoàng đế nghe được đối phương như thế nói chuyện, toàn thân phát lạnh, lập tức hô lớn, người tới, người tới. Nghe được thanh âm, Tòng Long Thành ghế sau bình phong phía sau, đi tới một người lao thái giám. Chính là đại nội vương tổng quản. Chỉ bất quá, hắn ra về sau, lại là lạnh lùng nhìn xem hoàng đế, lớn mật, ngươi là cái gì người, lại dám xuyên bệ hạ quần áo. Hoàng đế trong nháy mắt này lập tức suy nghĩ minh bạch, các ngươi là muốn dùng người này thay thế ta. Vương tổng quản nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không hổ là bệ hạ, lập tức liền suy nghĩ minh bạch, không sai, cái này một vị chính là Nam Vương Thế Tử. Khi Bình Nam Vương ra lần đầu tiên tới kinh thành thời điểm, liền phát hiện thế tử thế mà cùng hoàng đế dáng dấp một màn đồng dạng, từ một năm kia, vương gia ngay tại chủ mưu kế hoạch này, chuyên môn bồi dưỡng thế tử hành vi quen thuộc. Lần này tử cấm chi đỉnh, chính là vương gia mượn nhờ Diệp thành chủ chi danh, bắt đầu áp dụng kế hoạch. Kia tơ lụa vốn là chỉ có 6 đầu, nhưng lão nô lại phát thêm đi ra 15 đầu, chính là vì để Ngụy Tử Vân hiểu lầm, từ đó đem trọng tâm đều đặt ở Thái Hòa Điện, đem phần lớn binh lực đều rời hướng Thái Hòa Điện. Hiện tại, cái này nam thư phòng phụ cận, căn bản cũng không có một cái bệ hạ hầu cận. Bệ hạ, xin ngài lên đường đi, thế tử sẽ thay thế ngươi tiếp tục trưởng quản ta Đại Minh Triều. Nam Vương Thế Tử giờ phút này lạnh lùng nói, chạm đi. Diệp Cô Thành lập tức liền động. Tuyệt thế tiên triều, thiên ngoại phi tiên. Thoáng chốc hiện thế. Chương 61, là ai đã giết hoàng đế? Nam trong thư phòng, theo Nam Vương Thế Tử một tiếng chạm, Bạch Vân Thành chủ bất thế tiên triều, thình lình hiện thế. Một chiêu này thiên ngoại phi tiên phía dưới, không biết có bao nhiêu cao thủ nuốt hận hạ. Nhưng mà, những cái kia vong hồn cộng lại, đều không có hiện tại muốn chết tại dưới kiếm một người này 1% cao quý. Chiêu này thiên ngoại phi tiên phía dưới, muốn chết, là đương kim trên đời tôn quý nhất một người. Đại Minh Hoàng đế. Nhưng mà, ngay tại Diệp Cô Thành một kiếm đâm về Hoàng đế thời điểm, từ cái này nam thư phòng nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện 7 cái người áo đen. Diệp Cô Thành thấy thế trong lòng giật mình, từ mấy người này thân cao. Hắn nháy mắt liền nhận ra, 4 người này chính là giang hồ 7 đại kiếm trận một trong Vân Môn núi, Thất Tinh Đường, Cá Chuồn Bảo Ngư ra 4 huynh đệ. 4 người này, 3 người làm song kiếm, 1 người làm đơn kiếm, kiếm trận của bọn hắn cho dù không thể nói thiên hạ đệ nhất, nhưng là có thể phá kiếm trận của bọn hắn người cũng không nhiều. Ngư gia huynh đệ từ trước đến nay lấy kiếm chiêu quỷ quyệt, tính cách cổ quái nổi danh, nhưng không có nghĩ đến, lại bị hoàng đế lung lạc đến đại nội bên trong, trở thành hoàng đế cận vệ. Giờ phút này, Ngư gia huynh đệ kiếm trận cùng một chỗ, như là một cái thu nạp, chụp vào Diệp Cô Thành. Trong chốc lát, khắp thiên kiếm chỉ riêng giao thoa, đồng nhiên phát ra đinh 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 4 tiếng vang, tia lửa tung tóe, đầy trời kiếm quang đều không thấy. Duy nhất còn có ánh sáng, liền chỉ còn lại một thanh kiếm. Diệp Cô Thành kiếm. Mà ngư gia huynh đệ kiếm đều là đã đoạn mất, ngư gia huynh đệ người, cũng đều dưới một kiếm này, ngã xuống. Một kiếm phá thất tinh. Giang hồ tuyệt đỉnh kiếm khách Diệp Cô Thành chi thiên ngoại phi tiên. Danh bất hư truyền. Hoàng đế sắc mặt chấn động. Diệp Cô Thành trên mặt giờ phút này chỉ có sát khí, chỉ có kiếm khí. Giết 4 người này về sau, hắn không có chút nào do dự, chỉ vì trong lòng của hắn biết, chuyện đêm nay có thể tiến triển đến nơi đây, thực sự quá mức thuận lợi, hắn rất không thể tin được. Cho nên, không khỏi chậm thì sinh biến, hắn căn bản cũng không có tại nói nhảm. Tiếp tục, một kiếm, thẳng hướng hoàng đế. Hoàng đế giờ phút này toàn thân phát lạnh, tại thời khắc này, cho dù tôn quý nhất đại minh thiên tử cũng là lộ ra đối tử vong sợ hãi. Một kiếm này đâm ra quá trình bên trong, Diệp Cô Thành tâm một mực tại treo lấy. Hắn tựa hồ xuất hiện ảo giác, cảm giác tất nhiên sẽ có người tới ngăn cản chính mình. Người này là Lục Tiểu Phụng, lại có lẽ sẽ là hắn kiêng kỵ nhất người kia. Hắn biết trên đời này có thể giấu giếm được Lục Tiểu Phụng sự tình không nhiều. Còn có cái kia Chu Ất. Hắn biết mình kế hoạch. Một kiếm này đâm ra nháy mắt, Diệp Cô Thành nhưng trong lòng cơ hồ qua thật lâu. Nhưng mà hết thảy đều rất bình tĩnh. Một kiếm kia, không có bất kỳ người nào đến ngăn cản. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đâm trúng trên đời này tôn quý nhất người yết hầu. Hán, thật giết chết Đại Minh Hoàng đế. Tại thời khắc này, Diệp Cô Thành trong lòng xuất hiện một loại trống rỗng. Như thế chuyện đại sự, thế mà thật như thế đơn giản liền hoàn thành. Hoàng đế, liền như thế bị hắn đơn giản giết chết. Không chỉ có là Diệp Cô Thành, ngay cả vị kia Nam Vương Thế Tử cùng Vương Tổng Quản, giờ phút này đều là lồng ngực chập trùng lên, có chút khó mà bình phục nội tâm kích động nhiều cái cảm xúc. Vẫn là vị kia giả hoạn quan bình phục tâm tình nhất nhanh, hắn hít sâu một hơi, rồi mới đối Nam Vương Thế Tử nói, Hoàng thượng, ngài có thể ngồi lên cái ghế kia. Nam Vương Thế Tử trong mắt xuất hiện kích động, không còn che giấu, hắn cơ hồ là ba chân bốn cẳng liền muốn hướng phía kia long ỷ mà đi. Nhưng, ngay lúc này, đống nhiên phốc phanh mấy tiếng phá cửa mà vào tiếng vang. Ước chừng có 7-8 người phá vỡ nam cửa lớn của thư phòng, xuất hiện ở nơi này. Cái này 7-8 người chính là Lục Tiểu Phụng, cùng đại nội thống lĩnh Ngụy Tử Vân, còn lại mấy vị đại nội cao thủ. Còn có cuối cùng nhất một người, Chu Ất. Giờ phút này, mấy người này trừ Chu Ất bên ngoài, tất cả đều bị trước mắt một màn này rung động toàn thân đều đang run rẩy. Trên long ỷ, hoàng đế yết hầu có một cái vết kiếm, đã không còn thở. Mà Diệp Cô Thành trên thân kiếm chính chạy xuống máu. Tại dưới ghế rồng, một người mặc long bào thanh niên, thế mà cùng trên long ỷ hoàng đế tướng mạo giống nhau như lúc. Ngươi, các ngươi, làm cái gì? Ngụy Tử Vân tuyệt vọng rên rỉ, môi của hắn đều đang run rẩy. Vương Tổng quản lại là sắc mặt không có thay đổi, nói, Ngụy thống lĩnh, ngươi tới được vừa vặn, có nghịch tặc muốn hành thích, may mắn hoàng thượng sớm có dự kiến trước, ủy thác Diệp Thành chủ đêm nay làm hộ vệ trước, là lấy, mới không có thể đúng hẹn hướng Thái Hòa Điện bên trên cùng kiếm khách Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến. Hiện tại, nghịch tặc đã bị Diệp tiên sinh kiếm đánh chết, may mà hoàng thượng long thể không việc gì. Giờ phút này, kia Nam Vương Thế Tử cũng là mặt trầm như nước mà nói, Ngụy Tử Vân, tối nay Nam Thư Phòng có nghịch tặc hành thích, đều là bởi vì ngươi không làm tròn trách nhiệm thất thủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngụy Tử Vân sắc mặt biến một lần, nhìn xem kia trên long ỷ người, nhìn nhìn lại cái này người nói chuyện. Nhưng mà, không đợi Ngụy Tử Vân nói chuyện, Lục Tiểu Phụng lại là nhìn xem kia chết đi hoàng đế, lại nhìn về phía Diệp Cô Thành, nói, Diệp Thành Chủ, chúng ta đều đã nhìn thấy một màn này, làm gì lại trang mô hình làm dạng, các ngươi cho dù kế hoạch thiên ý vô phùng, cũng không có khả năng chắn được mấy người chúng ta miệng. Diệp Cô Thành ánh mắt rét run. Quả nhiên những người này vẫn là tới. Nam Vương Thế Tử cũng là sắc mặt khó coi. Ngược lại là cái kia Vương Tổng Quản lại là mặt lộ vẻ cười lạnh, không trận nổi miệng của các ngươi lại như thế nào. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có một cái hoàng đế, bọn hắn dáng dấp một màn đồng dạng, giả cũng thành thật, chỉ cần hiện tại vị hoàng đế này ra lệnh một tiếng, các ngươi mấy người này, không có một cái có thể sống rời đi. Thật thật giả giả, có lúc, ngay tại một ý niệm. Nhưng Lục Tiểu Phụng lại là lạnh lùng nói, thật sự là thật, giả chính là giả, việc này, chúng ta nhất định sẽ trải rộng thiên hạ. Ngưu Toan dùng một cái giả hoàng đế trưởng khống thần khí, Lục Tiểu Phụng mặc dù là một giới thảo dân, nhưng đối loại sự tình này quan thiên hạ thương sinh sự tình, cũng sẽ không chờ nhàn nhìn tới. Ngay lúc này, Chu Ất phát ra một tiếng cười, Diệp Thành Chủ quả thật trong kiếm tiêu hùng, loại chuyện này đều cấp cho người xong rồi. Diệp Cô Thành nhìn xem Chu Ất, nói, ngươi không cần lấy ngôn ngữ cơ ta, người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, sự tình đã thành kết cục đã định. Những người này quả nhiên tới. Nhưng hắn lại hoàn toàn không cần phải lo lắng. Bởi vì những người này đến, đã chậm. Lục Tiểu Phụng lại nhìn về phía Chu Ất, hắn không khỏi lòng tin tăng nhiều. Chỉ bằng Chu Ất trên Thái Hòa Điện nơi đây một kiếm kia, hắn muốn rời đi Tử Cấm Thành, cơ hội nhất định so những người này lớn hơn. Diệp Thanh Chủ, ngươi chỉ sợ quá mức tự tin, hôm nay, có Chu huynh tại, âm mưu của các ngươi nhất định không có khả năng thành công. Diệp Cô Thành nói, coi như hắn có thể rời đi nơi này thì phải làm thế nào đây, này cục đã định, há lại hắn một người một lời có thể lấy cải biến. Coi như các ngươi có thể kích động người trong giang hồ, nhưng, bất quá là để Hoàng đế hạ một đạo tiêu phỉ chi lệnh, vớt lên phản loạn mà thôi. Lục Tiểu Phụng nhìn xem Diệp Cô Thành, ngươi, thật sự là không biết hối cải. Lúc này, Chu Ất lại nói, hắn cười nhạt một tiếng, sự tình đã kết cục đã định. Thật sự là như thế sao? Vương Tổng Quản lạnh lùng nhìn xem Chu Ất, chỉ là giang hồ dã nhân, ngươi cho dù cá nhân võ lực che trời, nhưng mà cái này quốc gia xã tắc phân lượng, chỉ bằng ngươi, có thể thay đổi cái gì? Chu Ất nhìn về phía Diệp Cô Thành, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Các ngươi không phải chỉ bằng lấy Diệp Cô Thành cá nhân võ lực, cải biến xã tắc chi trọng sao? Các ngươi thế nào làm, ta tự nhiên cũng có thể thế nào làm. Lời vừa nói ra, vị kia Nam Vương Thế Tử nháy mắt hoảng sợ lùi lại mấy bước. Vương Tổng Quản thình lình biến sắc. Diệp Cô Thành lạnh lùng đứng ở Nam Vương Thế Tử trước mặt. Hắn tại Chu Ất đến một khắc, liền biết, bọn hắn tất nhiên muốn giao thủ. Hiện tại, hắn ngay cả phá vỡ thiên hạ sự tình đều làm thành, có thể nghĩ trong lòng của hắn nên có bao nhiêu tự tin. Giờ khắc này, hắn tự tin có thể chiến thắng bất luận kẻ nào. Tự tin của hắn, chính là hắn kiếm uy lực. Diệp Cô Thành đứng ở hoàng đế trước mặt. Chu Ất xuất thủ. Một kiếm lên tay, vạn vật tiêu vong. Một kiếm này muốn giết chết người, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. nháy mắt. Diệp Cô Thành mới phát hiện, mình vậy mà không thể ngăn lại một kiếm này. Trong mắt của hắn, giờ phút này xuất hiện chấn kinh cùng sợ hãi. Một kiếm này. Thái Hòa Điện bên trên, đến tột cùng phát sinh cái gì? Chu Ất lại có thể xuất ra dạng này một kiếm. Người này, vậy mà siêu việt mình cùng Tây Môn Suy Tuyết cảnh giới ba. Không. Diệp Cô Thành trong lòng khàn giọng quát. Hắn giờ phút này bất lực gào thét. Hắn phát hiện, hắn làm đây hết thảy, vậy mà, dưới một kiếm này, là như vậy yếu ớt. Hắn muốn nâng tay lên bên trong kiếm, ngăn cản một kiếm này đâm về hoàng đế. Nhưng mà, hắn động cũng không động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một kiếm kia, đâm trúng chính mình. Rồi mới, lại rút kiếm, giết chết hoàng đế. Một kiếm tùy tiện giết hai người. Quen thuộc như thế một màn, rất giống mấy phút trước đó Diệp Cô Thành đâm chết chân chính hoàng đế một màn kia. Như vậy đơn giản. Chu Ất thu kiếm, nhìn về phía Diệp Cô Thành đổ xuống thi thể. Hắn vừa nhìn về phía điện này bên trong tất cả mọi người. Lục Tiểu Phụng cùng Ngụy Tử Vân chờ đại nội cao thủ, giờ phút này, đều là thất thần nhìn xem Chu Ất. Dạng này một cái đại âm mưu, thế mà ngay tại Chu Ất một kiếm phía dưới, bị tùy tiện giải quyết. Lục Tiểu Phụng thở dài, Diệp Cô Thành tính xong hết thảy, duy chỉ có không có tính tới, kiếm pháp của ngươi đã đạt đến thần quỷ cảnh giới. Đây là Diệp Cô Thành bi ai. Đồng nhiên, Chu Ất nhìn xem trong điện hai cái hoàng đế thi thể, cười nhạt hỏi, các ngươi nói, đến tột cùng là ai đã giết Đại Minh hoàng đế? Là ta. Vẫn là Diệp Cô Thành. Chương 62, Chu Ất giết hoàng đế. Nghe được Chu Ất hỏi lên câu nói này. Đến tột cùng là ai đã giết hoàng đế? Là hắn, vẫn là Diệp Cô Thành. Giờ khắc này, trong đại điện này mấy người, tất cả đều là khuôn mặt mê mang. Kia Vương Tổng Quản đã sủi lơ ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Lúc này, Chu Ất có chút dậm chân, hướng phía trước đi đến, tái phát một kiếm, tiện tay lấy đi cái này giả hoạn quan tính mệnh. Hắn thu một kiếm này, mở miệng nói ra, liền như là cái này giả hoạn quan nói đồng dạng, thật thật giả giả, cho tới bây giờ đều trong một ý nghĩ. Hiện tại, loại tình huống này, Đại Minh Triều Hoàng đế, mặc kệ là thật, hay là giả, đều đã chết rồi, nhưng sự tình lại cần phải có một kết quả. Lục Tiểu Phụng sắc mặt rung động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ý của ngươi là... Chu Ất nhìn xem điện này bên trong 7-8 người, nói, nơi này, cần một cái hành thích hoàng đế hung thủ, không phải sao?